Chương 1231 ba người chúng ta liên thủ 2, chương 1231 ba người chúng ta liên thủ 2, không chỉ có như vậy, vừa rồi trận chiến kia, hắn hương hỏa chi khí tối thiểu tiêu hao 1/3. Đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới loại trình độ này, quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Bất quá, vừa rồi hắn có thể ngăn chặn hai vị thần vương, lấy đánh hai không rơi vào thế hạ phong có thể cũng có thể nhìn ra Côn Lôn hương hỏa đến tột cùng cỡ nào nồng đậm. Đáng tiếc đồng lai tiên cảnh vào không được, không phải vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời tùy chỗ liền có thể giết ra ngoài. Nơi đây mặc dù không giống nhân gian lớn như vậy đạo hữu thiếu, ảnh hưởng Lý Ngôn Sơ phát huy thực lực, tuy nhiên lại có thật nhiều cấm chế, Lý Ngôn Sơ lúc này liền tiến vào không được đồng lai tiên cảnh, bất quá có thể cùng đồng lai tiên cảnh liên hệ, cũng có thể từ bên trong điều động tiên khí luyện hóa. Thu liễm khí tức, không động thủ thời điểm bọn hắn hẳn là không phát hiện được. Lý Ngôn Sơ trong lòng suy nghĩ nói, hắn một đường bắt đi, cuối cùng đi đến một chỗ khe nước bên trong. Trong đó có cây xanh biếc, bất quá khe nước này nhìn cũng không phải là tự nhiên hình thành, càng giống là có người dùng đại thần thông đánh ra tới. Lý Ngôn Sơ ở trong đó tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi. Tiên giới linh khí nồng đậm, cũng có thể luyện hóa. Lý Ngôn Sơ một phương diện cảnh giác động tĩnh trung quanh, một phương diện khôi phục tu vi. Đối phó thần vương mặc dù có chút miễn cưỡng, có thể những ngày này người tuyệt không phải đối thủ của ta. Lý Ngôn Sơ khôi phục tu vi đằng sau, trong mắt hiện hiện một vòng sát khí lạnh như băng. Chờ hắn khôi phục tu vi đằng sau, thần niệm quét qua, không nghĩ tới trong hẻm núi có thật nhiều thiên nhân, cầm đầu lại là bốn tên cựu cảnh thiên nhân. Bọn hắn khí tức cường hành, chỉ là bọn hắn đều không ngoại lệ giàn mua, hai mắt khép mở ở giữa tinh quang mãnh liệt bắn, phảng phất ngủ say thái cổ cự thú. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này lại phát hiện trên trăm tên thiên nhân, bọn hắn ở chỗ này là quáng. Nơi này là một chỗ bí ẩn chỗ, chính là cổ diễn thần vương thống trị dưới khu vực. Cái này bốn tên thiên nhân là dưới tay hắn tướng lĩnh, cố ý ở chỗ này trông coi chỗ này khu mỏ vàng. Mà trong thiên giới cũng không ngoại địch, chủ yếu là phòng bị thế lực khác người tới tranh đoạt. Cổ diễn tinh thông luyện chế pháp bảo, bởi vậy trong tay hắn trừ thiên kiếm bên ngoài, lại luyện ra ngũ sắc cờ, còn có một viên tiên toa. Cái này sắc bén tiên toa liền bị hắn lưu ở nơi đây. Do bốn tên khí tức hùng hậu lão thiên người cộng đồng khống chế. Nơi đây cũng là một đầu cực kỳ trọng yếu khoáng mạch, sản xuất thiên giới tinh kim hôm nay giới tinh kim cùng Côn Lôn tiên kim đều là luyện chế tiên khí khoáng thạch, cực kỳ chân quý. Trong tay hắn lại có một đầu mỏ vàng, nếu để người khác biết, sợ rằng sẽ rất là nóng mắt, bởi vậy hắn liền phái người lặng lẽ trú đóng ở nơi đây. Không nghĩ, lại bị Lý Ngôn Sơ ở thiên giới chạy loạn tán loạn đằng sau, gặp được chỗ này thần bí sơn cốc. Lý Ngôn Sơ bây giờ cũng là thiên nhân bộ dáng, nhìn cùng phổ thông thiên nhân cũng không có cái gì khác nhau. Hắn lặng lẽ chui vào nơi đây tìm hiểu tin tức, ngược lại là cũng không đội vã động thủ. Lúc này cái này bốn tên lão thiên người ngay tại một cái vàng son lộng lẫy trong đại trướng. Mặc dù bọn hắn sắp thiên nhân ngũ suy, nhưng bọn hắn khí tức lại hết sức cường hành, kinh nghiệm phong phú. Được ban cho không ít kéo dài tuổi thọ bảo dược, bởi vậy một mực chú đóng ở nơi đây. Lúc này một vị lão nhân lại có chút kích động, hắn trải qua đổ diệt chư thiên chiến đấu, giết người như ngóe, trải qua rất rất nhiều, gặp được chuyện gì đều mây trôi nước chảy, nhưng hôm nay lại là một mặt vui mừng. Cái này tinh kim trong mỏ vậy mà đào ra thần kim, hiến cho thần vương, đây không phải một cái công lớn. Lão thiên tay của người cũng có chút run rẩy, thiên giới tinh kim chính là cùng Côn Lôn tiên kim một cấp bậc bảo vật, mà cái này thần kim càng lợi hại hơn, ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, đem luyện hóa thành thiên khí, chính là cực kỳ ghê gớm bảo vật. Nghe nói bây giờ thiên giới trọng bảo thiên vương đỉnh tại luyện chế thời điểm liền gia nhập lớn chừng quả đấm một khối thần kim, mà bây giờ bọn hắn đào được khối này lại có to bằng đầu người, càng là vô cùng chân quý. Dâng lên như thế bảo vật, tất nhiên sẽ để thần vương lần nữa ban thưởng diên thọ bảo vật. Thiên nhân ngũ suy gần như không thể nghịch, nhưng nếu có cực kỳ cường đại diên thọ bảo vật, cũng có thể nối liền một chút tính mệnh. Càng cường đại, kinh lịch càng nhiều, liền càng không muốn chết. Bốn vị này lão nhân lúc này đều có chút kích động. Một tên lão thiên nhân đạo, hiện tại liền đốt hương cầu nguyện, đem tin tức tốt này bẩm báo thần vương. Tốt. Rất nhanh bọn hắn đốt hương cầu nguyện, hương tuyến phiêu phiêu miểu miểu hội tụ thành một bóng người, chính là khí vũ hiên ngang cổ diễn thần vương. Bất quá lúc này mặc áo bào vàng thần vương nhìn sắc mặt mười phần nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì? Cổ diễn thần vương ngữ khí để tất cả lão thiên trong lòng người trầm xuống, bọn hắn đi theo vị này thần vương chinh chiến chư thiên, biết vị này thần vương tính tình bản tính, lúc này nên là đã trải qua mười phần để hắn tức giận sự tình. Bất quá một tên lão thiên người tiếp tục nói, khởi bẩm thần vương, chúng ta tại tinh kim trong mỏ đào ra một khối thần kim. Cổ diễn thần vương trong lòng lúc đầu tràn ngập lửa giận, bất quá bởi vì cái này tinh kim mỏ mười phần trọng yếu, bởi vậy mới tiếp nhận bốn người cầu nguyện. Chỉ bất quá lúc này trước mắt hắn đông nhiên sáng lên, thần kim. Cho dù là lấy vị này thần vương mây trôi nước chảy, lúc này nhịn không được nhất thời kích động. Thiên giới trọng bảo thiên vương đỉnh ở trong liền có thần kim, luyện chế như thế trọng khí, thần kim là ác không thể thiếu vật liệu. Trên mặt hắn lập tức hiện hiện ý cười, vui mừng đến cực điểm. Tốt tốt tốt, thiên mệnh tại cô vương. Bây giờ vậy mà tại tinh kim trong mỏ đảo ra thần kim, có cái này thần kim đằng sau, hắn liền có thể luyện ra một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Mà cái này thần kim điểm đặc biệt tại trong ghi chép là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, ẩn chứa trong đó một chút đạo tắc, là có thể đoạt thiên địa cơ duyên bảo vật. Cổ diễn thần vương lúc này nhịn không được có chút kích động, các ngươi việc này làm khá lắm, bản vương sẽ đích thân đi lấy, đến lúc đó ban cho các ngươi diên thọ đồ vật. Vị này cổ diễn thần vương hoàn toàn chính xác sẽ lôi kéo nhân tâm. Lần trước Lý Ngôn Sơ ra tay giết rơi cổ du, nữ tính thần vương muốn đem chung quanh tướng sĩ giết chết, hắn liền thừa cơ đi ra lôi kéo nhân tâm. Bốn vị lao thiên người sau khi nghe được, thần sắc lập tức vui mừng, cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất, đồng nói: "Đa tạ thần vương." Cổ diễn tâm tình cực kỳ vui sướng. Rất nhanh những hương hỏa này khí tán đi, cổ diễn thần vương thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị lao thiên người đứng dậy, một người trong đó tay nâng lấy cái này màu vàng đĩa, thần sắc cực kỳ cung kính. Có thể đông nhiên, một hơi gió mát bay tiến đến, thổi phu một tiếng, cái này lao thiên cánh tay của người bị chém nước, máu me đầm địa. Đám người kinh hãi. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân đem cái kia mâm vàng cùng phía trên cung phụng khối thần kim kia cùng một chỗ thu vào. Vật này không tệ, bần đạo nhận. Bốn vị lao thiên người thất kinh. Vừa rồi bọn hắn vậy mà không có phát giác được người này khí tức. Người là ai? Bọn hắn quanh năm chú đóng ở nơi đây, cơ bản không cùng ngoại nhân giao lưu, bởi vậy không biết như hôm nay giới tên tuổi hùng nhất tặc tử. Lý Ngôn Sơ lười nhác nói nhảm, thế ra chém dao đao, lần nữa một đao phách chạm đi qua. Hắn trước để mắt tới tên kia cánh tay thụ thương lao thiên người, vị kia lão tiên trong lòng người giật mình, cái này trẻ tuổi đạo nhân thực lực khó lường, hắn không muốn cùng chi chiến đấu, nhưng hắn còn chưa kịp rời đi, đột nhiên, một cây cự phủ trống rông xuất hiện, ẩn chứa ngập trời sát khí, trực tiếp đem đầu của hắn bổ xuống. Lao thiên người không rên một tiếng, thiện nhân đầu rơi, chết oan chết uổng. Bát ngát thiên giới trên vùng bình nguyên, một bóng người ngay tại bay lượn, cổ diễn thần vương tâm tình nhẹ nhõm. Mặc dù lúc trước đạo nhân tuổi trẻ kia đã mất đi hạ lạc, có thể chết đi đều là nữ tính kia thần vương dưới trướng tướng sĩ. Không chỉ có như vậy, dưới trướng hắn trong mỏ quặng còn mở ra một viên thần kim. Có thần kim, ta liền có thể cầm trong tay thiên kiếm luyện hóa suốt ngày vương đỉnh trọng bảo như vậy. Cổ diễn thần vương mặt mỉm cười. Lúc trước bị người giận mắng, bị người quạt một bạt thai quất đục bị hắn chôn sâu tại tâm. Bây giờ chỉ có thấy được bàn tay mình nắm thiên vương đỉnh loại bảo vật này khả năng. Thần kim bên trong ẩn chứa đạo tắc, ta chỉ cần có thể luyện ra thiên vương đỉnh bực này trọng bảo, ở thiên giới ta chính là chiến lược vô song. Hắn hít sâu một hơi, chấn định như hắn cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Thiên vương đỉnh chính là thiên giới trọng bảo, đó là bởi vì ẩn chứa trong đó đạo tắc. Nghe nói trong đó mấu chốt nhất đồ vật chính là lúc trước luyện chế nó thần kim. Trong bảo như thế, cổ diễn thần vương sao có thể không kích động? Có thể bỗng nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng lộn bộ một tiếng. Khí tức kia chính là đến từ dưới trướng hắn chỗ kia trong mỏ gạo. Khí tức kia chủ nhân chính là đạo nhân tuổi trẻ kia. Hỏng. Hắn tăng thêm tốc độ bay lượn mà đi, nhưng khi hắn đi vào chỗ kia khoáng mạch thời điểm, chỉ thấy được một chỗ thi thể. Bốn cái lao thiên người hoặc bị chém đầu, hoặc bị chém ngang lưng. Vừa khai thác đi ra thiên giới tinh kim bị người tẩy sạch không còn, không chỉ có như vậy, khối kia trọng yếu nhất thần kim cũng biến mất không thấy gì nữa. Cổ diễn thần vương lập tức hai mắt đỏ bừng, giận không kèm được. Hôn trướng. Chương 1232 trời sinh tặc tử, 1, chương 1232 trời sinh tặc tử, 1, Lý Ngôn Sơ làm tinh thần hoàng hốt kim, giết chết quặng mỏ đám người, còn thuận đường thuận đi một nhóm thiên giới tinh kim. Đợi cho cổ diễn thần vương chạy tới thời điểm, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý Ngôn Sơ thi triển thổ độn chi pháp hướng ra phía ngoài bay lượn, một mặt thi triển thuật độn thổ, vừa dùng thần thức cảm ứng. Thiên giới sắc thực bao la, bay ngồi lâu, hắn mới cảm ứng được một chỗ nơi có người ở, sau đó liền thả người nhảy lên hiển hóa ra thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi đây đồn trú một nhóm lớn tướng sĩ, khí tức cường hành, phóng lên tận trời, xa xa lại nhìn thấy một chỗ đại điện, mây mù lở lở, mười phần phiêu miểu. Đại điện này cao vút trong mây, khiến người ta cảm thấy mười phần trang nghiêm túc mục. Trọng binh trấn giữ, tất nhiên là cực kỳ ghê gớm chỗ đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thi triển 72 biến, lập tức hóa thành một cái thiên nhân bộ dáng, lặng lẽ sờ soạng đi lên. Một bên khác, cổ diễn thần vương tức giận, hắn đem thần thức thăm dò ra, nhưng lại chưa phát hiện Lý Ngôn Sơ tung tích. Khí tức của hắn cuồng bạo, dẫn tới vân hải bốc lên, linh khí chung quanh hỗn loạn hình thành phong bạo. Hắn tu hành đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy làm hắn tức giận người, thằng nhãi danh. Thằng nhãi danh. Cổ diễn thần vương trong mắt chứa nộ khí, rốt cuộc duy trì không ở kia trùng phong độ. Quan bỏ sự tình can hệ trọng đại, nơi đây đóng quân đều là tinh nhuệ, chỉ là cái kia bốn tên lão thiên người liền bị hắn ban cho không ít diên thọ bảo vật, cho hắn trông coi nơi đây. Mà nơi đây rốt cuộc sản xuất thần kim, trong đó kia ẩn chứa đạo tắc, là thứ cực kỳ then chốt. Mất đi thần kim so với lúc trước cổ hữu hoàng bỏ mình thời điểm càng làm hắn hơn tức giận. Đồ hỗn trướng, như rơi vào trong tay của ta, liền đưa ngươi lột da rút xương, thần hồn vĩnh trấn tại hóa sinh trong ao. Cổ diễn thần vương ngữ khí sâm nhiên. Lúc này Lý Ngôn Sơ lặng lẽ chui vào nơi đây. Nơi này mấy tên thiên nhân trấn giữ, trận pháp thiết trí cực kỳ chặt chẽ. Cho dù Lý Ngôn Sơ thi triển thổ độn chi pháp cũng không thoát khỏi được những trận pháp kia hạn chế. Hắn nhíu mày, kết thúc thổ độn, miễn cho phát động trận pháp gì. Nhìn thấy có 5 người tuần tra đi ra, hắn liền lặng lẽ sờ soạng đi lên, ngưng thần xem xét, hóa thành một người trong đó bộ dáng. 72 biến 10 phần huyền diệu, bình thường thiên nhân căn bản nhìn không ra. Cái này 5 vị thiên nhân mặc áo giáp, cầm binh khí, trong tay còn cầm một chút xiềng xích, nhìn xem giống như là khóa người bắt người quan sai. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, ở chỗ này tuần tra, trung quanh đều là 5 người một đội, 10 người một đội đội ngũ tuần tra. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ núp ở một bên, hắn ngũ hành đại độn đã luyện đến bậc tận cảnh giới, lúc này ở một cái cây nhánh phía trên, một mảnh lá cây rung động nhẹ nhẹ, trên thực tế chính là Lý Ngôn Sơ ẩn thân nơi này. Hắn quan sát một phen, không có tiết lộ khí tức, miễn cho rước lấy người khác nhìn chăm chú, lập tức lặng lẽ thi triển hư thần đồ. Hư thần đồ bên trong tự thành thiên địa, dùng để bắt người không thể thích hợp hơn. Trong 5 người nhất là rớt lại phía sau tên kia thiên nhân đi tới, trước mắt mấy vị đồng liêu đột nhiên biến mất không thấy. Hắn lập tức sửng sốt một chút, trong tay trường mâu quét ngang, quát lạnh một tiếng, người nào? Hắn không nghĩ tới, tại cái này thần vương cung điện chúng quanh lại có người dám xuống tay với hắn. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Hỏng, chẳng lẽ là ngủ cổ văn nữ nhân sự việc đã bại lộ, hay là trộm cổ vĩnh hương hòa sự tình bại lộ, rước lấy trả thù? Chỉ là hắn còn chưa tới kịp nghĩ sâu, chúng quanh thiên điệu bỗng nhiên trầm chất. Lý Ngôn Sơ thi triển đại thần thông, vô thanh vô tức dùng hư thần đồ đem hắn luyện chết, nhẹ nhàng lắp một cái, người này liền hồn phi phách tán. Bọn hắn 5 người đội hình cực kỳ phân tán, đang vân giá vũ, nhưng bay cũng không cao, để bày tỏ bày ra đối với cái này thần vương cung điện lòng kính sợ. Trong đó có một người quay đầu, nhíu nhíu mày, vừa rồi đi đâu? Làm sao tụt lại phía sau? Tên địa thiên nhân lúc này đã là Lý Ngôn Sơ biến hóa mà thành, hắn cười cười, vừa rồi nhìn thấy ven đường có một gốc linh thảo đi thần, nhìn kỹ, lại là hoa mắt. Tên địa thiên nhân hạ giọng nói, có đồ tốt cũng đừng nghĩ đến độc chiếm, không phải vậy ta báo lên, ngươi cũng không có kết cục tốt. Lý Ngôn Sơ liên tục xưng là. Gặp người này không có hoài nghi hắn, Lý Ngôn Sơ liền đi theo cái này nhân thân sau cùng một chỗ tuần tra, không nghĩ tới, cái này thiên nhân vậy mà như thế lơ là sơ suất. Xem ra nơi này bình thường cũng không có người sẽ tiến đến, tuần tra cũng sẽ không đi cái hình thức, biểu hiện ra phô trương mà thôi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Kỳ thật trên thực tế cũng đúng là như thế, nơi này là cổ diễn thần vương cung điện chỗ ở, hắn bình thường liền ở chỗ này tu hành luyện bảo. Hắn đối với cung điện chỗ ở yêu cầu cũng không nhiều, hắn chỉ có chỗ này cung điện. Lúc này đã rời đi, xưa nay cũng không có người dám đến đây. Cho dù là còn lại mấy vị thần vương cũng sẽ không tại cổ diễn thần vương không có ở đây thời điểm bỗng nhiên đến thăm. Bởi vậy bọn hắn có chút lơ là sơ suất cũng là có thể lý giải. Dù sao ở thiên giới một mẫu ba phần đất này, ai dám tại thần vương cung điện bên cạnh náo sự? Trừ phi là lão thọ tinh thắt cổ, không muốn sống. Lý Ngôn Sơ 72 biến hoàn toàn chính xác huyền diệu, lại thêm tuần tra thời điểm cũng không đáp nói, chỉ là tự mình tuần tra. Rất nhanh Lý Ngôn Sơ liền lặng lẽ sờ soạn đi vào, trong lúc đó lại tiến đến biến hóa mấy lần thiên nhân bộ dáng, bắt trước làm theo, luyện chết mấy cái thiên nhân. Hư thần đồ dùng cho giết người diệt khẩu quả thực là mọi việc đều thuận lợi, nhẹ nhàng lắp một cái liền đem người chứa vào một phương thiên địa khác bên trong, căn bản không có khí tức tiết lộ ra ngoài. Lý Ngôn Sơ một đường sờ soạn đi vào, vừa rồi hắn cũng một mực tại dùng thần niệm quét nơi này. Địa cung này điện khí tức càng để hắn cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là cái kia con trai cả tốt nơi ở. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thân thức của hắn 10 phần nhạy cảm, lại có phá tan cấm chế huyền diệu đạo pháp, để hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cực sâu. Trong lúc gián tiếp, vậy mà thật bị hắn lặng lẽ lặn đi vào. Hắn lúc này hóa thành một cái không đáng chú ý phi trùng chân sĩ bay vào, lại ra chỉ che đậy nhật thần thông che đậy khí tức của mình, làm cho người không thể nhận ra. Một đường gián tiếp tiến vào thần vương cung điện bên trong, nơi đây cấm chế ngược lại cũng không phải là quá mạnh. Hắn ở chỗ này cũng không có tìm được bảo vật gì, chỉ bất quá một phen dò xét đằng sau, để hắn phát hiện một chỗ không giống bình thường địa phương. Nơi này cung điện, chung quanh tuần tra sông nghiêm, có thể hết lần này tới lần khác là chỗ này tiểu điện cũng không có người nào trông coi, chỉ có một trái một phải hai tên vệ sĩ. Lý Ngôn Sơ mặc dù đấu pháp thời điểm nhiều đưa thích cận thân chém giết, nhưng trên thực tế, tăng thêm phong hỏa bổ đoàn ngộ đạo hiệu quả, hắn bây giờ đạo thuật đã luyện đến trình độ cực cao. Hắn cũng không có kinh động hai tên vệ sĩ lặng lẽ chui vào nơi đây. Chui vào đằng sau, hắn mới phát hiện mặt đất lại là hiện lên một tầng kim loại. Lý Ngôn Sơ thi triển kim độn lặn đi vào, trong nháy mắt đi vào một tòa trong đại điện trống trải. Đại điện này mặt đất tất cả đều là gạch vàng, nếu là ngưng thần xem xét, phát hiện những này cũng không phải là gạch vàng, mà là đồng gạch. Loại này đặc tù tiên đồng ẩn chứa trong đó cực mạnh linh vận, dùng cho luyện khí nói, 10 phần chất quý. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà làm gạch chi dụng, Lý Ngôn Sơ lập tức lông mày dương lên, quả nhiên là cái bại gia tử. Lý Ngôn Sơ cũng bị nơi đây xa hoa khiếp sợ đến, trên mặt đất trải chính là cực kỳ chân quý tiên đồng, mấy cây cây cột lớn giường cột chạm trổ, đều là cổ ngọc điêu khắc mà thành. Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, phát hiện ngọc này có ôn dưỡng thần hồn tác dụng, tại tiên đạo đại phái bên trong, loại phẩm chất này cổ ngọc, ngọc bội lớn nhỏ cũng muốn truyền cho đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường cũng không chiếm được. Có thể ở đây vậy mà làm cây cột. Không chỉ có như vậy, nơi này cái bản cũng là một chút chân quý linh mục, trong đó có thật nhiều luyện khí công cụ, bao quát một chút đỉnh lô, vậy mà đều là một chút pháp bảo cường đại. Vị tiên nữ tính thần vương dưới trướng hai vị thiên nhân trong tay pháp bảo, cũng không bằng nơi đây công cụ nhìn linh vận cường đại. Bại gia tử. Lý Ngôn Sơ không khỏi lắc đầu, lần nữa cảm thán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia thanh đồng đại đỉnh, lập tức nhíu mày, thân đỉnh phía trên ẩn chứa sông núi hoa, chim, cá, sâu, còn có rất nhiều huyền diệu phù văn, tiểu dáng hắn có chút quen thuộc. Chính là đã từng phá giới mà đến tiên vương đỉnh. Bất quá Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, chiếc đỉnh lớn này mặc dù huyền diệu, nhưng lại không có ngày đó vương đỉnh vượt giới mà đến như thế, chỉ bất quá đây cũng là một kiện thần vương pháp bảo, cùng hắn trong tay trời toa tương tự. Tiên nhân chinh chiến chư thiên, mặc dù rất nhiều tài nguyên đều cần nộp lên tiên giới, thế nhưng là bọn hắn giữ lại xuống tới một chút cũng là một cái đáng sợ số lượng. Nơi này chính là cổ diễn thần vương bình thường luyện khí chi địa, mà đỉnh kia là hắn luyện chế một kiện thần vương pháp bảo, lặng lẽ phòng chế. Căn cứ thiên vương đỉnh phòng chế mà thành. Bình thường thần vương trong tay chỉ có một kiện thần vương pháp bảo, duy chỉ có cổ diễn thần vương trong tay có 4 kiện, ngũ sắc cờ, trời toa, thiên kiếm lại thêm cái này thanh đồng đại đỉnh. Lý Ngôn Sơ ở hạ giới cũng không hàng phục ngũ sắc cờ cùng trời kiếm, thế nhưng là ở thiên giới, hôm nay toa cũng không có phá không mà đi, bị hắn dùng tiên đạo chấn ma phủ văn chấn áp, ném vào đồng lai trong tiên cảnh. Hắn nhìn thấy đỉnh đồng tao này, càng là cảm thấy bất phàm. Trung quanh trên mặt đất càng là chất đống rất nhiều chân quý kim loại. Lý Ngôn Sơ tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện rất nhiều ngày giới tinh kim, nhỏ nhất cũng có to bằng đầu người, lớn nhất có cao cỡ nửa người, thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu cũng có mấy ngàn cân. Chương 1232 trời sinh tặc tử 2, chương 1232 trời sinh tặc tử 2, trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có rất nhiều bán thành phẩm, đều là một chút đao thương kiếm kích binh khí, loại ra hàn quang, khí thế kinh người. Mỗi bị đại lao cất giữ thói quen đều không quá đồng dạng, có người ưa thích cất giữ trong tiểu thiên địa, có thì ưa thích tùy thân mang theo. Nơi này là cổ diễn đại bản doanh, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ có một ngoại nhân chui vào nơi này. Hắn chính là một cái ưa giảng bài diện người, rất nhiều bảo vật đều tùy ý chất đống ở chỗ này. Thứ này chính là công đều nhận. Lý Ngôn Sơ hai tay kết ấn, thi triển tiên đạo trấn ma phù văn này cực kỳ huyền diệu, vô thanh vô tức liền đem nơi đây rất nhiều bảo vật trấn áp, còn nữa, nơi này có thanh âm cũng truyền không đi ra. Cung điện khắc họa trận pháp, chuyên môn dùng làm ngăn cách thanh âm khí tức. Nếu không, có khi luyện ra cường đại bảo vật, ngược lại sẽ bị người bên ngoài cảm giác được. Đây là phòng bị mặt khác vài tôn thần vương, miễn cho đối phương sinh ra lòng mơ ước. Từ đầu đến cuối cổ diễn đều giấu rất sâu. Năm vị thần vương bên trong, duy chỉ có hắn luyện khí lợi hại, trong tay có ngũ sắc cờ, còn có một thanh thiên kiếm. Đám người nhưng lại không biết cổ diễn trong tay trời toa cùng thanh đồng đỉnh tồn tại. Nếu không, sợ rằng sẽ vô cùng kiêng kỵ hắn, từ đó liên thủ đối phó hắn, đó cũng không phải cổ diễn thần vương muốn xem đến kết quả. Lý Ngôn Sơ đầu tiên là đem những này đến từ chư thiên chân quý kim loại thu bảo, thu phục đỉnh đồng thau này thời điểm, hắn càng chú ý cẩn thận, miễn cho gây nên đối phương cảm ứng. Cái kia mấy cây có được ngưng thần tác dụng ngọc thạch cây cột lớn giường cột chạm trổ, nhìn cực kỳ bất phàm, trên mặt đất chân quý linh mục luyện chế cái bàn, còn có trên mặt đất trải loại kia chân quý tiên đồng, Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy cây đại lương cũng mười phần không sai, cũng là một loại hiếm thấy linh mục. Nơi này xa xỉ thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt, cũng đủ để nhìn ra thiên nhân những năm này đến cùng tham bao nhiêu thứ. Tùy ý một vật lưu truyền ra đi, ở hạ giới đều sẽ dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt, nhất là Lý Ngôn Sơ thu lấy những bảo vật này, tiên đạo đại phái cũng sẽ nóng mắt. Lý Ngôn Sơ đem đại lương cũng chặt đứt thu vào, lại dùng thần thông duy trì ở, không để cho nó sụp đổ. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới đưa đến thanh đồng đỉnh triệt để thu vào, thu đỉnh đồng thau này cần cẩn thận từng ly từng tí, không phải vậy mặc dù có ngăn cách khí tức trận pháp cũng sẽ kinh động vị kia thần vương. Lý Ngôn Sơ đem tài liệu chất đống như núi thu vào đằng sau, liền đem thanh đồng đỉnh cũng thu vào, cất vào đồng lai trong tiến cảnh. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn mới hài lòng rời đi. Mà lúc này, một trái một phải hai vị tướng sĩ cũng không phát hiện bất cứ động tĩnh gì, căn bản không biết sau lưng cung điện vậy mà tiến vào một cái đại tặc. Lý Ngôn Sơ rời đi nơi đây, lại đi tới thần vương cung điện trong một mảnh vườn hoa. Nơi đây trên thực tế là một mảnh linh dược biên, trong đó có thật nhiều linh dược, cho dù Lý Ngôn Sơ nhìn thấy về sau cũng có chút kích động. Không chỉ có như vậy, hắn ở trong đó phát hiện ba cây tiên chu, một kim một đỏ một xanh, còn lại linh dược cũng mười phần cao minh. Càn nguyên thế giới thập đại thuần dương bảo vật, ở chỗ này bất quá là một loại cỏ phổ thông thuốc mà thôi, mà lại có thật nhiều đồ vật Lý Ngôn Sơ cũng chưa từng nhìn thấy, hiểu qua, nghĩ đến là tới từ chinh chiến chư thiên chiến lợi phẩm. Không giống với luyện khí chỗ, linh dược viên ngay tại chỗ sáng, có trọng binh trấn giữ. Lý Ngôn Sơ hơi suy tư một chút, triển khai hư thần đồ che đậy thiên cơ, đem mảnh dược viên này trực tiếp. Hắn không có đem những người này triệt để đặt vào, mà là cẩn thận từng ly từng tí để nó cùng không gian chung quanh dung. Bởi vậy những này bên ngoài thủ vệ cũng không có phát hiện vườn hoa dị dạng. Cái này có cả có là hỏng Lý Ngôn Sơ, hắn đem nơi đây linh dược tiên thảo đều lấy đi, chuyển qua đồng lai trong tiên cảnh. Đồng lai trong tiên cảnh có linh khí nồng nặc tiên quang, đối với những linh dược này sinh trưởng vô cùng có chỗ tốt. Không chỉ có như vậy, hắn từng tại đảo Nguyên Sơn động tiên tri ở bên trong lấy được ngũ sát thổ, mà ở chỗ này vậy mà dòng dã có vài mẫu đất đều là loại này chân quý ngũ sát thổ. Phải biết nguyên bản hắn chỉ lấy được một đỉnh ngũ sát thổ, cùng nơi này so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Lý Ngôn Sơ không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem những này ngũ sát thổ cũng thu vào. Toàn bộ tiệm thuốc vườn hoa cũng biến thành trống rỗng một mảnh, hắn mới hài lòng rời đi. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Ngôn Sơ lấy xuống một sợi tóc, thổi một ngụm, liền hóa làm một cái tuổi trẻ đạo nhân bộ dáng, giấu tại hư thần đồ bên trong. Đây là hắn một đạo hóa thân, đem hóa thân lưu lại điều khiển hư thần đồ, hắn mới hài lòng rời đi. Lần này thu hoạch không thể nói là kinh người, chỉ có thể nói là hết sức kinh người. Hắn đem cổ diễn thần vương tài nguyên toàn bộ lấy đi, lấy sạch sẽ. Đợi cho cổ diễn thần vương trở về chỗ ở, lấy hắn cường đại thần niệm lập tức liền cảm giác được có chút không đúng, sắc mặt hắn trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hỏng, làm sao có tiểu đạo sĩ kia khí tức? Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, con ngươi co vào, trong nháy mắt biến mất trong đại điện, đi vào vườn hoa trước đó, những tướng sĩ kia nhao nhao đối với hắn quỳ lạy hành lễ, bái kiến thần vương. Cổ diễn thần vương phất phất tay, bình thường tướng sĩ nhìn không ra hư thần đồ tạo dựng không gian, hắn lại trước tiên cảm giác nhạy cảm đến. Hư lạnh một tiếng, những người này sau lưng hư thần đồ lập tức một trận chấn động, bị một cái tuổi trẻ đạo nhân nắm trong tay. Có thể đây cũng không phải là Lý Ngôn Sơ bản thể, chỉ là hắn một đạo hóa thân, cũng là bên hông treo phối một thanh trường đao, trong tay nắm một quyển bức tranh, cười mười phần cần ăn đòn. Ngươi vậy mà tại nơi này trồng không ít hoa hoa thảo thảo, có thể ngươi dạng này người thô kệch, không phối liệu để ý, vần đạo liền đem nó lấy đi. Cổ diễn hư lạnh một tiếng, như là phích lịch bình thường. Nơi đây trọng binh trấn giữ, đông đảo tướng sĩ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vườn hoa trống rỗng một mảnh, toàn bộ vườn hoa vậy mà đều bị người khác lấy mất. Trong lòng bọn họ lập tức trầm xuống, mặt xám như tro, chú ý tới cái kia cầm trong tay một quyển bức tranh tuổi trẻ đạo nhân, một thân áo xanh, eo đeo trường đao, là hạ giới phản tặc kia. Không sai, hắn cũng dám chui vào nơi đây, hắn chẳng lẽ là điên rồi? Hỏng, ta cảm thấy muốn xảy ra chuyện, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà đem thần vương linh dược một mẻ hốt gọn. Bọn hắn nhao nhao đối với tính mệnh cảm thấy một trận xấu lo, đây chính là nghiêm trọng thất trách. Đồ vật là Lý Ngôn Sơ chính mình trộm, hắn thì như thế nào sẽ để cho những tướng sĩ này thay mình chịu khổ. Thế là hắn nhìn tận mắt cổ diễn thần vương cười lạnh một tiếng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, ngươi nhìn ngươi mang ra người. Con trai cả tốt, không phục đến chiến. Ngữ khí của hắn cuồng ngạo, thanh âm mười phần trong sáng, quên quần tại trong mảnh khu vực này. Cổ diễn thần vương sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận phun ra. Tại trọng binh trấn giữ dược viên, hắn không chỉ có trộm đi chính mình linh dược, còn lưu lại trào phúng chính mình. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh thần hồn câu diệt. Cổ Diễn Thần Vương lúc này giận không kèm được, một đạo quyền ấn đánh đi lên. Trong một chớp mắt, ba đầu kim long quấn quanh lấy bay ra ngoài, cùng một chỗ hướng Lý Ngôn Sơ bổ giết tới. Lý Ngôn Sơ phân thân lúc này đem khí tức tăng lên tới cực hạn, lập tức hóa thành khói xanh phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thư thần đồ cũng bị hắn lấy cách không thủ vật thần thông mang đi. Cái này coi như khổ nơi đây đóng quân tướng sĩ, trong nháy mắt liền có 5-6 người chết tại Cổ Diễn Thần Vương dưới một chiêu, thần hồn đều đã chôn bụi. Trung quanh tướng sĩ một mảnh xôn xao, chỉ bất quá lập tức liền lâm vào đáng sợ trầm mặc, đây chính là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Cổ Diễn Thần Vương sắc mặt âm trầm. Đạo sĩ kia quỷ kế đa đoan, lúc trước hắn nhìn ra người này khí tức yếu chút, thế nhưng không nắm chắc được người này đến tột cùng phải chăng tại dấu rốt. Không nghĩ tới một chiêu đánh tới, vậy mà đem mấy vị thủ hạ đánh chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía trung quanh tướng sĩ, hắn luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, lôi kéo nhân tâm, nhưng lúc này cũng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn hít sâu một hơi, chuyện này cũng không trách các người, đạo sĩ kia quỷ kế đa đoan, trời sinh là cái tập nhân. Đông đảo tướng sĩ như chút được gánh nặng, âm thầm thở dài một hơi, mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng. Cổ Diễn Thần Vương vốn còn muốn lại trấn an bọn hắn vài câu, có thể đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, lần nữa đi vào mình bình thường cất giữ chân quý kim loại, còn có luyện khí chỗ. Nơi đây mười phần bình tĩnh, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra huyền cơ gì. Ánh mắt của hắn sâu nhiên, đảo qua chỗ này đại điện. Đại điện này cũng không phải là hư thần đồ loại bảo vật này huyền hóa ra tới, một trái một phải hai người cũng không có vấn đề gì, cũng không phải là cái kia tuổi trẻ tặc tử hóa thân. Một trái một phải hai tên thiên nhân quỷ giảm xuống đất, bọn hắn nơi này vốn là một cái ngụy trang. Chẳng qua là khi Cổ Diễn Thần Vương mở cửa lớn ra đi vào, lập tức sửng sốt một chút. Nguyên bản nơi đây giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, lúc này lại một mảnh trống không, nhìn kỹ, ngay cả nơi đây ngọc chủ còn có lương thượng xà ngang đều bị người dọn đi, càng không cần hắn luyện chế đại đỉnh cùng rất nhiều chân quý thiên kim. Trong nháy mắt mất đi trời toa cùng trời đỉnh hai kiện thần vương pháp bảo, gặp phải như vậy tẩy sạch. Cổ Diễn Thần Vương giận dữ, vương bát đản, đã nhìn chằm chằm ta đúng không? Chương 1230 bàn mãi công giúp người, 1, chương 1230 bàn mãi công giúp người, 1, liên tiếp mấy ngày đi qua, thiên giới các nơi nhiều chỗ phát sinh huyết án, đóng quân quân coi giữ bị chém giết, không một người sống. Mà mấy ngày nay huyết án phát sinh địa phương đều là tại Cổ Diễn Thần Vương chỗ thống trị khu vực. Cổ Diễn Thần Vương hai ngày này phát cáo tần suất so lúc trước mấy trăm năm còn nhiều hơn. Thuộc hạ của hắn lòng người bàng hoàng, còn chưa bao giờ nhìn thấy nhà mình thần vương tức giận như vậy dáng vẻ, căn bản khống chế không nổi cảm xúc. Cũng chính là biết xảy ra chuyện gì, cái kia hạ giới phản tặc khắp nơi giết người, liên tiếp tập kích thiên giới chư địa, nếu không, còn tưởng rằng nhà mình thần vương là bị ma chướng khống chế, đã nhập ma đạo. Trong đại điện, vị này dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang thiên giới thần vương sắc mặt âm trầm. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị một cái hạ giới tiểu đạo sĩ khiến cho chật vật như thế. Dưới tay hắn nhân mã chết không ít, hắn thiên giới tinh kim quặng mỏ bị tập kích, thần kim bị đoạt, luyện khí cung điện bị tẩy sạch, dược viên cũng bị tẩy sạch, và mỗi một loại này, liền để trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra sát khí. Hắn phái người tìm kiếm đạo nhân trẻ tuổi kia hạ lạc, nhưng cũng không có kết quả. Chân trời bỗng nhiên có một đạo cường hành khí tức bay tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là vị kia nữ tính thần vương. Vị này nữ tính thần vương lúc này gương mặt xinh đẹp ngập sương, nàng đi vào Cổ Diễn Thần Vương cung điện. Cổ Diễn Thần Vương nói ra, tìm được tiểu đạo sĩ hạ lạc. Vị này nữ tính thần vương lắc đầu, hắn tựa hồ nắm giữ cực kỳ cao thâm biến hóa chi pháp, mà lại đối với thu liễm khí tức 10 phần tinh thông, chuyện này khó làm. Cổ Diễn Thần Vương thâm thụ nó khổ. Liên tiếp mấy ngày, hắn cũng chưa từng phát hiện qua tiểu đạo sĩ kia khí tức. Đối phương ra tay vừa nhanh vừa độc, sau khi giết người liền cấp tốc trốn đi thật xa, trong lúc nhất thời hắn cũng không có làm sao ở đối phương. Cổ Diễn Thần Vương giọng căm hận nói ra, hôm nay ta chính là ngày mai ngươi, nếu không thể liên thủ đem hắn bắt, toàn bộ thiên giới đều muốn thâm thụ nó khổ. Nữ tính thần vương nói ra, đạo lý kia ta còn có thể không rõ. Thế nhưng là ta như phái người đến tương trợ, chỉ sợ ta địa bàn cũng phải bị hắn hoắc loạn. Ngay từ đầu nàng cũng có xem náo nhiệt tâm tư, Lý Ngôn Sơ đi bừa bãi Cổ Diễn Thần Vương thống trị khu vực, trong nội tâm nàng tự nhiên là có chút mừng rỡ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng thật là khiến người kinh hãi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ khắp nơi lưu thoán, sớm muộn cũng muốn đến chỗ của mình đến làm loạn, bởi vậy nàng liền tới tìm Cổ Diễn Thần Vương thương lượng. Cổ Diễn Thần Vương hít sâu một hơi, ta đã thông tri ba người bọn họ, nhưng bọn hắn ba người cũng không cùng đạo sĩ kia đã từng quen biết, đối với chuyện này tựa hồ cũng không quá để tâm. Thiên giới có 5 vị thần vương, ba người khác bên trong có một người trọng thương, quanh năm dưỡng thương, trên cơ bản không để ý tới quá nhiều sự vụ. Hai người khác thì đối với chuyện này không hứng lắm. Vị này nữ tính thần vương đã từng thâm thụ nó khổ, gặp hai người này không xuất thủ, trầm giọng nói ra, đao cắt không đến trên người mình, tự nhiên không cảm thấy đau. Cổ Diễn Thần Vương nhíu mày, ngươi là có ý gì? Nữ tính thần vương lắc đầu, ta không có cái gì ý tứ, chỉ là nếu chúng ta lại không có thể liên thủ trước đem tiểu đạo sĩ này bắt, còn không biết hắn muốn làm ra sóng gió gì đến. Địa bàn của bọn hắn không có bị tiểu đạo sĩ này làm loạn, tự nhiên cảm xúc không sâu. Cổ Diễn Thần Vương nhìn thật sâu nàng một chút, chậm rãi nói ra, Cổ Vân, ta đã sớm nói thần vương bên trong tâm tư của ngươi nhất đen, bây giờ xem ra quả là thế. Nữ tính này thần vương kinh ngạc nói, lời này bắt đầu nói từ đâu, ta chỉ là cảm khái một phen. Thoại âm rơi xuống, nàng liền phẩy tay áo bỏ đi, tựa hồ đối với Cổ Diễn Thần Vương nói như thế, nàng có chút rất không hài lòng. Nàng rời đi đằng sau, Cổ Diễn Thần Vương sắc mặt âm tình bất định, muốn cho ta làm đao, đem mặt khác ba người cũng kéo vào được, Cổ Vân tính toán khá lắm. Chuyện này hắn cố ý làm như thế, chỉ bất quá thiên giới mấy vị thần vương ở giữa mặc dù minh tranh ám đoạn, nhưng nếu thật sự là muốn mượn đao giết người, hủy diệt mấy vị khác thần vương thế lực, dẫn bọn hắn tức giận, chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, hắn liền sẽ bị thiên giới chỗ không dùng, tối thiểu cũng sẽ trở thành mấy vị thần vương công địch. ngươi nếu là không đến, ta còn thực sự sẽ như thế làm, có thể ngươi đã đến, ta liền không thể làm. Cổ Diễn Thần Vương tự lẩm bẩm. Vị này nữ tính thần vương sau khi đến, hắn làm như thế, đợi cho sự việc đã bại lộ thời điểm, nàng tất nhiên sẽ không thừa nhận, mà lại lớn nhất khả năng, sự việc đã bại lộ chính là nàng chọc ra, muốn liên hợp mặt khác vài tôn thần vương xử lý chính mình. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, quả nhiên không sai. Cổ Diễn Thần Vương trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh sắc cơ. Rất nhanh hắn thu đến cầu nguyện, Phương Tuyến Miểu Miểu bên trong có một cái toàn thân đẫm máu thiên nhân hiện hiện, đúng là hắn thủ hạ tướng sĩ. Người này một mặt sợ hãi, một đầu cánh tay cũng bị người chém đứt, nhìn máu me đầm địa. Thần Vương, xảy ra chuyện. Xích Đồng Khoáng bên này bị tặc kia con tập kích, mọi người đều chết, hắn đem ta lưu lại, để cho ta bẩm báo ngươi. Cổ Diễn Thần Vương sắc mặt lập tức thiết huyết, hắn nhìn thật sâu một chút cái này toàn thân đẫm máu cấp dưới, Xích Đồng lại gọi đỏ luyện thanh đồng, trong đó mang theo đỏ xanh nhị sắc, chính là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, đầu khoáng mạch này cũng là hắn thủ hạ trọng yếu tài nguyên, bây giờ vậy mà lại xảy ra chuyện. Con mẹ nó để cho người ta đến bẩm báo ta. Hắn nhìn thật sâu một chút cái này toàn thân dục huyết cấp dưới, giọng căm hận nói, ngươi sao không đi chết đi? Cái này không có cốt khí đồ vật. Tên địa thiên nhân toàn thân giống cái sàng một dạng run rẩy, Cổ Diễn Thần Vương thoại âm rơi xuống, đầu của hắn liền bị người bóp nát, phịch một tiếng hóa thành huyết vụ, hồn phách cũng không có chạy thoát. Sau đó Miểu Miểu Hương Tuyến bên trong hiện hiện một tấm mày kiếm mắt sáng gương mặt, giống như cười mà không phải cười nói, khuyển tử nói như thế, ngại công liền giúp ngươi diệt trừ hắn. Cổ Diễn Thần Vương, hắn vạn lần không ngờ, cái này trẻ tuổi đạo sĩ ngay tại bên cạnh. Hắn gầm lên giận dữ, vừa muốn mắng chửi người, liền phát hiện hắn đối diện cầu nguyện cưỡng ép bị cắt đứt, nghẹn sát mặt hắn đỏ lên. Sau đó nơi đây tướng sĩ liền nghe được một tiếng kinh thiên nổ hống, thằng nhãi ranh, ta tất sát ngươi. Mọi người đều kinh, quỳ rạp xuống đất, không dám ngôn ngữ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ sớm muộn muốn đem thần vương khí nhập ma. Bọn hắn lòng còn sợ hãi, gần nhất thần hồn nát thần tính, người phải chết không ít, để bọn hắn cảm thấy an tâm chính là chú đóng ở thần điện chung quanh mới có thể bảo toàn tính mệnh. Loạn thế ma đầu. Trong lòng mọi người đều là hiện hiện ý nghĩ này. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ đem người kia giết chết, hắn cũng không có nghĩ đến ở chỗ này lại gặp được một đầu Xích Đồng Khoáng. Bởi vậy có thể thấy được, ác nhân tự có ác nhân trị. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây, lập tức sửng sốt một chút, phi phi vài tiếng, vần đạo cũng không phải ác nhân, đây là thay trời hành đạo tiến hành. Sau đó hắn một mùi lửa đem nơi đây đốt thành đất trống. Đợi cho Cổ Diễn Thần Vương chạy đến thời điểm, nơi đây đã hóa thành một vùng đất trống. Sắc mặt của hắn âm trầm, lông mi bên trong lộ ra một tia hơi thở ngưng trọng, kẻ này thu liễm khí tức càng thuần thục, càng ngày càng khó bắt khí tức của hắn. Cổ Diễn Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Vị này nữ tính thần vương tên là Cổ Vân, đã từng cũng là thiên giới Minh Châu, khi đó thanh danh của nàng so hiện nay Cổ Du càng thêm cường đại, chính là thế hệ tuổi trẻ người khiêm đỉnh, tu hành 300 năm liền đột phá đến thần vương cảnh giới, mãi cho đến bây giờ. Nàng thanh danh tuy muộn, có thể thế lực lại kinh doanh vô cùng tốt. Từ Cổ Diễn Thần Vương nơi đó rời đi về sau, nàng cũng không kịp thời trở về, mà là khống chế một đóa tường vân tiến về mặt khác một vị thần vương cung điện. Mấy người kia bàn quan, nàng muốn du thuyết mấy vị này thần vương đồng loạt ra tay đối phó đạo sĩ tuổi trẻ này. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ khí thế hùng hổ, rõ ràng là hướng về phía toàn bộ thiên giới tới, nếu không xuất thủ, tránh không được trò cười. Trừ cái đó ra, vị này nữ tính thần vương cũng muốn nhắc nhở mấy người bọn họ, miễn cho bị người khác cố ý thiết kế, kéo bọn hắn xuống nước. Lời này ý tứ dĩ nhiên là chỉ hướng Cổ Diễn Thần Vương, gần nhất chỉ có Cổ Diễn Thần Vương chỗ kinh doanh khu vực bị thương nặng. Tức hồn hẹn phía dưới thiết kế đem còn lại mấy người kéo xuống nước cũng là rất có thể sự tình. Thiên giới bao la, nàng khống chế một đóa tường vân ở chân trời bay qua, tốc độ cực nhanh. Rất mau tới đến một vị thần vương nơi ở, cái này thần vương tên là Cổ Tuyển, tóc dài rối tung, mặc tùy ý, ánh mắt của hắn làm cho người không dám nhìn gần. Lúc này hắn không có ngồi tại trên vương tọa, cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, chương 1233 mãi công giúp người, 2, chương 1233 mãi công giúp người, 2, bọn hắn cùng một chỗ uống rượu làm vui, một chút mỹ mạo thiên nữ ở trong đó khiêu vũ, rất khoái hoạt. Thiên giới bao la, bọn hắn khoảng cách Cổ Diễn Thần Vương khu vực rất xa, cũng không có đem một cái tuổi trẻ đạo sĩ để ở trong mắt. Vị này nữ tính thần vương chạy đến thời điểm nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vậy mà trầm mê ở tiểu sắc, ta lại cùng loại đồ chơi này đấu nhiều năm như vậy, thật đáng buồn. Lập tức trên mặt nàng hiện hiện dáng tươi cười, tốt tiêu giao khoái hoạt thời gian. Vị này Cổ Tuyển Thần Vương thành danh so với nàng sớm quá nhiều, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nghe vậy cười cười, hôm nay có rượu hôm nay say, đường chờ hoa dụng bẻ cánh không. Vị này nữ tính thần vương sửng sốt một chút, thơ này là như thế đọc sao? Chỉ bất quá nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rất hay, chỉ bất quá đại cục trước mắt, còn cần chúng ta mấy người liên thủ đem hắn bắt lại. Cổ Tuyển Thần Vương phất phất tay, một cái hạ giới tán tu, không đủ gây sợ, nói gì lại định. Thiên giới thần vương tính cách khác biệt, vị này thần vương rõ ràng nhìn Trương Dương bá đạo nhiều. Vị này nữ tính thần vương Cổ Vân nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, thản nhiên nói, gần nhất hắn làm sự tình ngươi cũng nghe thấy, đây cũng không phải là một cái bình thường tán tu. Cổ Tuyển Thần Vương cười to, giết mấy cái tuổi trẻ thiên nhân, khắp nơi làm loạn mà thôi, như tại ta chỉ hạ, phái quân bình định liền có thể. Cổ Vân Thần Vương nghe vậy, lập tức chán nản. Lời nói này, tựa như là nàng cực không còn dùng được một dạng, mà lại có chút chuyện bé xé ra to. Nàng hít sâu một hơi, khẽ cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta từng cùng hắn giao thủ qua, tại hương hỏa chi khí ra chỉ phía dưới, nhất thời một lát ta cũng bắt không được hắn. Cổ Tuyển Thần Vương nhìn nàng một cái, hào sảng cười to, ngay cả một cái hạ giới tán tu cũng bắt không được, hiện tại thần vương thật sự là một đời không bằng một đời. Cho dù là vị này nữ tính thần vương cố ý tới lôi kéo hắn, lúc này nghe vậy cũng không nhịn được mày liêu dựng thẳng. Cổ Tuyển, ta hảo ý khuyên bảo, ngươi vậy mà năm lần bảy lượt đụng ta. Cổ Tuyền Thần Vương đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, có rượu thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, hắn trần trụi lồng ngực, lộ ra cơ bắp, nhìn cực kỳ trưng dương. Ánh mắt của hắn tại vị này nữ tính thần vương trên thân dò xét, ta cũng không có nhục ngươi, lại nói muốn nhục ngươi nói, cũng không phải ở chỗ này trước mắt bao người. Cổ Vân Thần Vương hừ lạnh một tiếng, một khí thế đáng sợ ở bên người lan tràn. Ngươi nói cái gì? Cổ Tuyền Thần Vương cười to, bất quá là nhất thời nói đùa mà thôi, đừng coi là thật, đến, uống rượu. Cổ Vân Thần Vương nhìn thật sâu hắn một chút, thủ tử không đủ cùng lưu, sớm muộn ngươi là đạo nhân kia bắt, trở thành dưới thềm chi tù. Thoại âm rơi xuống, nàng liền phẩy tay áo bỏ đi, cũng sẽ không tiếp tục cùng người này dài dòng. Nàng rời đi về sau, thở mạnh cũng không dám, mấy vị thủ hạ lúc này mới cười ra tiếng, trẻ tuổi một chút thần vương đến cùng là không có trải qua sóng to gió lớn, một cái hạ giới tán tu vậy mà hoàn thành loại bộ dáng này. Không sai, làm việc trương hoàng thất thố, theo ta thấy uổng gánh thần vương tên. Người nào mang dạng gì binh, Cổ Tuyền Thần Vương thủ hạ lúc trước không dám cao giọng ngôn ngữ, nhưng tại cái này thần vương rời đi đằng sau, lại lên tiếng chế giễu lại từng có người. Bất quá, thiên giới thần vương tôn sủng, phổ thông thiên nhân tướng sĩ, cho dù là đối địch song vương, cũng tuyệt đối không dám chào phúng thần vương. Cổ Tuyền Thần Vương cười to, một nữ nhân lại như thế tuổi trẻ, có thể thành chuyện gì? Không thèm quan tâm nàng, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Nhạc sĩ tấu lên mỹ diệu âm nhạc, những cái kia mỹ mạo tiên nữ lần nữa bốn néo người, nhảy lên loại kia mở mịt thần diệu vũ đạo, trong đại điện hoàn thành tiểu ngữ. Vũ đại thần vương bên trong duy nhất nữ tính thần vương Cổ Vân rời đi đằng sau hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, vẫn như trước bình phục không xuống. Trong mấy người lấy hắn nhất là thu bị, ta không nên trước hết nhất tới tìm hắn. Mặc dù nói như thế, trong nội tâm nàng cũng có chút ảo não, vốn định liên lạc đám người, có thể sau khi lại tới đây, giam ba câu liền bị người này khiêu khích, ngay cả chính sự đều quên xử lý. Thiên giới trầm mê ở nội đấu, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn chuyện xấu. Cuối cùng vẫn là cần nhờ ta đến kết thúc thời đại này, nhất thống thiên giới. Vị này nữ tính thần vương ý chí rộng lớn, ngực có chí lớn, nàng từ trên việc này nhìn càng thêm sâu xa. Nàng hận hận dậm chân một cái, giá vân hướng một vị khác thần vương chỗ du thuyết mà đi. Thiên giới đại đạo không thiếu sót, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này phát huy ra cực mạnh thực lực, mà lại đối với một chút thần thông thuật pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh diệu. Mấy ngày nay hắn cũng thu hết không ít đồ tốt, tùy tiện xuất ra một dạng đặt ở hạ giới liền làm cho người nóng mắt. Cho dù chính thống truyền thừa tiên đạo đại phái cũng sẽ tranh nhau tranh đoạt. Không chỉ có như vậy, hắn đối với thiên giới một chút phân bố cũng có hiểu rõ, dù sao xương cứng hay là thiếu. Hắn lúc này thi triển thuật độn thổ dưới đất xuyên thẳng qua, chạy tới Cổ Vân Thần Vương phạm vi thế lực. Nàng cùng Cổ Diễn Thần Vương đánh đến lợi hại như vậy nguyên nhân, cũng có một mặt là bởi vì bọn hắn cả hai thực lực gần nhau. Lần này, Lý Ngôn Sơ không có đi địa phương khác, mà là hướng một chỗ cấm khu đi. Cấm khu phụ cận là mười mấy vạn dặm hoang tàn vắng vẻ khu vực, căn bản không có người đến đây, mà sở dĩ trở thành cấm khu, là bởi vì nơi này có một đầu vết rách, từ trong vết rách thường xuyên sẽ có một chút thượng cổ tồn tại khôi phục, nơi này chú binh ý nghĩa cũng là vì phòng ngừa những cái kia tồn tại triệt để khôi phục, không phải vậy hoắc loạn thiên giới sợ thành đại họa. Những năm này, tại trong cấm khu hoạt động càng tấp nập, tựa như nơi đây phái không thiếu tướng sĩ, cái này có thể nói cao thủ nhiều như mây, lấy sức một mình tuyệt không có khả năng đối đầu nhiều như vậy thiên nhân tướng sĩ, mà lại bằng vào một người tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức giết chết tất cả mọi người, bởi vậy, nơi đây mặc dù hung hiểm, cực kỳ trọng yếu, lại là để cho người ta yên tâm nhất khu vực. Lý Ngôn Sơ lúc này hết lần này đến lần khác không có hướng những cái kia chỗ bình thường đi, mà là đi tới cấm khu phụ cận. Hắn từ xa nhìn lại, liền phát hiện không ít thiên nhân tướng sĩ tuần tra, thiên nhân có thể nói là toàn dân giai binh. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này hiểu rõ không ít thiên nhân bí mật. Tỷ như thiên nhân căn bản không có phụ mẫu khái niệm, bọn hắn là từ chuyển sinh chỉ bên trong đi ra. Sinh mà cường đại, thông minh cường tráng, đây là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc. Chuyển sinh chỉ là thiên giới thần bí nhất chỗ, nghe nói có tồn tại cực kỳ đáng sợ, Lý Ngôn Sơ cũng chưa đem chủ ý đánh về phía nơi đó, chuẩn bị đi cấm khu nhặt được một đợt. Theo đối thiên nhân bộ tộc hiểu rõ càng sâu, Lý Ngôn Sơ liền càng cảm giác được thiên nhân bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Nguyên bản thiên nhân sau khi chết cũng sẽ không tạo thành loại kia ô nhiễm, cũng sẽ không làm chúng quanh biến thành yêu ma hóa, nhưng hôm nay thiên nhân cho dù là ở thiên giới, sau khi chết cũng sẽ biến thành bộ dáng này, thật sự là làm cho người không hiểu. Lý Ngôn Sơ dự định đi trước cách gần nhất cấm khu nhìn một chút tình huống, sau đó lại đi chuyển sinh chỉ này địa phương tìm hiểu một chút. Côn Lôn Hương Hỏa chi khí chỉ còn 2/3, hắn cũng không nguyện ý cùng thần vương giao thủ tiêu hao. Mà hắn ở thiên giới xuất thủ nếu như số lần quá mức tấp nập, chắc chắn dẫn tới thần vương thăm dò. Đến lúc đó Côn Lôn Hương Hỏa chi khí dùng hết, sợ rằng sẽ rơi vào hung hiểm chi địa. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ dự định để thiên giới nhiều mặt nở hoa, cho hắn để lên một mùi lửa. Sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được nơi đây cảnh giới sâm nghiêm, nơi này đóng quân tiên nhân tướng sĩ rõ ràng thực lực cao hơn một chút, mà lại trên thân đều có loại kia bách chiến hãn tốt sắc khí, mà lại trung quanh có thật nhiều trận pháp, tầng tầng lớp lớp, lấy sông núi làm trận. Cùng hắn lúc trước xâm nhập mấy chỗ địa phương hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Lý Ngôn Sơ lúc này núp ở một bên, tự lẩm bẩm, càng là như vậy, càng chứng minh cấm khu này hung hiểm a. Hắn trong đôi mắt nổi lên một vòng lượng sắc. Hai tên tiên nhân tướng lĩnh tại thân khoác khôi giáp, ở chỗ này nói chuyện tiếng. Hai người bọn hắn nhân khí hơi thở hùng hậu, trên mặt sắc khí. Quanh năm ở chỗ này chém giết tiên nhân đã chết rất nhiều, mà lại biên quan chi địa cực kỳ hoang vu, cũng không thể so với địa phương khác hưởng thụ. Trong đó một tên tiên nhân gọi là Cổ Lộ, sau lưng của hắn lưng đeo một thanh trường mâu, cùng người thường khác biệt, hắn trường mâu khắc lấy một đầu thanh xà quấn quanh, trường mâu thanh quang lập lòe, nhìn cực kỳ sắc bén. Cổ Lộ đối diện cái kia tiên nhân gọi là Cổ Liêu, trên người áo giáp tươi sáng, nhìn càng có uy nghiêm một chút. Cổ Lộ nhìn thoáng qua cấm khu phương hướng nói lần trước đồ vật bên trong muốn chạy trốn đi ra, may mắn dẫn binh cả lại, không phải vậy còn không biết náo ra loạn gì. Cổ Liêu áo giáp tươi sáng nguyên nhân là bởi vì hắn vừa điều tới nơi đây non nửa năm, hắn trầm giọng nói, đồ vật trong này thật lợi hại như vậy. Cổ Lộ hái hắn một cái, lần trước đi ra một cái kia, hy sinh hơn 60 danh tướng sĩ, mới đưa hắn đánh lui, còn chưa đánh giết, ngươi cứ nói đi. Cổ Liêu cười cười, ngươi đừng hiểu lầm, biên quan tướng sĩ đẫm máu phấn giết, ta luôn luôn là kính nghệ, chỉ bất quá bỗng nhiên bị phân đến nơi này, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nghe được hắn như vậy giải thích, Cổ Lộ sắc mặt mới hơi chậm một chút, kỳ thật tâm tình của ngươi ta cũng lý giải. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, ta nếu không phải phạm tội, cũng sẽ không bị đi này đến nơi đây. Ngươi không biết lúc trước ta chinh phạt qua một cái chư thiên, nơi đó nữ tử làn da tinh tế tỉ mỉ, ta đem ngự 10 nữ, loại này tiêu giao khoái hoạt thời gian qua dòng dã 3 tháng. Cổ Liêu nói ra, ta cũng không tốt đạo này, phàm nhân nữ tử có thể có thiên nữ xinh đẹp. Ta vẫn là ưa thích chém người đầu đúc thành kinh quan, những người phàm tục kia giết, xúc cảm cũng không tệ. Cổ Lộ lắc đầu, giết người có giết người bị vui, nữ nhân có nữ nhân bị vui, ngươi không hiểu. Phàm nhân nữ tử dãy rủa gào thảm thanh âm, so thiên giới nhạc sĩ đàn tấu còn cao minh hơn, thanh âm còn muốn êm tai. Hai người bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Chương 1234 loạn thế ma đầu, 1, chương 1234 loạn thế ma đầu, 1, hai tên thiên nhân ngay tại nói chuyện trời đất, chia sẻ một chút ở hạ giới tin đồn thú vị. Bọn hắn đều có chinh chiến kinh lịch, nguyên bản đều nắm giữ chư thiên hương hỏa, chẳng qua hiện nay bị phân phối đến nơi này làm phần này khổ sai sự tình. Hai người chính nói chuyện công phu, bên cạnh có mấy tên thiên nhân tuần tra đi qua, hướng hai người này hành lễ, thân phận của bọn hắn hiển nhiên không thấp. Bọn hắn lớn tiếng đàm tiếu, cũng bị những ngày này người nghe được. Ở chỗ này quan vùng đất nghèo nàn đóng giữ, nghe được loại này tin đồn thú vị cũng làm cho bọn hắn nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, hoặc nhiều hoặc ít, nhớ tới một chút kinh nghiệm. Chỉ bất quá lưng đeo một cây trường mâu, Cổ Lộ bỗng nhiên chú ý tới có một tên thiên nhân thoát ly đội ngũ, hướng bọn hắn đi tới. Cổ Lộ uy nghiêm nói, chuyện gì? Những thiên nhân kia gặp người này đột nhiên rời đi đội ngũ cũng ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Tên này thiên nhân cầm trong tay trường mâu, là phổ thông thiên nhân cách ăn mặc, người khoác một kiện giáp nhẹ, không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút, hạ giới nữ tử thật như vậy có tư vị. Thiên thần Cổ Lộ sửng sốt một chút, thiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, còn chưa thấy qua vô lễ như thế người. Chỉ bất quá nói về nữ tử, hắn chỉ là cười cười, cũng không truy cứu hắn chuyện vô lý. Đó là tự nhiên, nhanh đi làm việc, có cơ hội hạ giới lời nói, ta cũng dẫn ngươi đi lãnh hội một phen. Hắn cười to một tiếng, có vẻ hơi phong khoáng. Chỉ bất quá tên này thiên nhân cũng không rời đi, mà là vẫn như cũ chăm chú hỏi, lăng nhục hạ giới nữ tử giống như này vui vẻ. Cổ Lộ tiếng cười im bặt mà dừng, nhíu nhíu mày. Tiểu lão đệ quá không hiểu chuyện cũng. Chung quanh mấy tên tuần tra thiên nhân trong ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, đồng liêu vậy mà lớn như thế gan. Cổ Lộ mặt trầm xuống, ngươi lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Trên người hắn khí tức phát tán ra, cực kỳ kinh người, làm lòng người sinh ý sợ hãi. Bình thường thiên nhân lúc này đã sớm chịu nhận lỗi, sợ hãi không thôi, có thể này thiên nhân lại một mặt chán ghét nói ra, ngươi thật mẹ hắn không phải thứ tốt. Chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Cổ Lộ nghiêm nghị nói ra, ngươi nói cái gì? Trên người hắn khí tức càng hùng hậu, lộ ra hàn khí bức người. Bên cạnh vừa mới điều tới Cổ Liêu cười lạnh, huynh trưởng thủ hạ lại còn có loại người này. Hắn nhàn nhạt ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Cổ Lộ sắc mặt càng âm trầm, vừa muốn phát tác, cái kia thiên nhân lại quay đầu nhìn về phía tên này gây sự không chê chuyện lớn Cổ Liêu, giết người đầu trúc kinh quan, liền để ngươi hưng phấn như thế, xuất sinh. Cổ Liêu sắc mặt cũng âm trầm đứng lên, ánh mắt híp lại, sát cơ hiện hiện. Cổ Lộ nghiêm nghị nói, ngươi đây là muốn tạo phản. Tuổi trẻ thiên nhân chính là Lý Ngôn Sơ biến hóa mà thành, dọc đường nơi đây, không nghĩ tới nghe được hai người này tại giao lưu như thế nào lăng nhục phạm nhân tâm đắc, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn bay lên một cước, phịch một tiếng, đá vào Cổ Lộ dưới hông. Hắn một cước này rất nhanh, không có cái gì sóng pháp lực, không có cái gì đạo tượng hiện hiện. Có thể cái này giết người nhưng ngoé, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Cổ Lộ nhưng là tránh không khỏi. A a a a a. Hắn dưới hông nổ tung một đám huyết vụ, kêu thảm một tiếng, lập tức bị giảm xuống đất, kêu rên không thôi. Đám người kinh hãi. Cổ Liêu càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Cảnh giới của hắn không bằng Cổ Lộ, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông thiên nhân một cước vậy mà đem Cổ Lộ hạ âm đá bể, hắn lập tức cảm giác đũng quần lạnh siêu siêu. Lớn mật, ngươi muốn tạo phản. Hắn phải âm rơi xuống, trước đó cái kia nhìn như bình thường thiên nhân lại là bay lên một cước, giống nhau như lúc cướp pháp, đoạn tử tuyệt tôn chân. Cổ Liêu sớm đã có phòng bị, mà lại trên người hắn chiến giáp cũng ẩn chứa chân pháp, có thể điều này cũng không có gì chứng dụng. Phanh! Hắn hạ âm bạo chết, dưới hông thấu mở mảng lớn vết máu, đồng dạng kêu rên một tiếng, vì giảm xuống đất. Cái gì thiên nhân thể phách, thần thông gì thuật pháp, tại thời khắc này vậy mà toàn bộ mất đi tác dụng, căn bản tránh không khỏi cái này đoạn tử tuyệt tôn chân. Đám người kinh hãi, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ hoặc là dương mâu chỉ hướng cái này phổ thông thiên nhân, lớn mật, ngươi dám mạo phạm thượng quan. Phạm thượng, đây là tội chết. Lý Ngôn Sơ nhìn xem đang kêu gào thiên nhân, nợ nụ cười gằn, hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Hắn nhìn ra mấy cái này thiên nhân ngoài mạnh trong yếu, không dám tới gần. Nghĩ đến cũng là, vừa ra tay đem hai tên thiên nhân tướng lĩnh đánh thành trọng thương, mặc dù còn không có nhìn ra môn đạo gì, nhưng ai cũng biết người này thực lực bất phàm. Lý Ngôn Sơ nâng lên trường mâu, đem trường mâu trực tiếp cắm ở Cổ Lộ trong miệng, đem hắn miệng quấy nát. Cổ Lộ trên mặt đất kêu rên không thôi, tránh thoát không ra, răng chóc ra, khóe miệng máu tươi chảy ngang. Có thể cái này trẻ tuổi thiên nhân mặt không biểu tình, lạnh lùng lặp lại động tác này, liên tiếp mấy lần, Cổ Lộ miệng liền mục nát. Lãnh khốc như vậy tàn nhẫn, làm cho người kinh hãi. Mọi người đều bị khí thế của hắn sợ kinh, không dám tới gần, cứ thế tại nguyên chỗ. Biên quan quân pháp cực nặng, bọn hắn còn không có nhìn thấy như vậy cả gan làm loạn người. Sau đó lại gặp cái này trẻ tuổi thiên nhân đem Cổ Liêu đầu dẫm dưới đất, một chân đạp đến trên mặt của hắn, đem hắn mặt dẫm ở trong đất bùn, chém người đầu trúc tinh quan, ta thao đại gia ngươi. Lý Ngôn Sơ chân đạp cực kỳ dùng sức, Cổ Liêu ánh mắt bạo liệt, da chóc thịt bong, bị Lý Ngôn Sơ dẫm thân thể uốn éo không thôi, một mực tại kêu rên. Một bên thiên nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hung ác như thế Lý Ngôn Sơ, trong lòng hiện hiện hàn ý. Lập tức cao bằng một người âm thanh quát, có ai không, có người làm loạn, mạo phạm thượng quan. Kỳ thật không cần hắn la lên, nguyên bản liền có thiên nhân hướng nơi đây dựa sát vào, bây giờ một tiếng la lên càng là kinh động đến rất nhiều người. Những ngày này người nhao nhao vây quanh, nhìn thấy một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Hai người này đều là nơi đây tướng lĩnh, lúc này ở trên mặt đất uốn qua uốn lại, da chóc thịt bong, nhìn xem giống một cái máu me đầm địa giỏi bỏ bình thường. Bang bang, đao kiếm ra khỏi vỏ, áo giáp va chạm thanh âm bên tai không dứt. Những ngày này người đem Lý Ngôn Sơ vây lại, hô quát không thôi. Nơi đây đóng quân rất nhiều tướng sĩ, mỗi người trên thân đều có huyết sát chi khí, so phổ thông tiên nhân nhiều hơn một phần bưu hãn. Chỉ bất quá nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này trẻ tuổi tiên nhân một cước đạp trên Cổ Liêu mặt dẫm trên mặt đất, không ngừng gián tiếp, một bàn tay nắm trường mâu cắm vào cổ lộ trong miệng đem nó quấy nát, càng quan trọng hơn là hắn mặt không biểu tình, trên thân loại khí tức kia làm cho người kinh hãi. Một bên có một người nhìn tương đối trầm ổn, hắn cũng là nơi đây một tên tướng lĩnh, lúc này tay đè tại trên chuôi kiếm lạnh giọng nói ra, ngươi là muốn tạo phản không thành. Tiếp đấy, bọn hắn liền nhìn thấy cái này trẻ tuổi thiên nhân chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười gằn, tạo phản. Hắn phảng phất nghe được một chuyện cười bình thường. Tên này thiên nhân tướng lĩnh tay đè tại trên chuôi kiếm, lạnh giọng nói ra, bắt hắn cho ta cầm xuống. Hơn 10 người thiên nhân gào thét mà lên, cầm trong tay xiềng xích muốn khóa lại Lý Ngôn Sơ. Bọn hắn nhìn cực kỳ hung ác, như lang như hổ giống như nhào tới. Lý Ngôn Sơ trên thân quang mang lóe lên, hóa thành nguyên bản bộ dáng, một bộ áo xanh đạo bảo, bên hông treo đeo một thanh trường đao. Trong lòng mọi người run lên, cho dù là biên quan vùng đất nghèo nàn, cũng biết gần nhất thiên giới nổi danh nhất hạ giới phản tặc. Mười mấy người động tác im bặt mà dừng, một mặt kiên kỵ nhìn xem đạo nhân tuổi trẻ kia. Uổng choan một tấm da người, lại là xuất sinh tâm địa. Giống thu giống hơn là người. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói ra. Dưới chân hắn đột nhiên hiện lên hỏa diễm, ngọn lửa này chí cương chí dương, đốt cực kỳ mãnh liệt. Cổ Lộ cùng Cổ Liêu hai người bao phủ tại trong ngọn lửa, lấy ngọn lửa này bá đạo uy lực, có thể cho hai người bọn họ trong lúc thoáng qua biến thành tro tàn. Có thể Lý Ngôn Sơ nhưng lại chưa như vậy, hai người này rất nhanh biến thành hỏa nhân, tại trong ngọn lửa tiêu rên, thống khổ không thôi. Đồng loại tiêu thảm nhất là để dễ dàng làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía vừa rồi tay đè tại chuôi kiếm muốn bắt hắn tên kia thiên nhân tướng lĩnh. Này thiên nhân tướng lĩnh lập tức tóc gáy dựng lên, sau một khắc, thấy hoa mắt, Lý Ngôn Sơ liền tới đến trước người hắn, trực tiếp nắm đầu của hắn. Tên này thiên nhân tướng lĩnh vừa sợ vừa giận, hắn căn bản không có thấy rõ ràng đạo sĩ kia dùng cái gì thủ pháp, lập tức liền bị bắt. Lý Ngôn Sơ nắm người này đầu, trên thân người này xương cốt đều nát, phản phất một tòa núi lớn đè ép xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bất luận thần thông nào thuật pháp cũng không vận dụng được, trong mấy mắt, trong lòng của hắn sinh ra to lớn hàn khí. Lý Ngôn Sơ nắm này thiên nhân tướng lĩnh đầu, ngắm nhìn một phía, sau một khắc, liền nâng hắn lên, năm ngón tay dùng sức, phình một tiếng, trực tiếp đem người này đầu bóp là vỡ nát. Người này căn bản không kịp kêu thảm liền triệt để mất mạng. Hung hãn như vậy, làm cho người sợ hãi. Có người cao giọng la lên, địch tập. Thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp trung quanh, có người thổi lên cái lệnh, chương 1234 loạn thế ma đầu 2, chương 1234 loạn thế ma đầu 2. Cổ lão kèn lệnh ố ố rung động, trong nháy mắt truyền khắp xung quanh. Chú đóng ở nơi đây thiên nhân tướng sĩ cảm ứng được tiếng kèn, lập tức thần sắc nghiêm lại. Có người không hiểu nhìn về phía cái kia đạo vết rách to lớn, vết rách nơi đó rõ ràng gió êm sóng lặng, ở đâu ra địch nhân? Chỉ bất quá thiên nhân liền phảng phất một cái cự đại cỗ máy chiến tranh một dạng, rất nhanh liền có người tụ đến. Trên người bọn họ hất lên áo giáp, cầm trong tay các loại binh khí, như là dòng lũ sắt thép bình thường, so phàm nhân thiên quân vạn mã nhìn càng có khí thế. Những ngày này người bộ tộc cao thủ tụ đến, nhìn thấy ở trung tâm vây quanh một cái tuổi trẻ đạo nhân, một bộ áo xanh ngạo bảo, khí chất xuất trần, bọn hắn lập tức giật mình. Trong truyền thuyết cái kia hạ giới phản tặc, Lý Ngôn Sơ giết chết ba vị trí tôn trẻ tuổi, đều là được xưng có thần vương chi tư người trẻ tuổi, ở thiên giới đã sớm gây nên oanh động, biên hoang chi địa cũng có chỗ nghe thấy. Có tướng lĩnh rút ra trường kiếm, nhìn xem Lý Ngôn Sơ đứng bên người những thiên nhân kia khiển trách, thất thần sứ cái gì, đem người này cầm xuống. Trung quanh những ngày này người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn tới sớm, đã kiến thức đến Lý Ngôn Sơ hung hãn, lúc này nơi nào còn có xuất thủ ý nghĩ. Người này liên tục hô quát hai tiếng, nhưng cũng không thấy những người này có bất kỳ động tác. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ loại kia tàn nhẫn máu lạnh cũng xâm nhập bọn hắn đáy lòng. Lý Ngôn Sơ cười nhạo một tiếng, một đám hiếp yếu sợ mạnh phế vật, đã các ngươi không xuất thủ, vậy liền bằng để bẩn đạo đến. Hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp giết đi lên, một quyền nện vào một tên thiên nhân trên đầu. Phanh! Người này thân thể trong nháy mắt bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tiếp lấy trở tay lại là một trường, đem một tên khác thiên nhân thân thể đánh nát. Không chỉ có như vậy, ngay cả phía sau hắn một tên thiên nhân trên thân cũng là xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Qua trong giây lát liên sát ba người, hung hãn như vậy, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Mọi người đều là giật mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn chú đóng ở biên hoang chi địa, lại có trận pháp phụ trợ, cũng không cảm thấy đạo sĩ tuổi trẻ này có thể lật ra sóng gió gì, điều động nhân mã liền vây công đi lên. Rất nhiều thiên nhân bộ tộc cao thủ hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Nguyên bản ở chỗ này được chứng kiến Lý Ngôn Sơ chém giết cổ lộ cổ Liêu tiên nhân cũng bị đại thế mang hỏa, không thể không ra tay. Lý Ngôn Sơ thân pháp giống như quỷ mị, thần thông căn bản hành không đến trên người hắn, mà lại cũng không thấy bên cạnh hắn có cái gì cường đại đạo tượng hiện hiện, không giống phổ thông thế gian luyện khí sĩ, chỉ là xuất thủ lại nhanh lại nặng. Suy, một tên tiên nhân vung đao hướng hắn bổ tới, thanh đại đao này cực kỳ sắc bén, uống máu vô số, đao này thẳng tắp bổ về phía Lý Ngôn Sơ cái cổ, cực kỳ hung ác. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng liền đem người này đầu đánh nát, trở tay đoạt lấy hắn trường đao ném ra ngoài, xuyên qua một tên tiên nhân ngực. Ngày đó người cũng lập tức ngã vào trong vũng máu. Lại có người dùng trường thương hướng hắn đâm tới, hắn nắm chặt trường thương, đem người này văng ra ngoài, nện ở một người khác trên thân, hai người gân cốt đứt gân, ngũ tạng lục phủ đều nát. Tiếp lấy trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua ba tên tiên nhân thân thể. Tâm ngoan thủ lạn, trong loạn quân vẫn như cũ có được cực kỳ đáng sợ chiến lực. Đám người sợ hãi, chỉ là vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết đi lên. Có thể ở chỗ này đóng giữ đều không phải là phổ thông tiên nhân, đều có một ít thủ đoạn lợi hại, cũng mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì thần thông pháp bảo hoặc là dạng gì binh khí, gặp được Lý Ngôn Sơ thời điểm chính là bị một quyền một trường trực tiếp đánh nát thân thể. Trong hỗn chiến, có một tên cựu cảnh tiên nhân tế lên một tòa đại đỉnh hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, muốn đem hắn chấn áp. Người này khí tức cực kỳ hùng hậu, hai con ngươi như là tia chớp, tóc dài rối tung tại sau lưng. Có thể trấn thủ nơi đây, trừ một chút lập công chuộc tội tướng sĩ, còn có một số bản thân liền cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh ngon nhân. Mà hắn chính là người sau, chiếc đỉnh lớn này chính là trọng khí, bị hắn tế lên, mười phần nặng nề. Lúc này hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp xuống, không chỉ có như vậy, sau lưng một chút tiên nhân hội tụ thành chiến trận, đem lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Người này khí tức liền trở nên càng cường đại, thiên nhân chiến trận chính là một loại này cổ lão trận pháp, có thể hình thành thế, đem lực lượng đặt thêm tại trên một người. Người này khí tức được ra chỉ đằng sau, trong một chớp mắt bạo phát đi ra chiến lực cực kỳ kinh người. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng nhìn ra trận pháp này huyền diệu. Ở đây người khí tức ra chỉ bên dưới, lấy tay một chiêu, đem càn khôn vòng tế lên. Vang óng ánh vòng tròn trực tiếp đập đi lên, một tiếng nổ vang, chiếc đỉnh lớn này trong nháy mắt bay ra ngoài. Cái này cựu cảnh thiên nhân pháp lực xuất hiện sơ hở, Lý Ngôn Sơ phất tay, vàng óng ánh càn khôn vòng bay ra ngoài, trực tiếp nện ở người này trên đầu. Phanh! Đầu lâu người này sụp đổ, kêu thảm một tiếng liền rơi xuống trong vũng máu. Sau lưng những người kia cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Những người này đều là lúc trước đem khí tức ra chỉ ở trên người hắn, chiến trận bị phá, nhận lấy phản vệ. Bất quá là cho trẻ con. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, thế ra pháp bảo xương mù lộ càn khôn lưới. Xương mù lộ càn khôn trong lưới cất chân thủy, trong nháy mắt liền ngã chút xuống đến, phảng phất một dòng sông cọ rửa. Cái này chân thủy phảng phất vô biên không bờ bình thường. Cái này chân thủy cọ rửa, thiên nhân huyết đục ở trong đó tan rã, thậm chí ngay cả binh khí pháp bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, hắn cũng đem thanh vân kiếm, cửu long thần hỏa che đậy, hư thần hình tế lên. Toàn lực thôi động phía dưới, những này tiên khí bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thanh vân kiếm bên trên địa hỏa nước gió ấn phủ sáng lên, nơi đây lập tức kim xà của vũ, hắc phong trận trận, cửu long thần hỏa trong cháo tiên hỏa tràn ngập, chỉ cần bị bao phủ trong đó, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Hư thần trong đồ tự thành thiên địa, đem người chứa vào trong đó, nhẹ nhàng hợp lại liền hóa thành cho tàn, đều là cực kỳ lợi hại tiên khí. Lúc này tiên nhân mặc dù liên tiếp không ngừng tụ đến, thế nhưng là cũng bị giết khổ không thể tả. Có tiên nhân tướng lĩnh lớn tiếng kêu gọi, mở ra đại trận hàng phục tật này. Nơi đây trong sông núi ẩn chứa trận pháp cường đại, trận pháp sáng lên, có khổng lồ kim giáp thần nhân hiện hiện, cầm trong tay một thanh cự kiếm, đang 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 hướng Lý Ngôn Sơ chạy giết mà đến. Còn có tiên long hiện hiện, thân thể khổng lồ quay quanh tại trên ngọn núi, râu rồng rủ xuống đất, kim quang lập lòe, há miệng gào thét chính là đất rung núi chuyển. Mở ra trận pháp đằng sau, hôm nay rồng cùng kim giáp thần nhân hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, khí thế kinh người. Bên này quan chi địa hoàn toàn chính xác có bất phàm thủ đoạn, thiên giới tướng sĩ liên tục không ngừng đánh tới, còn có kim giáp thần nhân cùng tiên long. Lý Ngôn Sơ thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang đánh giết ra ngoài, hắn khí huyết như là đại nhật bình thường, ven đường bị hắn đụng vào thiên nhân lập tức đứt gân gãy xương, thân thể nổ tung. Rất nhanh hắn liền giết tới đạo vết rách này trước đó, hắn ở chỗ này độc thủ, sớm muộn sẽ gây nên thần vương chú ý, bởi vậy hắn vừa lên đến chính là dự định mở ra vết rách này. Có thiên nhân thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, sinh ra dự cảm không tốt. Hắn muốn mở ra đạo vết rách này, dẫn Lý Mặt những cái tia thượng cổ tồn tại khôi phục. Lập tức hắn liền dẫn người hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng, bọn hắn ở ngoại vi ra chỉ rất nhiều trận pháp, còn nữa, vết rách này bản thân cũng không thể duy nhất một lần thông qua quá nhiều phía sau tồn tại. Lúc này Lý Ngôn Sơ nắm trong tay lấy một thanh con roi, Chư Thiên Bí Ma Ô Toa. Hắn đem pháp bảo này thôi động, trong một chớp mắt dẫn ra tinh thần chi lực. Bảo vật này danh xưng có thể làm chung quanh 3000 dặm quay về hồng hoang. Lúc trước bao trùm toàn bộ Càn Quốc Tiên Tiên Phong Thủy đại trận chính là bị cái này con thoi phá mất. Lý Ngôn Sơ bây giờ đem cái này Chư Thiên Bí Ma Ô Toa thế lên, trận pháp này ầm vang phá vỡ, răng rắc tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Có tướng lĩnh sợ hãi, quát lớn, ngăn lại hắn, đừng cho hắn tiếp cận vết nước kia. Trận pháp triệu hắn đi ra thiên long lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Nó thân thể khổng lồ, nhẹ nhàng lướt léo liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, len ken một tiếng, tựa như long ngâm. Xoẹt. Một đạo màu tím đao khí phá không mà đi, đầu rồng chỗ hiển hiện một đạo dây nhỏ, sau một khắc, một tiếng ầm vang, đầu rồng rơi xuống đất, đầu thân tách rời. Khí tức này khổng lồ thiên long vậy mà tại Lý Ngôn Sơ trước mặt ngay cả một đao cũng không có đứng vững liền ầm vang phá diệt. Đám người quá sợ hãi. Trước đó chỉ là thỉnh thoảng nghe đến cái này trẻ tuổi đạo sĩ hung danh, nhưng hôm nay tự mình kinh lịch, mới biết được người này so trong truyền thuyết còn muốn hung hãn. Nhân vật như vậy chẳng phải là loạn thế ma đầu, thật là chúng ta có thể ngăn cản sao? Cho dù thành công cầm xuống, cũng không biết muốn chết đến bao nhiêu nhân mạng. Đám người sợ hãi. Hôm nay rồng bốn là trận pháp triệu hoán mà ra, chết mất đằng sau rất nhanh liền hội tụ đi ra, thế nhưng là cũng không kịp ngăn cản Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lại tế lên Chư Thiên Bí Ma Ô Toa hướng vết rách này lập tới. Nơi này có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, muốn phong bế cực không dễ dàng, không phải vậy thần vương đã sớm xuất thủ đem nơi này phong ấn. Thế nhưng là, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng, Lý Ngôn Sơ đem Chư Thiên Bí Ma Ô Toa tế đi lên, đang 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 vài tiếng, vết rách liền có mở rộng xu thế. Không chỉ có như vậy, bên trong truyền đến to lớn gầm rú thanh âm, thái cổ khí thế hung ác tràn ngập, làm cho người kinh hãi run sợ. Chương 1235 Thiên Giới Chi Loạn, 1, chương 1235 Thiên Giới Chi Loạn, 1, hỏng, đồ vật bên trong khôi phục. Đồ hôn chứng này, hắn biết mình đang làm cái gì sao? Cậu tắc kia không riêng gì muốn đem bên trong đồ vật khôi phục, ta nhìn hắn là muốn cho vết rách mở rộng. Trong lòng mọi người sợ hãi không thôi. Lý Ngôn Sơ nhất tâm dùng nhiều, đồng thời điều khiển mấy món tiên khí, thiên nhân tiếp xúc đến nhau nhau chết thảm, hoặc là bị chân thủy cọ rửa, hài cốt không còn, hoặc là bị luyện chết, lại hoặc là chết tại thanh vân kiếm cương phong phía dưới. Chỉ bất quá có cựu cảnh thiên nhân xuất thủ, lại ra chỉ chiến trận khí tức cực kỳ cứng hãn, bọn hắn tế ra pháp bảo ngăn cản những này tiên khí tiến công, này mới khiến chàng mặt không có quá mức hỗn loạn. Đạo vết rách này phía sau truyền đến to lớn gầm nhẹ thanh âm, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ nhất người một đao ngăn ở vết rách này trước đó, bốn phương tám hướng đều là loại kia đáng sợ màu tím đao khí. Thiên nhân lần nữa xuống tới, có thể vừa tiếp xúc với màu tím đao khí, pháp bảo liền bị chém ra, vết cắt vương vước, hoặc là đầu thân tách rời, hoặc là bị chặt ngang chặt đứt, hoặc là bị dựng thẳng bổ ra. Nơi đây lập tức máu chảy thành sông, mà thiên nhân sau khi chết sẽ yêu ma hóa, ở thiên giới cũng thế. Trung quanh đều là loại kia đáng sợ ô nhiễm, vạn người tiếng tụng kinh hiển hiện, làm cho người đầu váng mắt hoa. Nơi đây vậy mà như một mảnh luyện ngục trận bình thường. Lý Ngôn Sơ tế lên Chư Thiên Bí Ma Ô Toa, liên tiếp mấy lần đánh phía vết rách này, đạo vết rách này dần dần mở rộng. Có một đầu khổng lồ hung thú bò lên đi ra, con hung thú này nhìn hình như thằn lằn bình thường, đầu lâu to lớn như núi lớn, nó leo ra, trong nháy mắt liền đem mấy tên thiên nhân nuốt xuống. Một tên thiên nhân tướng lĩnh trong lòng giật mình, hỏng, đến cùng xảy ra chuyện. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ đem thần thông đánh vào mảnh này vết rách đằng sau, kinh động đến không ít vết rách phía sau đổ bật. Những cái kia khổng lồ tồn tại nhau nhau khôi phục, hướng về vết rách tụ đến, trong lúc thoáng qua liền có năm đầu bò lên đi ra. Lúc trước Cổ Lộ cùng Cổ Liêu nói chuyện thời điểm đề cập qua, vì đánh lui một đầu vết rách này phía sau tồn tại, tử thương không ít người, bây giờ bất quá một lát liền lại năm đầu bò lên đi ra, có hình như thằn lằn, có hình như trách rùa, đều không ngoại lệ đều là khí tức khổng lồ, cực kỳ mục nát, thế nhưng là cũng mang theo loại kia cường hoành sát khí. Bọn hắn vừa ra tới đằng sau lập tức liền hướng lên trời người giết tới. Thiên nhân trấn thủ nơi đây, cùng bọn hắn đã sớm có không thể xóa nhòa cừu hận. Có khí tức khổng lồ tới gần, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được thần vương khí tức. Hắn lấy tay một chiêu, đem cái này tiên khí thu vào. Trong một chớp mắt, chân thủy tiên hỏa biến mất, cũng thuận tiện những vết rách này phía sau tồn tại ở chỗ này thi triển. Lý Ngôn Sơ tế lên Thanh Thiên Kiếm Thai, Thanh Thiên Kiếm Thai có chạm phá hư không uy năng. Chạm phá thiên giới bình chướng không gian cũng không dễ dàng, có thể giống như là mở rộng vết rách này ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Vài kiếm đằng sau, nguyên bản vết rách so lúc trước làm lớn ra gấp ba, liên tiếp có hung thú leo ra, lại trong đó có một đầu cự thú, ngay cả Lý Ngôn Sơ đều cảm giác mười phần kinh hãi. Trong này quả nhiên có thần vương cấp khác tồn tại. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, không chỉ là một đạo, mà là có hai đạo loại kia khí tức khổng lồ, càng thêm cổ lão, càng thêm hung hãn, ngay tại khôi phục mà lại hướng nơi đầy tới gần. Trên bầu trời vang lên kinh lôi, chính là một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ nhân. Vân Hải hội tụ thành một tấm to lớn mặt người, thiên giới duy nhất nữ tính thần vương ngay tại các nơi du thuyết, cảm ứng được nơi này phát sinh biến cố, liền hướng nơi đây chạy đến. Nàng thân niệm ngưng tụ thành một khuôn mặt người, tiếng như tiếng sấm bình thường, thằng nhãi ranh, thật coi bản vương không giết được ngươi. Lý Ngôn Sơ lại không sợ hãi chút nào, tiểu tiện nhân, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp cái này ngay tại các nơi chém giết chiến trường. Đám người một mặt kinh ngạc, vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo sĩ gọi thần vương cái gì? Tiểu tiện nhân. Xưng hô thế này bọn hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng thần vương liên hệ với nhau. Cổ Vân thần vương cưỡng chế nộ khí, lạnh lùng nói ra, ngươi đem những vật này phóng xuất, biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Lý Ngôn Sơ thanh âm trong sáng, ngươi tiện nhân này, cùng ta hẹn xong thả ra vết rách phía sau tồn tại, lại muốn đem sự tình toàn bộ đẩy tại bần đạo trên thân. Bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu không thành. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được không riêng gì Cổ Vân thần vương khí tức tại hướng nơi đây tới gần, còn có một đạo khí tức cũng tại hướng nơi đây tới gần, cực kỳ khổng lồ, khí tức hùng hậu, đúng là hắn con trai cả tốt Cổ Diễn thần vương. So sánh dưới, Cổ Diễn ngược lại thêm gần một chút. Chúng tương sĩ nghe vậy, lập tức một mảnh xôn xao. Thứ này là chúng ta có thể nghe sao? Cổ Vân thần vương liên thủ hạ giới này phản tặc, thả ra những vết rách này phía sau tồn tại. Những người này có Cổ Vân thần vương dòng chính tướng lĩnh, cũng biết nhà mình thần vương dạ tâm bừng bừng, lòng ôm chí lớn, muốn nhất thống thiên giới. Trong lòng bọn họ nổi lên hàn khí, chẳng lẽ việc này thật là thần vương cách làm? Mặc dù không biết thực hư, thế nhưng trong lòng bọn họ gieo ý nghĩ này. Cổ Vân thần vương khoảng cách quá xa, đạo thần niệm này hội tụ đi ra mặt người căn bản không bị Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt, dứt khoát không để ý tới, toàn lực công kích đạo vết rách này. Một đạo cực kỳ khí tức cuồng bạo từ đằng xa chạy đến, càng tới gần nơi đây, chính là Cổ Diễn thần vương. Vết rách này phía sau đồ vật nếu như chạy đến, nguy hại lớn, lúc này hắn là tự hiểu rõ. Còn nữa, có cơ hội có thể giết chết cái này Lý Ngôn Sơ, hắn căn bản không để ý đến cái gì phe phái tranh đấu, có thể giết liền giết, kẻ này quá khinh người quá đáng. Lý Ngôn Sơ cũng không vận dụng hương hỏa chi lực, mà là toàn lực thôi động thanh thiên kiếm thai, đang đang đang. Liên tiếp vài kiếm đằng sau, vết rách lần nữa mở rộng. Giống. Một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ từ vết rách phía sau lộ ra, có quái vật khổng lồ sắp leo ra. Thực lực mạnh mẽ kim giáp thần nhân giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt, muốn đem hắn trấn áp. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, kim giáp thần nhân bá đạo một kiếm trên mặt đất chém ra vết rách, một kiếm này dư uy không giảm, chẳng tại sắp bỏ ra tới tồn tại cường đại kia trên thân, tuy nhiên lại cũng không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Ngay cả một đạo vết tích đều không có lưu lại. Đây là một cái toàn thân hoàng kim sư tử, chỉ bất quá trên người sơn vàng loang lổ bát bát, tựa hồ là quá mức giàn mua, khí thế hung ác, so lúc trước những hung thú kia cộng lại còn muốn đáng sợ. Một đôi tròng mắt chăm chú vào kim giáp kia thần nhân trên thân, nó huy động móng vuốt, một đạo cương phong phá không mà đi. Bèn, kim giáp thần nhân lập tức bị đánh phá toái, tan đi trong trời đất. Cũng không phải là kim giáp này thần nhân quá cùi bắp, mà là leo ra cái này hoàng kim sư tử quá mức hung ác. Trên bầu trời, Cổ Vân tấm kia ung dung hoa quý khuôn mặt lúc này bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút mặt mẹo, thằng ngãi danh. Lý Ngôn Sơ lơ đễnh, cũng không đúng lấy to lớn mặt người đạo thủ. Để nàng trơ mắt nhìn không tốt sao? Tay hắn cầm chém dao đao liên tiếp giết chết mấy tên tiên nhân, trong đất để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt. Vì để phòng vạn nhất, đợi cái kia hoàng kim sư tử leo ra giết sau khi ra ngoài, hắn lại trở về vết rách chô bang 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 mấy lần, lần nữa chém vài kiếm. Sau đó hắn mới hướng về phía trên bầu trời cái kia Cổ Vân Thần Vương cười cười. Hắn cười một mặt chân thành. Cổ Vân Thần Vương sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy người này cười đến 10 phần cần ăn đòn. Lý Ngôn Sơ thu đao vào vỏ, sau đó thi triển thân pháp bắt đi. Mà hết thể này đều tại Cổ Vân Thần Vương nhìn chăm chú phía dưới. Nàng không cần động thủ cũng biết đạo thần niệm này phân thân ngăn không được đạo sĩ tuổi trẻ này, một phen suy tư đằng sau, liền không có tiêu hao lực lượng. Ở ngoài xa mấy bạn giảm bị này, nữ tính thần vương giận không kèm được, tặc tử này đem vết rách kia phía sau đồ vật đều phóng xuất. Nàng toàn lực thi triển thân pháp, hướng mình chỗ thống trị khu vực tiến đến. Trong cấm khu đồ vật chỗ tới, Cổ Diễn Thần Vương sẽ ra tay, dù sao việc này liên quan hệ đến toàn bộ thiên giới, sẽ không có người không đếm xỉa đến. Thế nhưng là Cổ Vân Thần Vương cũng xác định, Cổ Diễn cẩu vật kia nhất định sẽ không toàn lực xuất thủ, tối thiểu sẽ không để ý dưới tay mình tướng sĩ tử thương. Bởi vậy, nàng hay là nắm chặt muốn trở về chủ trì đại cục. Đây cũng là nàng cân nhắc phía dưới, không có sử dụng đạo thần niệm kia nguyên nhân. Lúc này hư không chấn động, nơi nàng đi qua lưu lại một đạo màu vàng ánh sáng cầu vồng, cực kỳ kinh người. Đợi đến Cổ Diễn Thần Vương chạy đến thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nơi đây không chỉ có một đầu hoàng kim sư tử, còn có một cái toàn thân vờn quanh xanh đỏ nhị sắc con cóc, mọc lên 6 con mắt này kim quang lóng lánh, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Vết rách phía sau là một tòa cổ lão chi địa, bên trong tồn tại cũng thập phần cường đại, chỉ bất quá đã sớm ngủ say, trấn áp ở nơi đó, bây giờ lại bị kích thích khôi phục. Chương 1235 Thiên giới chi loạn 2, chương 1235 Thiên giới chi loạn 2, hắn nhìn lướt qua, liền nhìn thấy có hơn 20 con hung thú bỏ lên đi ra, phải biết, bình thường nhiều lắm là chỉ có một đầu. Mà trong đó giống hoàng kim sư tử, 6 mắt con cóc loại tồn tại này có thể so với thần vương cảnh, Cổ Diễn Thần Vương lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Nơi đây có trọng binh trấn giữ, còn có những cái kia trận pháp cường đại, lại còn là bị người tiến đến làm một phen. Không chỉ có như vậy, Cổ Diễn Thần Vương thật sâu nhíu mày, kẻ này vì cái gì có thể phá hư nơi này vết rách? Chuyện này để hắn thật sâu cảm thấy không hiểu. Chỉ bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thanh Thiên Kiếm Thai là bực nào biến thái bảo vật, bằng kiếm này chạm phá hư không, xuyên thẳng qua chư thiên, đây cũng không phải là bình thường tiên nhân có thể làm được. Mỗi lần nhớ tới cái này Thanh Thiên Kiếm Thai lợi hại, Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút cảm thán một chút bức vương đạo diễn. Ngũ Sát Thạch cùng Thanh Thiên Kiếm Thai đều là đạo diễn tìm được cơ duyên, chỉ là bị chính mình chặn lưu. Lý Ngôn Sơ lúc này thi triển thổ độn chi pháp, thu liễm tất cả khí tức, xa cướp mà đi. Đốt đi cái này một nén hương, liền mặc kệ ai hưởng thụ. Lý Ngôn Sơ trong tay côn luôn hương hỏa chi khí chỉ còn 2/3, hắn không có ý định tại lần này cùng thần vương giao thủ. Dù sao muốn bằng mượn những này côn luôn hương hỏa chi khí chém giết thần vương, hay là 10 phần khó khăn. Như loại này nơi tốt, muốn bao nhiêu cho bọn hắn tìm một chút việc vui. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, lập tức xa cướp mà đi. Bởi vì thiên giới những cái kia xương cứng, hắn biết thiên giới không ít tin tức. Lúc này hắn phương hướng sắp đi chính là Cổ Vân Thần Vương cung điện chỗ. Cổ Diễn Thần Vương đúng như là Cổ Vân nghĩ một dạng, là một chó đồ vật. Hắn cũng không toàn lực xuất thủ ngăn cản Hoàng Kim Sư Tử giết chóc, dù sao nơi đây thiên nhân tướng sĩ cũng không phải hắn dòng chính nhân mã, Hoàng Kim Sư Tử cùng 6 mắt con cóc hết sức lợi hại, Cổ Diễn Thần Vương cùng bọn hắn đấu tại một chỗ. Chỉ là cản lại cái này Hoàng Kim Sư Tử, mà khác một vị thần vương cảnh tồn tại 6 mắt con cóc lại là tàn phá bừa bãi tại thiên nhân bên trong, thiên nhân tướng sĩ mở ra nơi đây trận pháp đối kháng đám hung thú này, cũng đối kháng cái này 6 mắt con cóc, thế nhưng là hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Bởi vì cái này 6 mắt con cóc là thần vương cảnh giới tồn tại, bạo phát đi ra uy năng 10 phần đáng sợ, động thủ thời điểm dẫn tới hư không chấn động, nó nhảy một cái nhảy lên liền tử thương mạng lớn thiên nhân. Tương đạo khí lưu chấn động sau khi ra ngoài, thiên nhân thân thể liền hóa thành vỡ nát, căn bản không phải đối thủ của nó. Cùng thần vương so sánh, những vết rách này phía sau tồn tại khí tức mục nát, bọn chúng ngủ say quá lâu, cũng là bị phong ấn ở nơi này. Chỉ bất quá Cổ Diễn Thần Vương chú ý tới, vết rách đằng sau còn có một đạo cường hành khí tức hồi phục. Lý Ngôn Sơ đem vết rách chỗ sâu đánh lên không ít thần thông, kinh động đến bên trong tồn tại, Cổ Diễn Thần Vương lúc này cầm trong tay thiên kiếm, hắn đem ngũ sắc cờ tế lên, ngăn tại vết rách kia chỗ. Rốt cục, Cổ Vân Thần Vương chạy đến, trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người biến mất. Mặt người kia điều động vài đạo kiếm khí chống cự đám hung thú này, chỉ bất quá muốn đối kháng cái kia sáu mắt con cóc nhưng lại xa xa không đủ. Lúc này Cổ Vân Thần Vương luôn luôn trang nghiêm khuôn mặt trở nên mặt mẹo, nghiến răng nghiến lợi. Nơi đây một mảnh hỗn độn, nếu để đám hung thú này giết ra ngoài, chỉ sợ nàng chỗ thống trị khu vực chính là một vùng phế tích. Đang lúc nàng chạy tới thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ từ nơi đây bò lên đi ra, chỉ là nửa người lộ ra liền cực kỳ kinh người. Trên thân bắp thịt cuộn cuộn, chỉ bất quá rất nhiều nơi đều đã mục nát, lộ ra bạch cốt, dù vậy, cũng tràn ngập loại kia đáng sợ hung uy. Cổ Vân Thần Vương lúc này tế lên đại nhật thần luân đánh đi lên, đạo thân ảnh này cũng là thần vương cảnh giới tồn tại, nàng đưa tay đánh tới, hư không chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Đại nhật thần luân vụ vụ không chỉ, đập người kia trong lúc nhất thời chưa hề đi ra. Không sai, cái kia đích thật là một bóng người, là cái khôi ngô cự nhân, cao như sơn nhạc, trên cái đầu to lớn chỉ có một con mắt, hắn thân thể khổng lồ, vết rách chỉ tha cho hắn một người thông qua, phía sau bị ngăn chặn. Cổ Vân Thần Vương nhíu mày, nhất định phải điều động Thiên Vương đỉnh trấn ép vết rách. Nàng thôi động chú ngữ, điều động thiên giới trọng bảo Thiên Vương đỉnh, một tôn cự đỉnh phá không mà tới. Nhưng vào lúc này, cái này xịt lọc cái chán độc nhãn bên trong có một đạo quang mang phá không mà đi, trực tiếp đánh vào đại nhật trên thần luân. Đại nhật thần luân bị đánh bay, xịt lọc thuận thế bỏ lên đi ra. Hắn đứng lên, so lúc trước Hoàng Kim sư tử còn có 6 mắt con cóc càng thêm khổng lồ, vung tay lên, cương phong đảo qua, những ngày này mọi người liền tử thương mạng lớn. Thiên Vương đỉnh bị thôi động phát huy uy năng, nhưng lúc này, một đạo bóng đen khổng lồ cũng từ bên trong bơi đi ra. Nó động tác cực nhanh, đây là một đầu toàn thân đen kịt đại xà, há miệng ra liền nuốt vào mấy chục tướng sĩ. Một ngụm hàn khí liền có tướng sĩ thân thể pha thoái, huyết nục cũng bị đông cứng. Vừa rồi hắn vẫn đi theo cái này xịt lọc sau lưng, trong lúc thoáng qua liền có 4 cái thần vương cấp bậc tồn tại trốn thoát, mà bên trong còn có một số khí tức ngay tại khôi phục. Cổ Vân lông mày thật sâu nhăn lại, nàng thành tiểu thần vương kinh lịch thời gian ngắn nhất, cùng nơi này liên hệ, bình thường cũng không có quá mạnh tồn tại chỗ tới, bây giờ trong mắt cũng có chút sợ hãi, trong này đến cùng có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Nàng hít sâu một hơi, thôi động Thiên Vương đỉnh trấn ép nơi đây. Oanh! Thiên Vương đỉnh ầm vang rơi xuống, cái này chính là thiên giới pháp bảo mạnh nhất, gánh chịu vô số hư hỏa. Lúc này triệu hoán mà đến, rơi xuống đằng sau liền ngắn ngủi đem nơi đây trấn áp lại, đã không còn đồ vật chỗ tới. Nàng nhìn thật sâu một chút Cổ Diễn Thần Vương. Cổ Diễn Thần Vương lúc này ngay tại nên chiến cái kia hoàng kim sư tử, cảm nhận được Cổ Vân ánh mắt, ngươi đây là ánh mắt gì? Hắn hơi không kiên nhẫn nói. Cổ Vân Thần Vương nhìn thật sâu hắn một chút, lúc trước vì sao không gọi Thiên Vương đỉnh? Thiên Vương đỉnh chính là thiên giới cho bảo, chính là cơ khí, ngũ đại thần vương đều có thể vận dụng. Nếu là Cổ Diễn đã sớm vận dụng Thiên Vương đỉnh, đến tiếp sau tình thế cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Có thể Cổ Diễn Thần Vương hừ lạnh một tiếng, thiên giới cũng không chỉ ngươi chỗ này có hung hiểm, Thiên Vương đỉnh há có thể tùy tiện vận dụng. Vạn nhất địa phương khác náo cho hùng, tội lỗi này ngươi đến đánh. Còn nữa, ta cũng không nghĩ tới trong này có nhiều như vậy đồ vật cho tới, bản vương đến đây trợ trận, ngươi bây giờ lại tại trách cứ bản vương. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cổ Vân Thần Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu hắn một chút. Nhất thời khó thở, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là Cổ Diễn Thần Vương nơi đó xảy ra chuyện, nói thật, nàng cũng sẽ làm như thế. Sớm biết có thể như vậy, liền không nên tùy tiện rời đi, ngược lại bị trẻ tuổi đạo sĩ thừa lúc. Cổ Vân Thần Vương trong lòng hiếm thấy xuất hiện hối hận. Ai có thể nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ vậy mà như thế gan to bằng trời, mà lại mấu chốt chính là hắn dám đối với vết rách này làm tay chân. Trong tay hắn mang theo loại không gian bảo vật. Đáng chết. Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, người này một thân tiên khí, không thể không phòng. Cổ Vân Thần Vương trong vòng một ngày, liên tiếp hối hận mấy lần, giận không kèm được. Hưu. Trên bầu trời có một đạo lưu quang phá không mà đến, sau khi rơi xuống đất, là một người mặc rộng thùng thình quần áo nam tử, lộ ra lồng ngực rắn chắc, thân hình khôi ngô, tóc hai bù xù, chính là Cổ Vân Thần Vương lúc trước đi du thuyết vị kia Cổ Tuyền Thần Vương. Cổ Tuyền Thần Vương lúc này trong tay nắm một thanh trường thương trên giấy quấn quanh ngũ long, lộ ra cực kỳ bá khí. Hắn nhìn thấy nơi đây tràng cảnh lập tức nhíu nhíu mày, một kẻ nữ lưu cuối cùng không chịu nổi đại sự, vậy mà náo ra loại này nhiễu loạn. Cổ Vân Thần Vương mặt trầm xuống, suýt nữa cắn nát răng ngà. Bất quá lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cũng không cùng cái này thô bị ra hỏa đấu võ mồm. Theo nơi đây thiên nhân tử thương càng ngày càng nhiều, trong lòng của nàng cơ hồ đang dì máu, sắc mặt tái xanh, đáng chết tiểu đạo sĩ, vậy mà hãm ta tại tình cảnh như thế. Cho dù là tại dưỡng thương vị kia thần vương cũng đã giết tới. Chỉ bất quá đám người tâm tư khác biệt, bây giờ thiên giới cũng không phải nguyên lai. Các loại nội đấu cực kỳ kịch liệt, hai người bọn họ khoan thai tới chậm. Nơi đây nhiễu loạn đã không thể vãn hồi, có một ít hung thú hướng tứ tán đào tẩu. Không chỉ có như vậy, cái kia 4 cái có thể so với thần vương cảnh tồn tại cũng rời đi. Kể từ đó, thiên giới đại loạn. Muốn thu thập trận này nhiễu loạn, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thủ đoạn. Trước mắt lấy Cổ Vân Thần Vương người thủ hạ tử thương nhiều nhất, nàng rốt cuộc kìm nén không được cảm xúc, lúc trước mọi người đều không chịu ra lực lượng lớn nhất, bây giờ mấy cái này tồn tại đào tẩu, thiên giới đại loạn, nhìn các ngươi kết cục như thế nào. Cổ Diễn Thần Vương địa bàn cùng nàng gần nhất, luôn luôn cùng nàng không đối phó, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ngươi chỗ quản hạt khu vực náo ra loại này nhiễu loạn, ngược lại trách cứ tại trên người chúng ta, thật sự là không thèm nói đạo lý. Tóc hai bù xù Cổ Tuyền Thần Vương cũng là nhếch miệng cười nói, không sai, chúng ta hảo ý đến hỗ trợ, lại ngược lại bị trách tội, thật sự là không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Cổ Vân Thần Vương nghe chút, càng tức giận hơn. Nàng không chỉ thủ hạ tướng sĩ tử thương thảm trọng, lúc này còn nhận mấy người kia chế nhạo. Sắc mặt nàng biến hóa, đông nhiên tái nhợt, đông nhiên đỏ tía, khí nghiến răng nghiến lợi. Chương 1236 khí vận kim liên, 1, Chương 1236 khí vận kim liên, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, nơi đây chính là Cổ Vân Thần Vương ở cung điện. Giống như vậy cung điện, nàng hết thể có 4 chỗ, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại có chỗ này, còn lại 3 khu đã bị chính nàng hủy đi, chỉ vì thật sự là bị Lý Ngôn Sơ khí khó mà ngăn chặn lại cảm xúc. Lý Ngôn Sơ bây giờ chui vào cung điện như thế này xe nhẹ đường quen, 72 biến tăng thêm ngũ hành đại đột, rất khó bị người phát hiện tung tích của hắn. Bất quá chui vào sau, Lý Ngôn Sơ trải qua một phen thăm dò lại nhịn không được mắng vài câu, đương môn này nghèo như vậy. Mỗi một cái đại lão đều có không giống nhau cất giữ thói quen, tỉ như Cổ Diễn Thần Vương ưa thích bài diện, ưa thích luyện khí, bởi vậy hắn đồ vật đều là tồn tại ở trong cung điện, chẳng qua hiện nay đã bị Lý Ngôn Sơ toàn bộ mang đi. Mà cái này Cổ Vân Thần Vương hiển nhiên không phải một loại này, nàng trong cung điện nhìn xem cực kỳ thanh tĩnh, là bình thường nơi tu luyện tại. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ tiến đến lần này muốn không công mà lui? Hắn từ những này tuần tra tướng sĩ trong miệng cũng nghe đến vị nữ thần kia vương chính mình liền phá hủy mấy chỗ cung điện, nghĩ đến nếu như chính mình hủy đi cái này, cũng chỉ không lát nữa để nàng có chút tức giận mà thôi. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nghĩ lại, đến đều tới, trực tiếp hủy đi xong việc. Ngay tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm, chợt nghe có người nói chuyện. Gần nhất rất loạn, linh dược viên chuyện nơi đó ngươi muốn đặc biệt để bụng có một tên tiên nhân nói ra. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, linh dược viên. Sau đó hắn lặng lẽ lặn ra ngoài, đuổi theo cái kia hai tên tiên nhân. Cái này nói chuyện hai tên tiên nhân bên trong một người là một vị lão nhân, râu tóc trắng muốt, cơ hồ muốn tiên nhân ngũ suy, chỉ là cũng bị Cổ Vân Thần Vương ban cho diên thọ bảo vật còn sống sót, vị này lão thiên người thực lực cao, được phái tới trông giữ một số bí mật chỗ. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ sờ soạng đi lên, phát hiện nơi đây có 3 cái lao thiên người đóng giữ, Lý Ngôn Sơ tùy bọn hắn đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Tại phía sau lão nhân chính là một tên tuổi trẻ chút tiên nhân, khí tức tại bát cảnh tả hữu, hiển nhiên là một tên thân tín tướng lĩnh, trên người áo giáp cơ là tươi sáng, bên hông treo phối bảo kiếm. Trừ cái này 3 tên lão thiên người tọa trấn bên ngoài, nơi này còn có trọng binh trấn giữ. Lý Ngôn Sơ theo bọn hắn đi vào một chỗ sơn cốc trước đó, tuy nhiên lại là một mảnh trắng xóa, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, sau một khắc hai người lại đi vào sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, trực tiếp đem thiên nhãn tế đứng lên. Tại thiên nhãn tầm mắt phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một đầu thông đạo. Lý Ngôn Sơ bây giờ có thể nói là xe nhẹ đường quen, cực kỳ chuyên nghiệp, trực tiếp thi triển ra vách tường đạo thuật vô thanh vô tức lặn đi vào. Ở trong thung lũng này vậy mà đóng giữ hơn ngàn tinh binh, mà ở bên ngoài căn bản nhìn không ra mảy may. Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào, phát hiện mảnh kia linh dược viên có thần quang che chở, đảm nhàn tiên nhân cũng vô pháp tới gần. Đại hắn triệt để tiến vào mảnh này linh dược viên đằng sau, nhịn không được có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cổ Diễn Thần Vương nội tình rất sâu, hắn đã được đến 3 cây tiên chu. Nhưng tại cái này Cổ Vân Thần Vương linh dược viên bên trong lại có mười mấy gốc tiên chu, phân tán tại khác biệt khu vực, riêng phần mình tách ra thần quang, có bảng bạc nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Bị ngạn hoa. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên một vòng sáng ngời chi sắc. Tại cái này thần vương trong dược viên, lại có 2 đóa bị ngạn hoa, để Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Bị ngạn hoa cực kỳ huyền diệu, danh xưng bất tử dược, Lý Ngôn Sơ dùng qua một gốc, là cái kia thần bí thạch quan chủ nhân đưa tới. Loại này tiên chu thế tục hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này lại có 2 gốc. Còn lại linh dược bảo dược càng là vô số kể. Cái này Cổ Vân Thần Vương linh dược viên quy mô là Cổ Diễn Thần Vương dòng giá gấp 5 lần có thừa. Không lộ như thế tu hành tài nguyên, thật sự là làm cho người hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ trực tiếp phất tay, muốn đem nơi đây linh dược lấy đi. Thần thông của hắn có lượng, dự định trực tiếp đem chọn phiến dược viên chuyển nhập đồng lai trong tiên cảnh. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, biến cố chợt phát sinh, một đóa hoa sen bỗng nhiên tách ra thần quang, như là xiềng xích bình thường hướng Lý Ngôn Sơ xoát đi qua. Đạo thần quang này cực kỳ cứng cỏi, tựa như khốn tiên tắc bình thường. Lý Ngôn Sơ một trường vung ra, trực tiếp đem thần quang này đánh tan, đóa hoa sen vàng kia trong gió chợt trợn. Sau đó liền có một đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, những nơi đi qua, chấn động thần hồn. Lý Ngôn Sơ hai tay kết ấn, thi triển tiên đạo chấn ma phủ văn trùng trùng điệp điệp đi lên. Mà bản thân hắn nhục thân thần hồn cứng cỏi, thủ đạo này trùng kích cũng không để ý, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Tiên đạo chấn ma phủ văn cực kỳ bá đạo, khắc ở hoa sen này phía trên, hoa sen vàng rung động nhẹ nhẹ. Sau một khắc, liền muốn bị phủ văn này chấn áp lại. Thế nhưng là mấy đạo quang mang hiện lên, nó vậy mà tránh đi tiên đạo chấn ma phủ văn, khí tức trở nên càng hùng vĩ, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp mà đến. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác thân thể nặng nề, phảng phất đi vào vũng bùn bình thường. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp được dạng này một đóa đặc thù kim liên. Giao thủ khí tức tiết lộ ra ngoài, nơi đây chấn thủ 3 vị lao thiên người nhất thời kịp phản ứng, không tốt, có người xâm nhập. Lao thiên người quát lớn một tiếng, trực tiếp tế lên bảo kiếm giết tiến đến. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đang cùng cái kia hoa sen vàng đấu pháp, trong lòng lập tức trầm xuống, là cái kia hạ giới tuổi trẻ đạo nhân. Trông coi thất trách chính là tội chết, cho dù Lý Ngôn Sơ hung danh hiển hách, hắn cũng không lo được quá nhiều. Gào thét một tiếng, cầm trong tay trường kiếm tế lên, trường kiếm trong một chớp mắt hóa thành vô số cây châm nhỏ hướng Lý Ngôn Sơ kích xạ mà đến. Một người tế lên một cái bình thanh đồng hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, một người khác tế lên một cây đại kỳ màu đen, nhẹ nhàng lắc lư liền có chấn động lực lượng thần hồn. Trong một chớp mắt, 3 vị này đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ giết đi lên. Lý Ngôn Sơ đưa tay một đoạn hồng lăng bay ra ngoài, trên không trung chập chờn, như đồng du rồng bình thường, hôn thiên lăng. Trong một chớp mắt, cái này hôn thiên lăng bộc phát ra cường đại uy năng, biến hóa các loại chiêu thức, 3 kiện pháp bảo cùng nhau bị đánh rơi. Ở thiên giới đại đạo không thiếu sót, có thể bộc phát thuộc về tiên khí uy năng, trong lòng 3 người trầm xuống. Đột nhiên, phía sau bọn họ tướng sĩ tràn vào, mặc áo giáp, cầm binh khí, có thể là chấp đao, có thể là chấp mâu. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có người vô thanh vô tức tiềm nhập nơi đây. Lý Ngôn Sơ thân hình đột nhiên hướng về sau bắt đi, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bình thường, sau đó trực tiếp đem đóa hoa sen vàng kia nắm trong tay. Trên hoa sen bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, lại bị Lý Ngôn Sơ cho trấn áp xuống dưới. Chỉ bất quá cũng làm cho Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, cái này Kim Liên cực kỳ lợi hại. Hắn lần nữa thi triển Tiên Đạo Chấn Ma Phù Văn Hối Tụ Chấn đặt ở hoa sen này phía trên, cái này Kim Liên mới bình ổn lại, bị Lý Ngôn Sơ nhét vào đồng lai trong tiên cảnh. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắc một cái Hôn Tiên Lăng, trong nháy mắt đem nơi đây tiên nhân cho rút ra ngoài, đám người nhao nhao lui lại. Sau đó, hắn đem chọn phiến linh dược viên chuyển nhập đồng lai trong tiên cảnh, triệt để thu vào. Ở trong đó linh dược không thể tính toán, còn có mười mấy gốc tiên trù, trong đó liền bao quát hai đóa bị ngạn hoa, còn có đóa kia thần bí Kim Liên, chỉ là lần này, thu hoạch liền cực kỳ phong phú. Đám người quá sợ hãi, không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà tại trước mắt bao người đem mảnh dược viên này dọn đi. Lớn mật, đem đồ vật lưu lại. Người đây là muốn chết. Bắt hắn lại, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Đám người nhao nhao hô quát, sau đó liền hướng Lý Ngôn Sơ giết đi lên. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay Hôn Thiên Lăng, lúc này toàn bộ cung điện đều chấn động không thôi, hắn đem pháp lực đều quán chú trong đó, Hôn Thiên Lăng trở nên cực kỳ rộng rãi, tiên đạo uy áp 10 phần nặng nề, run run mấy lần, đem nơi này tất cả kiến trúc đánh thành phế tích. Đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, đạo nhân trẻ tuổi kia sớm đã chẳng biết đi đâu. Ba vị lao thiên người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cao giọng quát, mau phái người thông tri thần vương, bốn chỗ tìm kiếm, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Lý Ngôn Sơ trong tay có cường đại tiên khí, tại tiên giới bộc phát uy năng, căn bản không phải nhân lực có thể địch. Có thể đồn trú nơi đây thiên nhân chính là thiên giới tinh huệ, nếu là cùng một chỗ phun lên đi, cho dù là hao tổn cũng có thể đem người mà chết. Mà còn chờ thần vương chạy đến lại muốn thoát thân, chỉ sợ cũng sẽ không thái quá dễ dàng. Cái này ba tên lão thiên người cũng đều có thủ đoạn. Bất quá Lý Ngôn Sơ muốn đi, bọn hắn cũng tuyệt đối không để lại. Chương 1236 khí vận kim liên 2, chương 1236 khí vận kim liên 2, thiên giới bao la, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói là một cái cực tốt sự tình. Hắn thi triển ngũ hành đại độn rời đi cũng không làm người khác chú ý, hắn rất nhanh liền đi vào một tòa nơi yên tĩnh, đem cái kia hoa sen vàng lấy ra ngoài. Lý Ngôn Sơ quan sát tỉ mỉ một phen, bây giờ Kim Liên bị Tiên Đạo Chấn Ma Phù Văn chấn áp, nhìn cực kỳ bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ đem lò luyện đan lấy ra ngoài, lò luyện đan phía trên một cái cao ba tấc nguyên thần lập tức nhảy lên mà ra. "Chủ nhân." Một người mặc quan bào đại tụ làm luyện khí sĩ ăn mặc nữ tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Thân hình của nàng đầy đặn, vòng eo lại hết sức tinh tế, bị một cây dây lưng cài chặt. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có cao ba tấc, tiểu xảo bỏ túi, cũng nhìn không ra cái gì mị lực của nữ tính. "Đạo huyền, ngươi có thể nhận biết cái này Kim Liên?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Bây giờ lò luyện đan nguyên thần đã bị Lý Ngôn Sơ lấy tên Đạo huyền, nàng nghe được Lý Ngôn Sơ như vậy hô, càng là có chút mừng rỡ. Lý Ngôn Sơ cũng không biết một cái lò tại sao lại đối với danh tự có như thế sâu chấp niệm. Đạo huyền ngưng thần nhìn một chút cái này Kim Liên, sau đó liền khẽ ồ lên một tiếng, đây là khí vận Kim Liên, cũng không phải là phổ thông tiên dược. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, khí vận Kim Liên. Đạo huyền giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, khí vận Kim Liên cũng không phải là dược liệu, mà là tu luyện đặc thù nào đó thần thông mới có thể đem khí vận hiện hóa thành hoa sen, cái này cũng gánh chịu nguyên bản người nào đó khí vận. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, khí vận có thể biến thành hoa sen. Đạo huyền giải thích nói, đến cùng tu luyện như thế nào ta là không hiểu, thế nhưng là ta biết là khí vận Kim Liên một khi bồi dưỡng tốt, bản thân khí vận cũng sẽ bàng bạc lớn mạnh, làm sự tình như có thần trợ. Đạo huyền chăm chú nghĩ nghĩ, hai tay mở ra, ta liền biết nhiều như vậy, chủ nhân. Lý Ngôn Sơ vô vô đầu của nàng, lợi hại, biết nhiều như vậy, rất đáng gờm a. Đạo huyền nghe vậy lập tức ngóc lên cái cằm, con mắt đều cười híp lại. Chủ nhân mặc dù ưa thích đánh người, người hung một chút, nhưng tổng thể tới nói còn tính là một người tốt, mà lại rất tính mắt. Đạo nhiên thầm nghĩ nói. Lý Ngôn Sơ cẩn thận chu đáo trong tay Kim Liên, hắn cũng không có nghĩ đến cái này lại là khí vận hoa sen. Nói cách khác đây là nữ thần kia vương cố ý bồi dưỡng tại linh dược viên trung. Như là đã cụ hiện thành hoa sen, nàng liền mượn nhờ linh dược này vườn tiên khí bồi dưỡng, có lẽ có mặt khác bí pháp cũng có nói. Lý Ngôn Sơ cẩn thận tường tận xem xét, đem thiên nhãn cũng tế đứng lên, lúc này mới phát hiện cái này Kim Liên đích thật là một đoàn hư vô mở mịt khí vận hội tụ mà thành, đồng thời nói vận vô cùng mạnh, Lý Ngôn Sơ trước đây chưa từng gặp. Đạo huyền liếc mắt nhìn hai phía, kinh ngạc nói, chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nói ra, thiên giới, thiên nhân chỗ ở. Đạo huyền lập tức hai tay chống nạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, những thiên nhân kia đều đáng chết, nếu như không có bọn hắn, tiểu tạ cũng sẽ không chuyển thế. Lý Ngôn Sơ vô vô đầu của nàng, nói với nàng lên thượng thiên đằng sau chém giết thiên nhân sự tình, cũng phóng xuất ra trong cấm khu tồn tại cường đại. Đạo huyền nghe con mắt buộc phát sáng rực, hai tay vô tay nói ra, chủ nhân uy vũ. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, ra hiệu nàng an tĩnh, hắn thì tiếp tục tưởng tận xem xét cái này khí vận Kim Liên. Đạo huyền chăm chú nghĩ nghĩ nói ra, chủ nhân, ngươi đây là trộm ai Kim Liên? Lý Ngôn Sơ nghiêm trang nói, này làm sao gọi trộm đâu? Ta đi vào thời điểm không có người, ta liền tùy ý hái đi. Đạo huyền thẻ lưỡi, vậy là ngươi hái nhà ai Kim Liên? Lý Ngôn Sơ nói ra, thiên giới một vị nữ tính thần vương. Đạo huyền mở to hai mắt nhìn, một đôi thu thủy giống như con ngươi tràn đầy kinh ngạc, là thần vương khí vận Kim Liên à? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đại khái là. Đạo huyền tải hữu đổi tới đổi lui, hưng phấn nói, loại này khí vận Kim Liên có tính công kích, thế nhưng là cũng không quá mạnh, nếu như là thần vương Kim Liên lời nói, ngươi đưa nó luyện hóa, có lẽ sẽ cướp đoạt thần vương khí vận. Cướp đoạt nàng khí vận? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Không sai, khí vận đại thể đều là cố định, có thể lớn mạnh khí vận pháp môn cực kỳ thần bí, nếu có thể đem cái này khí vận kim liên luyện hóa, liền có thể đoạt nàng bộ phận khí vận, đồng nhiên mất đi những khí vận này, sẽ để cho đối phương mọi việc không thuận. Đào Huyền Hưng phân nói, trong tay của ta có thần vương tinh huyết, thế nhưng là cũng vô pháp luyện hóa, việc này càng là dính đến khí vận, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ đạo, Đào Huyền đề nghị, thử một chút, không được liền để nó hủy đi. Mà lại tinh huyết ẩn chứa bản nhân một chút ý chí, chính là lớn mạnh cảnh giới đồ vật, nhưng khí vận thứ này hư vô mờ mịt, chủ yếu nhất là nhìn người có thể hay không gánh vác được, khiêm nổi hay không. Lý Ngôn Sơ đạo, đúng à, mệnh cách coi khinh người gánh không được đại khí vận, ngược lại thành tai họa, dù sao cũng không phải người có đại khí vận liền sẽ không bỏ mình. Đào Huyền giải thích nói, đức không xứng bị, phản gặp tai họa ương. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, đại thể chính là cái ý tứ này, gánh chịu không được loại này khí vận, ngược lại sẽ thành dẫn đến thân tử đạo tiêu mấu chốt nguyên nhân. Đào Huyền nói ra. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, ngươi có lòng tin như vậy, ta gánh chịu ở thần vương khí vận. Đào Huyền sửng sốt một chút, đúng thế, ta cũng không nghĩ tới điểm này, thần vương khí vận cỡ nào khổng lồ, nếu là một khi gánh chịu không được, ngược lại chôn xuống mầm tai họa. Đào Huyền đột nhiên cảm giác được chính mình mới có hơi lỗ mãng. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một bộ tự trách bộ dáng, trấn an nói, cũng không cần như vậy, có nghe hay không không phải là tại ta. Còn nữa, ta cũng chưa chắc gánh không nổi cái này thần vương khí vận. Đào Huyền lo lắng nói, thôi được rồi, nếu là gánh chịu không nổi cỗ này khí vận, ta cũng không muốn chủ nhân ngươi cứ như vậy thần tử đạo tiêu. Phi, Lý Ngôn Sơ tức giận nói. Lý Ngôn Sơ nhìn kỹ một chút, cái này khí vận kim liên phía trên ngược lại là không có cái gì là cấn, có lẽ là khí vận ngưng tụ đồ vật vốn là lạc cấn không lên. Thiên hạ khí vận vốn cũng không cố định, cũng không chỉ là thuộc về bất kỳ một người nào, giống nước một dạng lưu động, cho dù là bản nhân khí vận cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, sẽ có một chút biến hóa. Ta nếm xem thử có thể hay không luyện hóa. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Cổ Vân Thần Vương lúc này sắc mặt tái xanh, nàng đứng tại nguyên bản là linh dược viên vị trí, sắc mặt biến hóa, sát khí nồng đậm. Thằng nhãi ranh, kinh người quá đáng. Nàng không nghĩ tới nàng ở chỗ này khổ tâm kinh doanh, lại bị trẻ tuổi đạo sĩ đem linh dược này vườn cho cướp đi. Trong đó thế nhưng là có bị ngạn hoa loại thần dược này, mà lại mấu chốt nhất chính là nàng đem khí vận kim liên đặt ở trong đó ô dưỡng. Đáng chết, khí vận kim liên vậy mà cũng thất lạc. Lúc trước nàng đạt được bí pháp này, đằng sau liền khổ tâm tu hành, lớn mạnh chính mình khí vận, ý đồ nhất thống thiên giới, trưởng quản thiên vương đỉnh. Chuyện này vốn là tại bí mật tiến hành, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thất bại trong gang tấc. Nhất định phải đem kẻ này tìm ra đến, không phải vậy hắn vạn nhất nhận ra khí vận kim liên, đem vật này hủy đi. Cổ Vân Thần Vương tự lẩm bẩm. Trong nội tâm nàng ngay tại tính toán, tu luyện khí vận kim liên pháp môn hay là nàng tại trên một bản cổ tịch được đến, cũng không phải tới từ thiên giới, là mười phần truyền thừa cổ xưa. Đằng Nhàn tiên nhân cũng không biết thứ này, có lẽ chỉ biết là một gốc linh dược. Hắn như muốn luyện hóa. Không, hắn quyết không có thể nào hoàn mỹ tiếp nhận cỗ này khí vận, nhất định sẽ co tiêu tán, đến lúc đó liền có thể biết tung tích của hắn. Nàng biết thiên giới một cái cổ lão bí mật, toàn bộ thiên giới khí vận cố định chỉ có thể ra 6 tôn thần vương. Một cái củ cải một cái hố, thiếu một cái có thể bổ khuyết thêm một cái. Mà như hôm nay giới chỉ có 5 tôn thần vương. Đây chính là vì cái gì ba cái chí tôn trẻ tuổi đặc biệt bị người xem trọng nguyên nhân. Không riêng gì thiên tư của bọn hắn, cũng là khí vận bằng bạc. Mà một khi có người dẫn đầu phá thần vương, như vậy còn lại người ở thiên giới liền không khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Nghe nói là cùng thiên vương đỉnh có quan hệ, chỉ là trong đó kỹ càng nguyên nhân nàng cũng không thể mà biết. Nguyên bản cổ du hẳn là có thể đột phá đến thần vương cảnh, chiếm cứ một danh ngạch cuối cùng, nàng là giáo ta đi ra, cũng sẽ lớn mạnh ta khí vận, đến lúc đó nhất thống thiên giới, cũng không phải là không có khả năng. Vị này nữ tính thần vương lúc này trong lòng giận không kềm được. Bây giờ hết thảy cục diện thật tốt đều bị hủy diệt. Đệ tử đắc ý của mình, chút xuống vô số tài nguyên, bồi dưỡng ra được cổ du bỏ mình, dấu ở linh dược viên trung khí vận kim liên cũng biến mất không thấy gì nữa, bị người này đánh cắp. Cậu tặc này giết người như ngoé, trộm đồ vậy mà cũng cao minh như thế. Thật sự là một trời sinh tử. Cổ Vân Thần Vương khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng đem thần niệm quét ra ngoài, đem đóng giữ nơi đây nhân mã cũng phái ra ngoài, tìm kiếm người này hạ lạc. Đóa kia khí vận kim liên đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể mất. Một khi đã mất đi chính mình khí vận kim liên, như hôm nay giới lại lâm vào dùng chuyện, những cái kia trong cấm khu tồn tại đi ra tàn phá bừa bãi, chính mình rất có thể vẫn lạc tại trận này trong biến cố. Nhất định phải tìm tới khí vận kim liên. Cổ Vân Thần Vương trong mắt nổi lên một vòng sát khí lạnh lẽo. Cổ Vân Thần Vương đem thần niệm nô ra chính là vì cảm giác cái này khí vận tiêu tán. Một khi kẻ này bắt đầu động thủ, kim liên có khí vận tiêu tán đi ra, lập tức liền có thể cảm giác được. Nàng khổng lồ thần niệm trùng trùng điệp, như là biển cả bình thường sâu kéo dài tới ra ngoài, liều lĩnh tìm kiếm Lý Ngôn Sơ hạ lạc, cảm giác khí vận kim liên tin tức. Chương 1237 biển lửa vô biên, 1, chương 1237 biển lửa vô biên, 1, Lý Ngôn Sơ tại một chỗ nơi yên tĩnh, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là đem khí vận kim liên thu vào. Tiên nhân tầm thường gặp được khổng lồ như thế khí vận, tất nhiên sẽ cố gắng đem nó thu lấy, dù sao khí vận lớn mạnh, mang ý nghĩa phúc duyên, mang ý nghĩa đủ loại kỳ ngộ. Có thể Lý Ngôn Sơ cuối cùng vẫn là lắc đầu, cũng không có vội vã luyện hóa hoa sen bằng này. Hắn đem nó phong ấn, thu nhập đồng lai trong tiến cảnh. Đao Huyền tán thán nói, chủ nhân làm việc vững vàng, đối mặt lớn như thế khí vận cũng có thể bảo trì bản tâm, ngày sau tất nhiên thành tựu phi phàm. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng cười cười, đây coi là cái gì, bất quá là một chút xíu khí vận mà thôi. Chủ yếu là hắn từ xuất đạo chi lai, khí vận một mực rất mỏng manh, có thể một đường chém giết đến hôm nay, trong tay đồ tốt cũng không ít, khí vận chi tử cũng không ít chết ở trong tay của hắn. khí vận như vậy mà manh, đều lăn lộn cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái này thần vương khí vận? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Cổ Vân thần vương không biết, nàng đau khổ truy cầu hư vô mở mịt khí vận, cố gắng bồi dưỡng khí vận kim liên, trên việc tu luyện cổ bí pháp, tại Lý Ngôn Sơ xem ra vậy mà không đáng giá nhắc tới. Nếu như biết, sợ rằng sẽ đạo tâm vỡ nát. Trên người ta nhân quả, chỉ sợ lớn hơn nữa khí vận cũng triệt tiêu không được. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, liền không còn nghĩ lại việc này. Trừ khí vận kim liên bên ngoài, bên trong còn có hai đóa bờ bên kia hoa, còn có mười mấy gốc tiên chu, rộng lượng linh dược, đều là bảo vật cực kỳ chân quý. Lý Ngôn Sơ lúc này vui không ngậm miệng được. Bất quá hắn cũng không có tiếp lấy luyện hóa linh dược, mà là đem lò luyện đan trước thu nhập đồng lai trong tiên cảnh. Lò luyện đan nguyên thần lại còn có thể làm hỏi ý chi dụ. Lý Ngôn Sơ có chút cảm thán. Ở thiên giới mười phần hung hiểm, hắn cũng không nguyện ý đem thời gian tiêu vào trên tu hành, mà là trực tiếp thả người đi xa, hướng một chỗ khác thần vương lãnh địa bay đi. Vũ đại thần vương thống trị khu vực đều có một ít cấm địa, chỉ bất quá có lớn có nhỏ, lại đi khu khác địa vực bên trên nhìn xem có thể hay không thả ra một chút hung thần. Thiên giới sự bao la, nhân viên khổng lồ, để Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút líu lưỡi, mà hắn xuất thủ số lần càng tấp nập, chỉ sợ sớm muộn sẽ rơi vào thần vương tính toán. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ dự định thừa dịp như hôm nay giới hung thú tàn phá bừa bãi thời điểm, đem mặt khác mấy chỗ cấm kỵ một khối mở ra. Cổ Diễn thần vương thống trị khu có một nơi hung hiểm, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tiến đến đằng sau, phát hiện nơi đây cũng không có người ở, mà là một mảnh hỏa diễm. Bên ngoài chú chắt tướng sĩ cũng không nhiều. Lý Ngôn Sơ bằng vào cực hạn thân pháp trực tiếp bắt một tên tiên nhân, một phen hỏi thăm xuống, lúc này mới hiểu rõ ở đây tình huống căn kẽ. Không phải nói nơi này cư trú rất nhiều hung hãn tồn tại, cần phái binh trông coi. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Vậy cũng là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy, chúng ta ở chỗ này quanh năm đóng giữ, mặc dù trong biển lửa thường có bạo động, còn chưa bao giờ từng thấy vật sống này, tiên nhân giải thích nói. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến lúc trước chính mình hiểu rõ tin tức lại có lầm, cái này lại là một vùng biển lửa, cũng căn bản không có sinh linh ra ngoài. Hắn lập tức nhíu mày. Bị bắt giữ hắn tên kia tiên nhân nói ra, "Thượng tiên, phải nói ta cũng nói rồi, nếu là thả ta rời đi, ta liền sẽ không để cho ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài." Lý Ngôn Sơ thở dài. Này thiên nhân lập tức khẩn trương lên, "Thượng tiên có tâm sự gì?" Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi làm sao đần như vậy à, ta làm sao có thể thả ngươi rời đi?" Thiên nhân, sau đó hắn liền đang khiếp sợ kinh ngạc trong ánh mắt, bị Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay bóp nát đầu, trực tiếp hình thần câu diệt. Lý Ngôn Sơ liên tiếp bắt giữ thiên nhân, một phen hỏi thăm xuống, có người nguyện ý cùng quận đỡ ra, có người cận kể cái chết không theo, thế nhưng là cũng biết đến rất nhiều tin tức. Nguyên lai cổ hữu hoàng đại huyền thiên hỏa chính là ở chỗ này thu phục. Kỳ quái, hôm nay giới tại sao có thể có như thế một vùng biển lửa? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nơi đây chú chát tướng sĩ cũng không nhiều, mà lại khổng lồ biển lửa ảnh hưởng tới thần thức thăm dò, cái này cũng không thể là gọi vùng đất nghèo nàn, quả thực là đại hùng chi địa. Muốn toàn lực xuất thủ đối phó nơi đây thiên nhân tướng sĩ, khẳng định sẽ gây nên một chút hành động. Nhưng là muốn đánh lén mai phục, đối với nắm giữ ngũ hành đại độn cùng 72 biến Lý Ngôn Sơ tới nói, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Hao tốn một chút thủ đoạn, hắn đem nơi đây chú chắc binh sĩ toàn bộ giết chết, sau đó mới đường hoàng tiến vào nơi đây. Nơi này chú chắc tiên nhân cũng không nhiều, thực lực cũng không phải là cao thâm như vậy. Lý Ngôn Sơ nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn ở chỗ này chỉ là xung làm trinh sát nhân vật, cũng không phải là trấn thủ, mà là phụ trách xem xét tình huống, một khi có cái gì dị động tùy thời bẩm báo. Nơi này là một mảnh to lớn sơn cốc, được xưng là tuyệt địa, cực ít có người tiến đến, thần vương cũng không muốn tùy tiện tới đây. Không có bất kỳ cái gì tài nguyên, không có bất kỳ cái gì địch nhân, thuật ý là các loại đáng sợ hung hiểm hỏa diễm, trừ phi là vì cướp đoạt trong đó thiên hỏa tu hành, không phải vậy căn bản sẽ không đến. Cổ U Hoàng lần trước tới đây thu lấy một đóa đại huyền thiên hỏa, hao phí vô số tài nguyên. Lý Ngôn Sơ tiến vào bên trong, bất quá một lát liền cảm nhận được mấy lần hỏa diễm bộc phát, hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, phản phất cũng có thể thôn phệ hết thảy, đem hết thảy đều đốt thành hư vô. Chỉ bất quá chính là như vậy một mảnh công nhận tuyệt địa, ngay cả thần vương cũng không nguyện ý đi vào hung hiểm chỗ. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này ngược lại cảm thấy có chút dễ chịu. Hắn lĩnh ngộ trong lửa đại đạo chân nghĩa, bản thân cảnh giới mặc dù không cao, có thể lĩnh ngộ chân ý lại cực kỳ lợi hại. Hỏa diễm cũng đốt không đến trên người hắn, Lý Ngôn Sơ ở trong đó, ngược lại cảm thấy có chút như cá gặp nước bình thường, hô hấp đều cảm giác thông thuận rất nhiều, nếu để cho người khác biết hắn tại cái này kinh khủng trong biển lửa lại có như thế tâm tư, chỉ sợ cũng phải nói một tiếng biến thái. Lý Ngôn Sơ tiến vào bên trong, đi chỉ chốc lát phía trước cũng đã không có đường, hoàn toàn là một vùng biển lửa, cổ u hoàng có thể ở chỗ này thu lấy đại huyền thiên hỏa, chẳng lẽ ta còn không bằng hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, sau đó vậy mà thẳng tắp đi vào trong mảnh biển lửa này, hắn tiến vào trong lửa bất phàm, thế nhưng là cũng cảm thụ loại kia đáng sợ nhiệt độ cao, trong một chớp mắt cũng đem nắm giữ hỏa diễm tế đi ra. Trong đó có tam vị chân hỏa, đại huyền thiên hỏa, huyền tật thiên hỏa, nam minh ly hỏa, các loại hỏa diễm cực kỳ bất phàm. Hắn kinh ngạc phát hiện, mặc dù ở chỗ này hành tẩu mười phần chậm chạp, hỏa diễm lực lượng cực kỳ cuồng bạo, nhưng đối với hắn tăng lên thực lực của hắn, tất nhiên có cực kỳ tốt chỗ. Dùng nơi này hỏa diễm đá mài trong lửa đại đạo, có lẽ có thể đi đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trên thực tế, năm đó cổ hữu hoàng tới đây, mặc dù hao phí rất nhiều tài nguyên, nhưng hắn căn bản không có đi vào qua Lý Ngôn Sơ hiện tại vị trí, hắn chỉ là ở ngoại vi phát hiện một đóa đại huyền thiên hỏa, liền hao phí tâm tư thu lấy. Nếu như không có loại kia trong lửa đại đạo chân ý, đi vào sâu, không ra một lát liền sẽ pháp lực hao hết, bị luyện thành cho tàn. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động nắm giữ hỏa diễm, hắn đã từng thử qua dùng tam muội chân hỏa luyện hóa chư hỏa, hiệu quả mặc dù không tệ, tuy nhiên lại đã mất đi rất nhiều đặc tính.
tỉ như nghiệp hỏa có thể dẫn ra trong lòng người dục vọng, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Kỳ Lân chân hỏa ngược lại ẩn chứa sinh cơ, bởi vậy Lý Ngôn Sơ phát hiện đồng thời tăng cường rất nhiều hỏa diễm, có lẽ ngược lại là chân chính thành tựu đại đạo con đường. Hắn lúc này mượn nhờ những ngọn lửa này rèn luyện, cũng không ngừng hấp thu nơi này tiêu tán lực lượng, nắm giữ tất cả hỏa diễm đều ở nơi này có tiến bộ, thông qua rèn luyện trở nên càng thêm cường đại. Nếu có thần vương nhìn thấy một màn này, nhất định cũng sẽ quá sợ hãi. Đây là thật đùa lửa. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhất tập áo xanh, hành tẩu tại mảnh này đáng sợ trong biển lửa, quanh thân bao phủ rất cường đại hỏa diễm, tựa như một vị chân chính diễm bên trong tiên bình thường. Lý Ngôn Sơ tại trong biển lửa này gặp được rất cường đại đạo tượng, có hỏa long, hỏa phượng, còn có hỏa nha, các loại thần điểu, đây đều là hỏa diễm huyễn hóa ra tới đồ vật, nhìn sinh động như thật, phản phất thật sự có sinh mệnh bình thường, nhưng cẩn thận xem xét, lại là do thuần túy hỏa diễm tạo dựng mà thành, nguyên lai cái này trong biển lửa thường xuyên bạo động nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái kia cường đại hỏa long hỏa phượng cũng không nhịn được cảm giác được mười phần có áp lực. Loại khí tức đáng sợ kia không thể so với thần vương cảnh yếu, chỉ bất quá tiếp tục một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa hóa thành hỏa diễm, tan biến tại trong biển lửa, sau đó lần nữa hiện, lại hoặc là huyễn hóa thành một loại khác đạo tượng bộ dáng. Lý Ngôn Sơ càng đi vào trong, liền cảm giác áp lực càng lớn. Mặc dù hắn nắm giữ trong lửa đại đạo chân ý, không sợ hỏa diễm, nhưng nơi này lực lượng quá mức khổng lồ, đã không phải là hắn cảnh giới này có thể tiếp nhận. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy trên người tiên đạo pháp lực nhanh chóng biến mất, đã bị đánh vỡ cân bằng. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc trong này cũng không có cái gì cường đại hỏa diễm sinh linh, không phải vậy đưa chúng nó thả ra cũng có thể hai hỏa thiên giới. Hắn loại ý nghĩ này nếu là bị mấy vị thần vương biết, sợ rằng sẽ cùng nhau liên thủ chạy tới nện chết hắn. Mảnh biển lửa này ở chỗ này đã bao nhiêu năm, không ai dám tiến vào, hắn đến chỗ này vậy mà mang ý nghĩ thế này. Nguyên bản tôi động hỏa diễm còn có rèn luyện hiệu quả, nhưng lúc này là đánh vỡ cân bằng, Lý Ngôn Sơ cảm giác thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao. Chương 1237 biển lửa vô biên 2, chương 1237 biển lửa vô biên 2, không được, lại đi tiếp như vậy, hỏa diễm không có đạt được lớn mạnh, thể nội pháp lực ngược lại sẽ bị luyện làm. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, liền dự định lui ra ngoài. Chỉ bất quá hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh đều là hỏa diễm, vậy mà đã phân rõ không được phương hướng. Hai tay của hắn chập ngón tay như kiếm xẹt qua cái trán, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Tại trong mảnh biển lửa này tìm kiếm trở về phương hướng, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trong biển lửa này tựa hồ có một cái cự đại lò luyện đan đứng ở trong đó, tựa hồ ngay tại lên xuống. Chỉ bất quá nơi đây lực lượng quá mức cuồng bạo, cho dù hắn tế lên thiên nhãn cũng nhìn không rõ ràng, chỉ là loáng thoáng có một cái hình dáng mà thôi. Đó là thật hay là một loại đạo tượng? Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, cũng làm cho hắn mất đi tiếp tục thăm dò nơi đây tâm tư. Hắn bằng vào thiên nhãn tìm về lúc đến phương hướng, lùi ra ngoài Nhưng lại tại lúc này, biển lửa đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, phản phất kinh đảo hải lãng bình thường. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tế lên Cửu Long thần hỏa che đậy, hôn tiên lăng, hỏa tiêm thương rất nhiều hỏa thuộc tính tiên khí đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Mặc dù thôi động tiên khí cũng sẽ tiêu hao mới pháp lực, thế nhưng là cũng ngăn cách ngọn lửa này uy lực. Trong lửa đại đạo chân nghĩa ở chỗ này, cũng chung quy là có hạn mức cao nhất, nơi này lực lượng đã vượt qua ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Lý Ngôn Sơ cấp tốc làm ra phán đoán, sau đó liền lui ra ngoài. Một đường đi ra ngoài, cùng mấy món tiên khí liên hệ càng thêm chặt chẽ, đây cũng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Không chỉ có như vậy, quanh người hắn tràn ngập rất nhiều hỏa diễm, lúc này dung chuyển không thôi, hấp thu nơi đây còn sót lại lực lượng lớn mạnh, lại đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng. Đi ra bất quá vài trăm mét, Lý Ngôn Sơ chợt phát hiện bàn tay mình cầm kỳ lân chân hỏa lớn mạnh tới trình độ nhất định, đằng sau hóa thành một cái hỏa kỳ lân, gầm thét một tiếng, nhảy lên mà ra, bay đến trong biển lửa. Biến cố này để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dừng bước, quái sự, cái này kỳ lân chân hỏa làm sao bỗng nhiên sống lại? Lý Ngôn Sơ kỳ lân chân hỏa lực lượng đã đạt đến cực hạn, nhảy lên mà ra, bay vào trong biển lửa. Cùng lúc đó, hắn cùng biển lửa này phảng phất thành lập một loại đặc thù liên hệ, chỉ bất quá 10 phần yếu ớt, kỳ quái, vì cái gì rất nhiều trong ngọn lửa chỉ có kỳ lân chân hỏa cùng nơi đây sinh ra liên hệ. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra không hiểu chi ý, hắn nắm giữ rất nhiều trong ngọn lửa chỉ có kỳ lân chân hỏa chính là thần thú nắm giữ hỏa diễm vốn là tịch diệt chi đạo, nó ngược lại ẩn chứa sinh cơ. Chẳng lẽ là cùng hỏa kỳ lân có quan hệ? Lý Ngôn Sơ trong đầu vừa hiện hiện ý niệm này, tiếp tục hướng đi ra ngoài, trung quanh hắn đại huyền thiên hỏa bỗng nhiên thoát ly hắn khống chế, lực lượng đạt tới cực hạn đằng sau tránh thoát ra ngoài. Đại huyền thiên hỏa hội tụ thành hồng vân bộ dáng, phá không mà đi, dung nhập trong biển lửa. Tại trong biển lửa có thể thấy rõ ràng nó hội tụ thành đám mây bộ dáng. Đại huyền thiên hỏa cũng bạo động. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nếu như nói kỳ lần chân hỏa cùng sinh linh có quan hệ, vậy cái này đại huyền thiên hỏa là vì sao? Chẳng lẽ ngọn lửa này là về nhà, đầu nhập biển lửa ôm ấp? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Hắn không biết việc này đến cùng là tốt là xấu, mặc dù ở chỗ này lớn mạnh hỏa diễm, thế nhưng là liên tiếp có hai loại hỏa diễm thoát ly. Nơi đây hỏa diễm càng cuồng bạo, vài kiện tiên khí cũng duy trì không nổi, chỉ là tế lên Cửu Long thần hỏa bao ở trong đó ngăn cách những ngọn lửa này. Lại rời khỏi trăm trượng, địa phế chân hỏa cũng thoát ly hắn thân thể phá không mà đi, hóa thành hoa sen bộ dáng, dung nhập trong biển lửa chập trùng lên xuống. Lý Ngôn Sơ cùng mảnh biển lửa này liên hệ càng gấp, chỉ là liên tiếp mất đi ba đóa hỏa diễm, không chỉ có không để cho hắn suy yếu, ngược lại để hắn cảm giác khí tức càng lớn mạnh. Lý Ngôn Sơ lúc trước mượn nhờ nơi đây tính đặc thù lớn mạnh hỏa diễm, đã đến cực hạn. Nhưng hôm nay tựa hồ lại đột phá một cái bình cảnh, có thể lần nữa lớn mạnh. Lại lui 30 trượng, Nam Minh Ly Hỏa vô hụt mà đi, hóa thành một đóa màu lam kỳ dị đóa hoa, hòa vào trong biển lửa. Khi hắn triệt để rời đi mảnh sơn cốc này thời điểm, đại nhật chân hỏa hóa thành một vầng mặt trời, Huyết tật thiên hỏa hóa thành thuần túy ngọn lửa màu tím, nghiệp hỏa hóa thành ngọn lửa vô hình, tam muội chân hỏa lửa này biến hóa thành bản thân hắn bộ dáng, liên tiếp tan biến tại trong biển lửa. Lý Ngôn Sơ nhất mặt kinh ngạc. Lúc này hắn nắm giữ hỏa diễm cường đại mấy lần không chỉ, thế nhưng là hỏa diễm đã rời khỏi thân thể mà đi, dung nhập trong biển lửa này. Ta như cứ thế mà đi, tân tân khổ khổ luyện được hỏa diễm, chẳng phải là như vậy bị luyện đi. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng co quắp một chút, hít vào ngụm khí lạnh. Sớm biết lời nói liền không thâm nhập nơi đây. Ngoài cốc chú chát tướng sĩ đã bị hắn đều giết sạch, lúc này bên ngoài chỉ có một đạo thân ảnh vĩ ngạn, đó là một cái khí vũ hiên ngang nam tử, một thân kim bảo, trên thân treo lên vân vân, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Ngươi tặc tử này quả nhiên ở chỗ này. Nam tử mặc kim bảo thản nhiên nói. Thiên giới ngũ đại thần vương một trong cổ diễn thần vương lúc này cầm trong tay thiên kiếm, ngăn ở ngoài sân cốc. Ngươi nghịch tử này, nhìn thấy vi phụ vì sao không bái? Lý Ngôn Sơ ngữ khí càng là lạnh nhạt, không có chút nào bị người ngăn ở nơi này giận nộ. Nguyên bản vân đạm phong khinh cổ diễn thần vương lập tức phá phòng, khoe miệng co quắp một chút, hôn trướng. Hắn lúc đầu ngay tại vì mình tính toán cảm thấy mừng thầm, không nghĩ tới lại bị đạo sĩ tuổi trẻ kêu một tiếng nghịch tử. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi nghịch tử này vì sao biết vi phụ ở chỗ này? Cổ diễn thần vương vốn định giải thích, có thể lời đến khoe miệng lại nuốt xuống, lạnh lùng nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt. Tiểu tử này tâm hắc thủ ngoan, quả nhiên muốn ở chỗ này lập lại chiêu cũ. Trong lòng của hắn yên lặng nói, Cổ Vân Thần Vương chỗ thống trị khu vực cấm khu xảy ra sự tình, hắn phản ứng đầu tiên chính là mảnh biển lửa này. Mặc dù mảnh biển lửa này bên trong cũng vô sinh linh, nhưng hắn cảm thấy là đạo nhân tuổi trẻ ý đồ ở thiên giới nhấc lên đại loạn, rất có thể sẽ để mắt tới các nơi tuyệt địa cấm khu. Sau đó liền không có thông chi bất luận kẻ nào chạy đến. Quả nhiên, đến chỗ này đằng sau, hắn phát hiện chú chát quân sĩ toàn bộ bị người giết chết, tử trạng thảm liệt, đều là bị người dùng thủ pháp nặng đánh nát thân thể. Cùng Na Niên Khinh đạo nhân xuất thủ giống nhau như lúc, thế là hắn liền ngăn ở nơi này. Có thể trở thành tiên giới thần vương không có chỗ nào mà không phải là tâm trí thiên phú siêu tuyệt người. Không thể không nói, vị này cổ diễn thần vương trừ cao thâm luyện khí pháp môn bên ngoài, ánh mắt cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ là hắn luôn luôn chú trọng phong độ, cực kỳ không thích Lý Ngôn Sơ nói chuyện phong cách. Người này quá mức thô bỉ, ngược lại là cùng Cổ Tuyền cái thằng kia tựa hồ có tiếng nói chung. Cổ Tuyền chính là cái kia nam tử tóc thai bù xù, Cổ Vân thần vương đi tìm hắn thời điểm, hắn đang cùng cấp dưới uống rượu, phóng đãng không bị trói buộc. Ngươi thật sự là một nhân tài, ở thiên giới bằng vào sức một mình nhấc lên trận này đại loạn. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, hương hỏa chi khí cũng không thể vì ngươi thời gian dài sử dụng. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia hương hỏa chi khí đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cổ diễn thần vương ngữ khí lạnh nhạt. Lúc này trên người hắn khí tức tràn ngập ra đi, trong tay thiên kiếm phát ra tiếng long âm cực kỳ cao, đỉnh đầu lơ lửng ngũ sắc cờ, đạo đạo thần quang rơi xuống, mười phần huyền diệu. Hắn đã ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, hôn chiến thời điểm Lý Ngôn Sơ có thể mượn nhờ thần thông rời đi, có thể bị một cái đã sớm chuẩn bị thần vương ngăn ở nơi này, ngũ hành đại độn cũng không thể tránh đi thần vương ánh mắt. Cái này thần vương một kiếm chém tới, kiếm khí pha không, sáng vô cùng, dài tới mấy trăm dặm. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một vòng sáng vô cùng dây nhỏ, ven đường hết thảy tất cả đều bị chém ra. Hắn cũng không nguyện ý để Lý Ngôn Sơ vận dụng hương hỏa chi khí tăng lên cảnh giới, mà lại hắn biết Lý Ngôn Sơ trong tay tiên khí lợi hại, cho nên vừa lên đến chính là sát chiêu. Lý Ngôn Sơ lúc này vận dụng hương hỏa chi khí thập phần thành thục, trực tiếp đem như ý hồ lô tế lên, gia trì ở trên người hắn, thực lực của hắn cũng biến thành mười phần cường hành, đột phá nguyên bản hạn chế. Keng, một kiếm này bị như ý hồ lô cản lại, như ý hồ lô vụ vụ không chỉ. Thế nhưng là kiếm khí lại lập tức tản ra, hóa thành một con sông lớn bình thường đem Lý Ngôn Sơ mang theo bao ở trong đó. Cổ diễn thần vương lúc trước bị hồ lô này ngăn trở kiếm khí, đã sớm chuẩn bị, lúc này một mảnh kiếm khí trường hà đem Lý Ngôn Sơ bao phủ. Nhất định phải đem kẻ này chém giết tại biển lửa trước đó. Lúc này thần vương chi uy đều bộc phát, nhìn mười phần dọa người. Chương 1238 tứ đại thần vương, 1, chương 1238 tứ đại thần vương, 1, Lý Ngôn Sơ ra chỉ hương hỏa chi khí, sau lưng quấn quanh hương hỏa bằng rùa, cả người kim quang lập lòe, khắp cả người phát quang. Hắn trực tiếp tế ra chạm giao đao liền giết tới, đao quang liễm diễm, bốn phương tám hướng đều là loại này đáng sợ đao khí, phanh 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 phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cái này màu tím đao khí cùng cổ diễn thần vương kiếm khí phát sinh va chạm, cả hai không ngừng chôn bụi. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đụng tới, trực tiếp đem cổ diễn thần vương kiếm khí trường hà xé nát, vào đầu hướng hắn chém đi qua. Cổ diễn thần vương huy kiếm, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư. Cả hai giao thủ lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành một biển, hết thảy tồn tại đều bị phá hủy. Nguyên bản nơi đây thiên nhân sau khi chết hình thành loại kia ô nhiễm đạo tràng bây giờ cũng triệt để phá diệt, không còn tồn tại. Cổ diễn thần vương ở chỗ này bố trí xuống cấm chế, huy kiếm chém xuống. Giữa thiên địa phong lôi lại tác, cuốn tới, hóa thành đến vòi rồng lớn đem Lý Ngôn Sơ mang theo khỏa trong đó. Lý Ngôn Sơ một đao chém xuống, từ vòi rồng lớn bên trong giết đi ra, lại là một đao chém ngang, quét về phía cổ diễn thần vương eo chỗ. Đang đang đang. Quay người ở giữa hai người giao thủ mười mấy chiêu, trong nháy mắt đất rung núi chuyển hư không chấn động. Cổ diễn thần vương lúc này ra chỉ thần lực, khí tức so lúc trước càng tăng lên. Hắn muốn giết Lý Ngôn Sơ tâm không gì sánh được nóng rực mãnh liệt. Hôm nay nơi đây liền là của ngươi chôn xương chỗ. Cổ diễn thần vương gầm thét, ngũ sắc cờ hóa thành một vệt thần quang đánh phía Lý Ngôn Sơ ngực. Lý Ngôn Sơ cũng không né tránh, vung lên như ý hổ lô đánh tới hướng cổ diễn thần vương. Lúc này ngũ sắc thần quang đâm vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay. Thế nhưng là cùng lúc đó, như ý hổ lô cũng nện ở cổ diễn thần vương trên thân, phanh. Cổ diễn thần vương bay rất ra ngoài. Lý Ngôn Sơ lui ra phía sau 100 trượng, có thể Cổ Diễn Thần Vương lại lui ra phía sau 300 trượng, một chiêu này lại là hắn rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá vị này tiên giới thần vương không chút kinh hoàng, kẻ này hung hãn, hắn sớm đã có hiểu biết. Thế nhưng là cảnh giới của hắn quá thấp, thuần túy là bằng vào hương hỏa chi khí gia trì, Cổ Diễn Thần Vương cố ý muốn mài đi Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí. Hắn khẽ quát một tiếng, một tôn bách trượng pháp thân hiện hiện, vũ sắc cờ lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, đón gió pháp phối, nhìn cực kỳ uy nghiêm. Trong tay chuôi kia thiên kiếm càng là phun phát ra thần quang, sắc bén vô song. Chiêu thức của hắn cực kỳ tinh diệu, từng đạo kiếm khí của tới, có thể là chém về phía Lý Ngôn Sơ cổ họng, có thể là chém về phía Lý Ngôn Sơ tim, mỗi một chiêu đều cực kỳ độc ác. Như ý hồ lô quá mức nặng nề, Lý Ngôn Sơ thi triển ra cực kỳ không tiện, hắn tế lên chạm giao đao phách chạm, từng đạo kiếm khí bị xé nát. Hắn muốn cận thân thẳng hướng Cổ Diễn Thần Vương, có thể Cổ Diễn Thần Vương sớm đã có đề phòng, biết hắn quyền cước lợi hại, hướng về sau né tránh. Thiên kiếm bỗng nhiên hóa thành mấy trăm trượng, từ trên trời giáng xuống phách chạm xuống tới. Một kiếm này mang theo chém chết thần hồn uy năng. Lý Ngôn Sơ tế lên hạnh hoàng kỳ, một vệt thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Hai người pháp lực hùng hậu, trong tay đều có bảo vật, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Cổ Diễn Thần Vương thân pháp phiêu miểu, không muốn cùng Lý Ngôn Sơ cận thân chém giết. Có thể Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện phong hỏa luân, thân pháp trở nên giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, trong nháy mắt kéo gần lại cả hai khoảng cách. Hắn một đao quét ngang bị Cổ Diễn Thần Vương né qua, sau đó một trường khắc ở Cổ Diễn Thần Vương bên hông, lập tức lốt bốp rung động, Cổ Diễn Thần Vương bay tứ tung mà ra, xương sườn bị thương nặng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tên này chém giết gần người hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Cổ Diễn Thần Vương nhíu mày, thiên kiếm lần nữa tế lên, bách trượng tiên kiếm chém xuống, trực tiếp khóa chặt Lý Ngôn Sơ vị trí, không để cho hắn gián tiếp xê dịch. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, hành hoàng kỳ ngăn trở đạo này thiên kiếm, chỉ là côn lôn hương hỏa chi khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Hắn muốn mài chết ta. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lập tức liền cảm giác được Cổ Diễn Thần Vương động cơ. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đem hành hoàng kỳ thu nhập thể nội. Thôi động hành hoàng kỳ cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, mà vào lúc này tiêu hao chính là hắn tồn tại ở như ý trong hồ lô hương hỏa chi khí. Lý Ngôn Sơ đem phong hỏa luân cũng thu vào, toàn lực thôi động chạm giao đao, đột nhiên một đao bổ ra. Xuy. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo mấy trăm trượng vết rách. Cổ Diễn Thần Vương lướt về đằng sau ra ngoài, trên cánh tay nổi gân xanh, thiên kiếm bên trên vậy mà xuất hiện một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Tên này trong tay đao này cực kỳ bá đạo. Trong lòng của hắn trầm xuống, thu hồi ý khinh thường. Lần nữa điều khiển nơi đây trận pháp hội tụ thành thiên địa lồng chim, sau đó lại tế ra thiên kiếm, hóa thành một đầu như thần long hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu nói chung như vậy, tế lên pháp bảo, có thể là dùng kiếm chẳng giết, có thể là dùng đỉnh trấn áp. Chỉ bất quá thiên nhân thể phách cường hành, thần vương cảnh giới thể phách càng là cường hành, bình thường cũng là dùng nhục thân nghiền ép. Bây giờ hắn cố ý từ bỏ điểm này, tiêu hao Lý Ngôn Sơ hương hỏa chi khí. Cổ Diễn Thần Vương kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Trong lúc thoáng qua hai người giao thủ hơn 10 chiêu, đại địa bị xé nát, trung quanh tràn ngập khí tức đáng sợ này. Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí tiêu hao rất kịch, hắn lại là chém ra một đao, làm cho Cổ Diễn Thần Vương lùi lại mấy trăm trượng. Sau đó Cổ Diễn Thần Vương trước mắt nhoáng một cái, liền mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích. Hắn cảm ứng một phen, ngũ sắc cờ hóa thành một vệt thần quang, bổ về phía trong hư không một chỗ, Lý Ngôn Sơ thân hình hiện hóa ra ngoài. "Hôm nay ngươi đi không được." Cổ Diễn Thần Vương ngữ khí lạnh nhạt. Dưới chân hắn bỗng nhiên hiện hiện một cái cự đại trận văn. Lúc trước Lý Ngôn Sơ tiến vào trong biển lửa, hắn liền ở chỗ này bố trí xuống cấm chế, tiêu hao rộng lượng bảo vật quý giá. Lúc này, trên bầu trời bao trùm lấy một cái cự đại bắt quái đồ hình, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Cổ Diễn Thần Vương lúc này tiêu hao cũng không phải là pháp lực của mình, mà là trong trận pháp tổn chứa linh khí. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn thiên kiếm tế lên như cùng sống tới bình thường, hoặc bổ hoặc gọt hoặc chém, chiêu pháp cực kỳ hung ác tinh diệu. Lúc này hắn thể hiện ra một vị thần vương thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Ngôn Sơ côn lôn hương hỏa chi khí vốn cũng không tại đỉnh phong, lúc này càng là tiêu hao rất nhiều. Kịch liệt giao thủ một lát, hắn côn lôn hương hỏa chi khí vậy mà lại tiêu hao 1/3, đây là một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ. Cổ Diễn Thần Vương nhìn rõ ràng, mặc dù lúc này bị đạo sĩ tuổi trẻ này đè ép, tránh né mũi nhọn, tràn diện bên trên khó coi, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về hắn. Trong con mắt của hắn có nồng đậm sắc cơ. Kẻ này giết chết truyền nhân của hắn, cướp đoạt tinh huyết của hắn, tại trước mắt bao người phiến hắn một bạt hai, cướp đoạt chính mình thần kim, chứ mỗi một loại này, phồn đến không hết. Mọi chuyện cần thiết một mạch phun lên Cổ Diễn Thần Vương trong lòng. Hắn bỗng nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, lập tức càng thêm giận không kìm được. Đợi cho những hương hỏa này chi khí ma diệt, bản vương nhất định đem hắn rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Trong mắt của hắn lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, tâm cảnh lại hơi có một tia chỗ sơ suất. Lý Ngôn Sơ trực tiếp bước ra một bước, giết tới trước người hắn, một đao bổ ra hắn hộ thể chi khí. Oanh! Ngũ sát cờ cấp tốc chìm xuống, lần nữa ngăn trở Lý Ngôn Sơ đao. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực nhanh, thuận thế rút ngắn khoảng cách, đấm ra một quyền, đánh tới hướng Cổ Diễn Thần Vương đầu. Thiên nhân thể phách vốn là có thể so với một chút thượng cổ hung thú, thần vương càng là cực kỳ cường đại. Hắn lúc này cũng cực kỳ nổi nóng, chẳng lẽ bản vương còn sợ ngươi một cái võ đạo nhân tiên? Hắn so Lý Ngôn Sơ lớp 10 cái đại cảnh giới, nhưng lại cần vận dụng nhu trí tiêu hao lực lượng của đối phương, chuyện này kỳ thật cũng làm cho vị này thần vương trong lòng 10 phần nổi nóng. Lúc này tình thế có lợi, hắn đè nén không được trong lòng cơn lửa giận này, nghiêng người né tránh, lập tức đột nhiên một chân đá hướng Lý Ngôn Sơ. Phanh! Công kích của hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cực kỳ bạo tạc, một chân đá ra, liền dẫn tới hư không chấn động. Lý Ngôn Sơ thuận thế vừa xài bước ra, bả vai kéo về phía sau, cả cả người phảng phất một tấm để ngang thần cung, lấy dễ như trở bàn tay khí thế vọt tới Cổ Diễn Thần Vương lồng ngực. Vậy anh, lực lượng kinh khủng này tại Cổ Diễn Thần Vương lồng ngực nổ tung, hắn lập tức cổ họng ngọn, cưỡng ép áp chế xuống. Lý Ngôn Sơ lại là một cái hung mãnh đầu truy, trực tiếp đập đi lên. Phịch một tiếng vang, Cổ Diễn Thần Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Không nghĩ tới chém giết gần người, hắn vậy mà cùng đạo sĩ tuổi trẻ này có chênh lệch lớn như vậy. Hắn một bên hướng về sau bắt đi, đồng thời vây tay một cái gọi thiên kiếm. Lý Ngôn Sơ vung đao chém ngang, vũ sắc cờ ngăn tại Cổ Diễn Thần Vương ngực, dung chuyển không thôi, cuối cùng vẫn là đỡ được một đao này. Một tiếng ầm vang, sau lưng đại địa lại bị đao khí chấn động, nứt ra hơn 10 dặm. Đùng. Hắn thuận thế cẩn thân, một cái cực kỳ tiêu chuẩn thần long bái vi đá vào Cổ Diễn Thần Vương trên khuôn mặt. Cổ Diễn Thần Vương chỉ cảm thấy một cái bàn chân lớn trực tiếp đập đi qua. Chương 1238 Tứ Đại Thần Vương 2, chương 1238 Tứ Đại Thần Vương 2, bất ngờ không đề phòng, cả người lại bị trực tiếp đá ngã lăn. Sau đó Lý Ngôn Sơ giơ cao chạm dao đao, một đao đâm xuống, chuẩn bị chém về phía đầu của người nọ. Cổ Diễn Thần Vương trong lòng giật mình, thân hình dán tại trên mặt đất, như đồng du rồng bình thường, lập tức thoát ra ngoài. Một đao này thất bại, mặt đất từng khúc rạn nứt, xuất hiện một cái lớn hố sâu. Lý Ngôn Sơ vung đao về ra, một đạo màu tím đao khí phá không mà đi, hắn động thủ lại thế như trẻ tre bình thường, nhanh đến làm cho người không cách nào phản ứng. Vũ sắc cờ tâm vị ý động, ngăn trở màu tím đao khí, chỉ là phía trên lại xuất hiện một vết nứt. Món pháp bảo này trải qua hắn luyện chế, uy năng bất phàm, lúc này trong lòng cũng của hắn 10 phần đau lòng. Còn không kịp suy tư, Lý Ngôn Sơ lại trải qua giết tới đây. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ một đao hư bổ, cả người liền theo sát màu tím đao khí phá không mà đi. Cổ Diễn Thần Vương huy kiếm, lại bị Lý Ngôn Sơ dùng chạm dao đao kê bảo. Đao kiếm tương giao, phát ra cực kỳ sáng chói tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Chạm dao trên đao không tổn hao gì, thiên kiếm bên trên nhưng lại toát ra một lỗ hổng. Như vậy khoảng cách, Lý Ngôn Sơ một chân đá ra, một cái liêu âm thối đá vào Cổ Diễn Thần Vương dưới hông. A! Cổ Diễn Thần Vương như bị sét đánh, sắc mặt nhăn nhó, bay tứ tung ra ngoài. Lập tức, trên bầu trời to lớn bắt quái đồ hình đống nhiên chìm xuống. Đại trận này đối với Cổ Diễn Thần Vương tới nói không có ảnh hưởng, nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tới nói lại cực kỳ nặng nề. Lý Ngôn Sơ thân hình lập tức cứng đờ, Cổ Diễn Thần Vương thuận thế thân hình biến đổi, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lúc này đứng ở trên biển mây, đau nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi ranh. Động thủ càng như thế âm hiểm. Hắn lúc này dưới hông truyền đến một trận đau đớn, lồng ngực trên mặt cũng là trận trận đau đớn, nóng bỏng. Quyền cước của hắn thật nhanh. Cổ Diễn Thần Vương kinh ngạc. Hắn dừng tay cũng không dám lại cùng Lý Ngôn Sơ cận thân đánh giết, hay là cùng hắn kéo dài khoảng cách, thế lên thiên kiếm, vũ sắc kỳ đấu pháp. Một vị đạo sĩ đem quyền cước luyện đến cảnh giới như thế, lẫn lộn đầu đôi. Cổ Diễn Thần Vương giận mắng. A, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Cổ Diễn Thần Vương, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, đều một lần hoài nghi đạo sĩ tuổi trẻ này nắm giữ cái gì khống chế người cảm xúc mê hoặc chi pháp, vì cái gì một câu liền có thể đem chính mình tức điên. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lực trực giác kìm nén một cỗ khí, 10 phần phiền muộn. Trên bầu trời đống nhiên truyền đến tởi mở tiếng cười, đường đường thần vương lại bị một cái hạ giới tiểu đạo sĩ đánh chật vật như thế. Một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ tại trên biển mây bộc phát. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái mọc lên ba sợi râu dài nam tử trung niên, người mặc xiêm y màu trắng, chân đạp tường vân. Nam tử này khí tức cường hành, trong tay mang theo một chuỗi chuông vàng. Cổ Diễn Thần Vương ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày, Cổ Hạo, không cần ở phía trên nói ngồi trầm trọng. Đây cũng là một vị thiên giới thần vương, có một vị thần vương quanh năm dưỡng thương, cũng không cùng ngoại giới giao lưu, một ít sự vật cũng bị quyền. Nhưng vị này Cổ Hạo thần vương thì lại khác, là người thích việc lớn hám công to, rất nhiều trong chư thiên đều có hắn tự thần, chịu hương hỏa cũng 10 phần nồng đậm. Vị này Cổ Hạo thần vương tế lên trong tay linh đang màu vàng, cái này chuông vàng lớn như núi cao, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp xuống. Cổ Hạo thần vương gia nhập, Lý Ngôn Sơ áp lực lập tức tăng gấp bội. Hắn cùng Cổ Diễn thần vương giao thủ khí thế cực kỳ kinh người, đã dẫn tới các thần vương chú ý cái này Cổ Hạo thần vương gia nhập đằng sau. Không bao lâu đợi, một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ tử đống nhiên bay tới, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ hai mắt phun ra lửa giận. Tiểu tặc, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Lý Ngôn Sơ chiếm nàng khí vận kim liên, để vị này nữ tính thần vương trong lòng cực kỳ nhớ mong. Lúc này nàng đại nhật thần luân đống nhiên một phát, tựa như một vầng mặt trời bình thường đánh phía Lý Ngôn Sơ, không khí chung quanh trở nên vặn vẹo nóng rực. Cổ Diễn thần vương nhưng trong lòng thở dài, vốn là ta đơn độc bắt giữ tiểu tặc này, kể từ đó trong tay hắn tiên khí chẳng phải là muốn cùng người khác cùng hưởng. Sở dĩ không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, cố ý tới đây ngồi chờ, chính là vì Lý Ngôn Sơ trong tay tiên khí. Chí bảo như vậy, hắn cảm thấy nên rơi vào trong tay hắn mới có thể phát huy uy lực. Một cái lục địa thần tiên có được loại này tiên khí, có làm được cái gì? Ba vị thần vương đồng loạt ra tay, Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí cấp tốc tiêu hao. Chỉ bất quá nhìn hắn vẫn như cũ chưa từng ở vào hạ phong. Tại hương hỏa chi khí hao hết trước đó, hắn bạo phát đi ra chiến lược cực kỳ kinh người, phất tay liền có thể đánh bay cái kia linh đang màu vàng, một cước đá bay đại nhật thần luân. Giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ tử khí, loại kia ánh đao màu tím hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chiếu rọi ra mỗi một vị thần vương hình tượng. Cho dù là ba vị này thần vương cũng không dám kinh thường, đối với Lý Ngôn Sơ trong tay trước kia chạm dao đao càng ngấp nghé, mà lại ba người thế công càng hung hiểm. Lý Ngôn Sơ cũng không lo được pháp lực tiêu hao, đem thanh liên bảo sắc kỳ tế lên, cầm trong tay một cây cờ lớn, thiên đạo hà quang bị xoát ra ngoài. Cửu Long thần hỏa che đậy cũng bị hắn tế đứng lên, cái này màu vàng nóng cổ lão cái lồng rơi xuống, hương hỏa tràn ngập. Sinh ba sợi râu dài, nhìn cực kỳ nho nhã Cổ Hạo thần vương một chút mất tập trung bị Cửu Long thần hỏa cháo cháo ở hắn đem cái kia linh đang màu vàng tế đứng lên, đang đang đang. Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong truyền ra đáng sợ tiếng vang. Lý Ngôn Sơ cảnh giới không đủ, không phát huy ra những này tiên khí uy lực. Chỉ là Lý Ngôn Sơ trong tay hai kiện tiên khí, càng làm cho mấy vị này thần vương ngấp nghé. Hắn lúc này trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sắc cơ, bị Tam Tôn thần vương vây ở nơi đây, hắn không lùi mà tiến tới. Đao đao bổ về phía Cổ Diễn thần vương, để Cổ Diễn thần vương nhìn có chút chật vật. Trong lòng của hắn thầm mắng, bất đương nhân tử, lệnh nhìn ta chằm chằm một người chặt, cho dù bắt lấy hắn cũng sẽ biến thành trò cười. Trong lòng mặc dù như vậy mắng, thế nhưng là để hắn dừng lại cùng Lý Ngôn Sơ làm sinh tử chi đấu, hắn cũng không nguyện ý ai biết tiểu đạo sĩ này sẽ tế ra dạng gì chuẩn bị ở sau. Còn nữa, người này quyền cước lợi hại, hắn sợ cận thân đằng sau bị hắn đè xuống đất, chịu một trận cái tát, đến lúc đó cho dù đắc thắng cũng cùng chết một dạng, sẽ biến thành thiên giới trò cười. Bởi vậy, lúc này trên chiến trường xuất hiện kỳ quái một màn, Lý Ngôn Sơ đuổi theo Cổ Diễn thần vương chặt, Cổ Diễn thần vương bị ép tế lên đạo đạo thần thông nên địch. Cùng lúc đó, hai vị thần vương riêng phần mình tế ra thủ đoạn đánh đi lên. Nơi đây đại trận bởi vì hai vị thần vương gia nhập trở nên càng hùng hậu, không gì phá nổi. Rất nhanh, lại có một đạo lưu quang phá không mà tới. Đây là một cái nhìn sắc mặt có chút tái nhợt nam tử, mặc vào một thân mạ vàng trường bào, nhìn cực kỳ tôn quý. Chính là một mực tại dưỡng thương, khôi phục bản nguyên thần vương Cổ Thanh. Hắn đến chỗ này đằng sau cũng không nói chuyện, tìm đúng cơ hội liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh một trường. Người này mặc dù một mực tại khôi phục bản nguyên, thế nhưng là trưởng lực cực kỳ bành trướng, trong lòng bàn tay ẩn chứa một tòa to lớn thần sơn, đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt đống nhiên bị lớn, không gian chung quanh đều bị đè ép có chút mà mèo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, một quyền đánh đi lên, lực lượng cuồng bạo bộc phát, nhưng hắn cánh tay lại có chút nhức mỏi, nửa người đều có chút cương. Người này vừa ra tay, ba vị thần vương lập tức nhíu mày, Cổ Thanh mặc dù một mực tại dưỡng thương, thế nhưng là cái này Linh Hư Sơn lại luyện được càng lợi hại hơn. Linh Hư Sơn chính là vị này thần vương pháp bảo, phía trên có vô số là ấn, lúc nhỏ nhẹ như lông hồng, thế lên đến đánh người lại nặng như Thái Sơn, căn bản để cho người ta khó mà ngăn cản. Chủ yếu là vô thanh vô tức, dùng để đệ người không thể thích hợp hơn. Trừ cái kia nam tử tóc thai bù xù bị hung thú kiềm chế lại, khống chế tàn phá bừa bãi hung thú, thiên giới ngũ đại thần vương vậy mà tới bốn tôn. Cổ Diễn trong lòng thầm mắng, hung thú tàn phá bừa bãi cũng không thấy bọn hắn như vậy nhiệt tâm, cầm người tiểu đạo sĩ này từng cái ngược lại là cùng giết đỏ cả mắt một dạng. Ai cũng nhìn ra Lý Ngôn Sơ trên tay tiên khí lợi hại, hạnh hoàng kỳ, Cửu Long thần hỏa che đậy là tiên nhân cũng sẽ nóng mắt bà bối. Lúc này xuất hiện ở thiên giới, đối bọn hắn tới nói không phải là không một cái đại cơ duyên, ai cướp được chính là của người đó. Bọn hắn lẫn nhau mục đích ngầm hiểu lẫn nhau, bởi vậy mặc dù không nói lời nào, ra tay lại cực kỳ hung hãn. Bất quá bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà có thể lấy một địch bốn. Mặc dù nói có hương hỏa chi khí gia trì, có thể chiến đấu này ý thức cũng là cực kỳ lăng lệ. Kẻ này nếu là chưa trừ diệt, ngày sau bước vào thiên tiên chi cảnh chính là tai nạn. Trong lòng bọn họ đều không ước mà cùng hiện hiện ý nghĩ này. Tiểu đạo sĩ này sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạn, thành tựu thiên tiên đằng sau chẳng phải là muốn đem thiên giới giết lật. Mấy người đột nhiên nghĩ đến nơi này, ra tay càng là tàn nhẫn mấy phần. Trong đó lấy Cổ Vân thần vương cùng Cổ Diễn thần vương cả hai đoán khí sâu nhất, sát khí nặng nhất. Cung điện bị hủy, dược viên bị hủy, mà lại một người bị đoạt đi thần kim, một người bị đoạt đi khí vận kim liên. Cái này đều là để bọn hắn có khả năng xưng bá thiên giới bảo vật. Không tại trận này giết chết hắn, lần này cảnh giác đằng sau, về sau còn muốn cầm hắn thì càng khó khăn. Cổ Diễn thần vương trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, sát ý lạnh thấu xương. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy người thần thông bộc phát ra đi, phương viên mấy ngàn dặm biển mây bốc lên, căn bản không có bất luận sinh linh gì có thể tới gần. Thiên nhân tướng sĩ nghe được cường đại như thế thanh âm, nhao nhao sợ hãi. Nhiều như vậy thần vương xuất thủ, chẳng lẽ là tại cùng vết rách phía sau những cái kia tồn tại quyết chiến? Bọn hắn từng cái lòng sinh sợ hãi. Chương 1239 Thiên vương phẫn nộ, 1, chương 1239 Thiên vương phẫn nộ, 1, có Cổ Diễn thần vương dẫn đầu, tứ đại thần vương đồng loạt ra tay, đối phó một cái lục địa thần tiên. Loại trang diện này ở thiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lấy bốn vị thần vương lực lượng, vùng hư không này nhìn đều có chút mà mèo. Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt, còn thừa không có mấy. Cổ Diễn thần vương hai mắt tỏa sáng, mượn tới lực lượng cuối cùng không thể bền bỉ, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Hắn làm càn cười to. Hắn không ngừng huy động tiên kiếm lúc này hóa thành một đầu màu vàng tiên long, đầu rồng sừng rồng bảy rồng, sinh động như thật, khí tức bằng bạc, mang theo phong lôi chi khí, chiếm cứ tại Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ khí tức cũng tại sườn đồi thức hạ xuống, góp nhặt hương hỏa chi khí đã không nhiều lắm, không cách nào lại cung cấp loại chiến lược này. Đáng tiếc hương hỏa chi khí mặc dù nồng đậm, dù sao cũng là bước loại này đại cảnh giới, mà lại là bốn vị thần vương cùng nhau giết tới đây. Cái kia Cổ Vân thần vương trong đôi mắt cũng nổi lên cừu hận thần sắc, thật tử này tâm như vậy chi đen, nhất định phải làm cho đem hắn tâm móc ra. Lý Ngôn Sơ lúc này trên người thần quang càng ảm đạm, hương hỏa băng rua cơ hồ muốn tán loạn. Lấy một địch bốn, nhất là tại những thần vương này cầm trong tay thần vương pháp bảo tràng diện bên trên còn chiếm theo thượng phong, đã cực kỳ khó khăn. Cho dù ra chỉ hương hỏa chi khí, bản thân hắn lực lượng cũng không bằng bất luận cái gì một vị thần vương, thế nhưng là bạo phát đi ra chiến lực lại cực kỳ kinh người. Bốn tôn thần vương lúc này trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ một lúc cướp đoạt Lý Ngôn Sơ bảo vật trong tay. Chư quân, đợi chút nữa tốt nhất là bắt giữ hắn nghiêm hình thảo vấn. Lúc trước một mực tại dưỡng thương Cổ Thanh thần vương đống nhiên nói ra, hắn là một cái cấp tiến phần tử hiếu chiến, bằng không thì cũng sẽ không ngũ đại thần vương bên trong cho hắn thụ thương sớm nhất, nhưng hắn lúc này nói toạc ra đám người tâm tư, đám người một trận trầm mặc. Sau một lát, Cổ Diễn thần vương mới lên tiếng, đem hắn bắt giữ, chúng ta phân trên người hắn bảo bối. Tốt, liền làm sao bây giờ? Lúc này, trong mắt bọn hắn, Lý Ngôn Sơ đã trở thành trên thất thịt cá, tùy ý xâm lược. Thế công của bọn hắn càng chặt chẽ, không để cho Lý Ngôn Sơ có bất kỳ cơ hội thở dốc. Chỉ cần chờ đến hắn hương hỏa chi khí tán đi, khôi phục nguyên bản cảnh giới, muốn bắt giữ hắn liền dễ như trở bàn tay. Lý Ngôn Sơ lúc này vung đao càng hung ác, lại bị tứ đại thần vương thật chặt vây khốn. Lý Ngôn Sơ đối với thiên giới nguy hại đã cực lớn, nhất là vừa mới phóng xuất ra vết rách phía sau những tồn tại cường đại kia. Thời gian mặc dù không dài, nhưng có hung thú đã chiếm cứ rất nhiều địa bàn. Cuối cùng giống hoàng kim sư tử, xịt lọc càng là cực kỳ khó chơi. Bọn hắn biết, nếu là lại để cho đạo sĩ tuổi trẻ này quấy rầy xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ thiên giới liền thật sắp biến thiên. Bởi vậy tại cầm xuống Lý Ngôn Sơ trước đó, mấy người kia ngược lại là phối hợp tương đối ăn ý, từng đạo thần thông đánh ra, pháp lực mênh mông như thiên hải. Chỉ là cái này giao thủ dư ba liền cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cựu cảnh thiên nhân, một khi chạm đến, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi. Bốn tôn thần vương đều có thủ đoạn, đem Lý Ngôn Sơ gắt gao vây khốn, không để cho hắn có tránh thoát đi ra cơ hội. Bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, Lý Ngôn Sơ cho mày, cảm ứng được mấy người kia sát ý nồng đậm. Hương hỏa chi khí dù sao cũng là ngoại vật, lúc này đã tiêu hao không nhiều, trong hai con mắt của hắn nổi lên kim quang, đột nhiên đem trên người hương hỏa chi khí toàn bộ thiêu đốt, khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu, trực tiếp hướng về qua Cổ Diễn Thần Vương giết tới. Có thể Cổ Diễn Thần Vương lại đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thôi động nơi đây phát trận, cái kia to lớn mắt quái đồ hình bỗng nhiên chìm xuống mấy chục trượng, Lý Ngôn Sơ thế công cũng bị cản trở xuống tới. Quả nhiên, một kích cuối cùng là hướng về phía ta tới. Cổ Diễn Thần Vương vừa rồi cũng bị Lý Ngôn Sơ khí thế kinh ngạc một chút. Còn sót lại hương hỏa chi khí bỗng nhiên bộc phát, lại thêm Lý Ngôn Sơ luồng sát khí này, thật sự là làm cho người kinh hãi. Bất quá hắn lập tức khôi phục trấn định, cười lạnh, không cần làm tiếp chó cùng rất dậu, ngươi căn bản không trốn thoát được. Tại bốn vị thần vương nhìn chằm chằm vây công phía dưới, tiếng nói của hắn hạ xuống xong, Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí vì chống cự những cái kia cường đại thần thông cơ hồ hao hết. Trên người hắn hương hỏa băng rua 10 phần mờ nhạt, duy trì không nổi. Hai đạo thần thông hội tụ, theo thứ tự là Đại Nhật Thần Luân cùng cái kia màu vàng linh đang, đánh vào Lý Ngôn Sơ trước người. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ đột nhiên bổ ra một đao, có thể cả người cũng đổ bay ra ngoài. Lúc trước khí thế của hắn như hồng, nhưng lúc này lại suy yếu rất nhiều. Mặc dù hắn tại địa tiên cảnh giới có thể xưng vô địch, có thể đối mặt bốn tôn thần vương hay là yếu đi quá nhiều. Bốn tôn thần vương lập tức cảm nhận được sự biến hóa này, trong đôi mắt nổi lên quan mang. Lý Ngôn Sơ đem kim giao tiễn tế đứng lên, toàn lực thôi động, kim giao tiễn hóa thành hai đầu màu vàng giao long, sát khí ngút trời, lần nữa hướng Cổ Diễn giết tới. Cổ Diễn trong lòng đã không nghĩ tới hắn còn có dư lực. Kim giao tiễn có ngút trời sát khí, trong lòng của hắn giật mình, liền nghiêng người né ra lui một phen. Chỉ là hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Mặc dù tế ra kim giao tiễn, thế nhưng là uy lực tất nhiên sẽ không quá lớn, mà lại đạo nhân này đã là nọ mạnh hết đà, lấy lục địa tiên thực lực tế lên cái này thiết khí, tất nhiên là không đả thương được chính mình. Bất quá chỉ là cái này một trần chờ công phu, Lý Ngôn Sơ đã phá không mà đi, trực tiếp giết vào trong biển lửa. Cổ Diễn Thần Vương nhíu mày, sửng sốt một chút, lập tức cũng theo sát phía sau giết đi lên. Cổ Vân Thần Vương mắng, lúc trước hắn rõ ràng là giả thoáng một thường, ngươi lại bị hắn kinh sợ. Cổ Diễn Thần Vương mặt mo đỏ ửng, nếu không phải ta tế lên đại trận này, hắn đã sớm rời đi, ngươi ngược lại có thể trách ta. Hắn thả người nhảy lên đuổi theo, hai vị khác thần vương đã sớm đuổi theo. Nơi đây bố trí xuống đại trận, Lý Ngôn Sơ cũng không tiến vào trong biển lửa liền bị thần quang ngăn lại. Tứ đại thần vương đem hắn vây quanh, Cổ Diễn Thần Vương cười lạnh, đem thứ ở trên thân giao ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy liền để cho ngươi biết bản vương thủ đoạn. Bốn tôn thần vương ma quyền sát trưởng, ánh mắt sáng rực. Lý Ngôn Sơ sở dĩ hơi lửa biển tới gần, không phải muốn đi vào biển lửa này đối phó cái này vài tôn thần vương, biển lửa này mặc dù lợi hại, thế nhưng là thần vương nhất thời một lát tại trong biển lửa này cũng sẽ không có sự tình, chỉ là tiến đến biển lửa này không có chỗ tốt, mà lại có hung hiểm, không muốn mạo hiểm chính là. Hắn sở dĩ tới gần nơi đây, là bởi vì lúc trước loại kia cùng hỏa hải liên hệ, đang chiến đấu thời điểm càng chặt chẽ. Nhưng vào lúc này, hỏa hải bỗng nhiên phát sinh một trận bạo động, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm bừng lên. Một màn này cực kỳ kinh người, cho dù là thần vương cũng lập tức hướng ra phía ngoài bắt đi, thế ra thần thông ngăn cản loại hỏa diễm đáng sợ này. Một hỏa nhân từ trong biển lửa phá không mà ra, nhìn cùng Lý Ngôn Sơ diện mục tương tự, chỉ bất quá hỏa diễm lấp lóe, mơ hồ không rõ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, đây chính là hắn Tam Muội Chân Hỏa lúc trước hóa hình mà đi, dung nhập trong biển lửa. Cái này Tam Muội Chân Hỏa hóa thành bản thân hắn bộ dáng, lúc này phá không mà đến, sau đó liền dung nhập trong thân thể hắn. Lý Ngôn Sơ cảm giác khí tức hùng hậu mấy phần, cái này Tam Muội Chân Hỏa cũng so trước kia lớn mạnh mấy lần. Biển lửa này đốt cự là mãnh liệt, trong biển lửa tựa hồ có một cỗ cổ lão cường hành khí tức, làm lòng người sinh kiêng kỵ. Tứ đại thần vương cũng không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời không cách nào gần phía trước. Rất nhanh, trong biển lửa lại hiện hiện một vòng sáng chói đại nhật. Màu lam kỳ dị đóa hoa, một đoàn ngọn lửa vô hình, một đóa hỏa diễm hình thành hoa sen, hỏa diễm tạo thành đám mây, hỏa kỳ lân. Lúc trước bị luyện đi đằng sau hóa hình rời đi hỏa diễm lúc này nhao nhao bay trở về, dung nhập Lý Ngôn Sơ trong thân thể. Biến cố này tại trong chớp mắt, liên tiếp hỏa diễm bay trở về. Lý Ngôn Sơ trên thân khí tức trở nên càng hùng hậu, những ngọn lửa này đều so lúc trước rời đi trước đó lớn mạnh rất nhiều. Hỏa hải bạo động cũng không duy trì quá dài thời gian, Lý Ngôn Sơ tựa hồ cảm nhận được trong biển lửa có một cái cổ lão tư duy. Trong lúc mơ hồ, hắn hoảng hốt nhìn thấy một cái nguy nga thần linh ngồi ngay ngắn trong ngọn lửa, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng loại này khí tức cực kỳ cổ lão. Cái này cổ lão ý thức cực kỳ cường đại, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hình ảnh kia liền ầm vang phá toái. Thậm chí để Lý Ngôn Sơ không khỏi hoài nghi vậy có phải là một loại ảo giác. Rất nhiều hỏa diễm hóa hình trở về đằng sau, Lý Ngôn Sơ khí tức so lúc trước vững vàng rất nhiều. Hộ cổ Diễn Thần Vương ánh mắt kinh nghi bất định, khi thấy rõ Lý Ngôn Sơ khí tức biến hóa đằng sau, trong lòng thở dài một hơi, chân hỏa hóa hình, may mắn hắn vẫn như cũng là điệu tiên cảnh giới. Muốn đột phá loại này bình chướng cực kỳ khó khăn, thiên giới có đặc thù đại đạo, thiên giới khí vận chỉ có thể gánh chịu 6 vị thần vương, phổ thông luyện khí sĩ ở chỗ này cũng vô pháp đột phá. Cổ Diễn Thần Vương trong lòng an tâm một chút, không thể cho hắn thời gian trưởng thành, miễn sinh biến cố. Hắn quát lạnh một tiếng, dẫn đầu giết đi lên. Có thể có một bóng người nhanh hơn hắn, chính là lúc trước vị kia cổ thanh thần vương. Vị này thần vương lúc trước mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nhưng là tính cách lại so đám người càng thêm cấp tiến. Trước xuất thủ tế khởi cái kia linh hư sơn liền có thể nhìn ra, dù sao trong khoảng thời gian này cũng là khổ luyện thần thông. Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí đã tán đi, mà chân hỏa hóa hình trong lúc nhất thời cũng không có để hắn tăng cường cảnh giới. Cổ Thanh lập tức liền thả người nhảy lên, tế lên trong tay linh hư sơn hướng Lý Ngôn Sơ nhào tới. Linh hư sơn bỗng nhiên biến lớn, phía trên trải rộng lít nha lít nhít phù văn, muốn đem người đàn ông trẻ tuổi này đánh đứt gân gãy xương. Chỉ là để hắn kỳ quái là, đạo sĩ tuổi trẻ lúc này lại nhìn cực kỳ bình tĩnh. Chương 1239 Tiên Vương phẫn nộ 2, chương 1239 Tiên Vương phẫn nộ 2, biết rõ không địch lại, chẳng lẽ đạo nhân này đã bỏ đi chống cự. Trong lòng của hắn vừa hiện hiện ý nghĩ này, sau đó đông nhiên giật mình, trong biển lửa có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, có một đạo toàn thân do hỏa diễm tạo thành thân ảnh từ trong biển lửa đứng lên. Làm Thiên Vương phẫn nộ trạng, khí tức của hắn cực kỳ cuồng bạo, thân hình nguy nga. Một trường vỗ xuống dưới, linh hư sơn trực tiếp bị đè xuống đất, không thể động đậy. Lực lượng cuồng bạo để vị kia cổ thanh thần vương đông nhiên bay ngược ra ngoài, khóe miệng giật một cái, máu tươi phun ra. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định. Trong biển lửa này từ trước đến nay không có sinh linh, chỉ có đạo tượng, cuối cùng là tồn tại gì? Sau đó hắn liền trừng lớn mắt, tôn kia thiên vương về giận trạng hỏa diễm thần nhân khuôn mặt vậy mà cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân sinh giống nhau như lúc. Tứ đại thần vương hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết xảy ra điều gì tình huống. Một tôn này khí tức cuồng bạo, nhìn cực kỳ nguy nga hỏa diễm thần nhân, không phải trong biển lửa đạo kia cổ lão tư duy, mà là Lý Ngôn Sơ thần hỏa hóa thân. Lúc này vị thần này hỏa táng thân cùng hắn tâm ý tương thông, sừng sững ở phía sau hắn, thiên vương vẫn nộ giống. Lý Ngôn Sơ lực lượng cường đại, để bọn hắn bốn người kinh hãi. Nhưng Lý Ngôn Sơ lúc này lại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, nguyên bản luyện hóa lửa quan báo cáo, hỏa đức tinh quân bồ đào đã sớm tu luyện được thần hỏa hóa thân, đây là một loại cực kỳ đẳng cấp cao pháp thân, về sau giấu ở trong người chính mình. Nhưng lúc này vậy mà tại trong biển lửa bạo phát đi ra uy năng. Chỉ bất quá mặc dù hắn không biết lúc này xảy ra điều gì biến hóa, thế nhưng là mơ hồ cảm thấy cùng cái kia cổ lao ý thức có quan hệ, mà lại lúc này hắn thần hỏa hóa thân, lực lượng cực kỳ cuồng bạo, ba đầu sáu tay làm thiên vương phẫn nộ trạng, so lúc trước ra chỉ hương hỏa chi khí lực lượng càng thêm cường đại. Bị hắn vây khốn cổ thanh thần vương trong mắt tràn ngập sắc cơ, đây là hắn pháp thân, mượn nhờ hỏa hải hiện hóa ra ngoài, không nên bị hắn lừa gạt. Hắn thi triển thần thông, cái kia linh hư sơn đống nhiên thu nhỏ, sau đó một lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn, nâng ở trong tay hướng Lý Ngôn Sơ đặt tới. Thứ này lúc nhỏ nhẹ như lông hồng, khó mà bắt, lớn thời điểm nặng như Thái Sơn, lúc này bị hắn tế lên, sắc cơ trùng điệp. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh ra, sau lưng thần hỏa hóa thân cùng hắn động tác nhất trí, cũng là đấm ra một quyền. Một tiếng nổ vang, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, vị này cổ thanh thần vương bay rất ra ngoài. Lần này hai mắt mũi miệng bên trong đều phun ra máu tươi, nhìn bộ dáng cực kỳ thê thảm, đám người sợ hãi. Lý Ngôn Sơ lần nữa oanh ra một quyền, thần hỏa hóa thân cũng một quyền đập xuống, ầm ầm, lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Trước đó cái này không ai bị nổi cổ thanh thần vương lúc này nằm tại trong hố sâu, nhìn cực kỳ chật vật thê thảm. Vậy mà một kích đem vị này thần vương đánh chật vật như thế. Mặt khác ba tôn thần vương hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá ba người vẫn như cũ tế khởi trong tay thần vương pháp bảo, cùng nhau đánh đi lên. Lý Ngôn Sơ thần hỏa hóa thân năm ngón tay mở ra, đột nhiên ấn xuống tới, căn bản không để ý tới ba kiện này pháp bảo. Lại là một trưởng gỗ rơi, vị kia cổ thanh thần vương đứt gân gãy xương, trong miệng mũi phun ra máu tươi. Ba tôn thần vương pháp bảo cũng không gần phía trước, liền bị loại lực lượng đáng sợ kia cho chấn động ra, bay ngược ra ngoài. Cổ thanh thần vương lúc này đầu chìm vào hôn mê, cả người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, trên thân nhiều chỗ chảy ra chút máu, hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể lại là một cái đại thủ ầm vang rơi xuống, đất rung núi chuyển, hư không chấn động, trên mặt đất trải rộng vết rách. Mặt khác ba tôn thần vương sửng sốt không cách nào gần phía trước, trơ mắt nhìn cái này cổ thanh thần vương bị truy. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, hắn lần nữa đưa tay vô xuống. Cổ thanh thần vương trọng thương thổ huyết, căn bản vô lực ngăn cản. Hắn điều động linh hư sơn cái này thần vương pháp bảo, trực tiếp đánh đi lên. Ngăn cản một lát liền lại bị vô xuống. Bất quá hắn thừa dịp một lát thời gian, thả người hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài. Đáng tiếc lực lượng này ta còn không cách nào nắm giữ 10 phần hòa hợp. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài một tiếng. Một màn này tại mặt khác ba tôn thần vương xem ra đã cực kỳ kinh người. Trong bốn người, mặc dù cái này cổ thanh thần vương thực lực yếu nhất, thế nhưng không nên bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Lý Ngôn Sơ tế ra thần hỏa hóa thân, đột nhiên hướng lên bầu trời phía trên đánh đi lên. Lực lượng của hắn cuồng bạo, một quyền liền đánh tới đất rung núi chuyển, trên bầu trời bắt quái đồ hình ngăn cản không nổi, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đập nát. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ diễn thần vương, đến. Cổ diễn thần vương bị ánh mắt của hắn tiếp cận, trong lòng sợ hãi. Sau đó liền có một cái kình thiên đại thủ trấn áp xuống. Cho tới bây giờ đều là hắn trấn áp người khác, thật không nghĩ đến hôm nay lại một cái hạ giới tiểu đạo sĩ cho trấn áp. Cổ diễn thần vương thay mắt mũi miệng bên trong phun ra máu tươi, cánh tay xương cốt suýt nữa vỡ nát. Thiên kiếm đã bị ép cong, hiện lên một cái cực kỳ đáng sợ đường cong, cơ hồ bẻ gãy. Còn không liên thủ, chẳng lẽ muốn bị tiểu đạo sĩ này từng cái giết tuyệt? Cổ Diễn Thần Vương nhìn xem chung quanh cũng không xuất thủ hai vị thần vương, nghiêm nghị nói ra. Cổ Vân Thần Vương cùng Cổ Hạo Thần Vương cùng nhau giết đi lên. Chỉ bất quá một lát liền bị đánh bay rất ra ngoài, quanh thân máu me đầm địa. Lực lượng này làm sao lại xuất hiện tại người tiểu đạo sĩ này trên thân? Đáng chết, người này mệnh đến cùng cứng đến bao nhiêu? Đến loại tuyệt cảnh này vẫn như cũ có thể lập bàn. Cổ Diễn Thần Vương trong lòng mắng. Tứ đại thần vương lúc này đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, cùng nhau tế ra pháp bảo nên chiến Lý Ngôn Sơ thần hỏa hóa thân. Ầm ầm oanh, ầm ầm. Trên bầu trời nổ lên một vòng hỏa luân. Biển lửa này lần nữa bạo động, loại lực lượng kia lại bị Lý Ngôn Sơ thúc đẩy hội tụ thành một cái hỏa diễm đại thủ. Đấu bất quá một lát, tứ đại thần vương liền bị đánh bay rất ra ngoài, trên mặt của mọi người mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này, Lý Ngôn Sơ nhưng trong lòng cảm ứng được hắn cùng biển lửa này liên hệ ngay tại trở thành nhạn, mà lại là một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ. Giống như vừa rồi loại kia lực lượng mạnh mẽ bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, đáng tiếc không có khả năng thời gian dài vận dụng. Lý Ngôn Sơ tự nói, nguồn lực lượng này so hương hỏa chi khí cường đại quá nhiều, bất quá cũng thuộc về mượn tới lực lượng. Lý Ngôn Sơ trực tiếp oanh ra một quyền, thần hỏa hóa thân cùng hắn động tác nhất trí, một quyền nện vào vị kia cổ thanh thần vương trên thân. Trong bốn người, lấy hắn thực lực yếu nhất, lúc trước đã từng xuất thủ đánh lén. Lý Ngôn Sơ lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào trên người hắn, lồng ngực của hắn lốp bốp nổ tung, gãy mất mấy chiếc xương sườn. Cổ Thanh Thần Vương trong lòng sợ hãi, lúc trước hắn sau khi bị thương dấu tải, mặc dù bị thương bản nguyên, có thể một mực tại tăng lên pháp bảo ý lực, chưa từng nghĩ lần này vừa mới xuất thủ liền gặp được như vậy hung hiểm hoàn cảnh. Chỉ bất quá mặc cho hắn pháp lực cường hành, tại Lý Ngôn Sơ tế lên thần hỏa hóa thân đằng sau cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn bị Lý Ngôn Sơ một quyền đập vỡ đầu, sau đó thân thể cũng gánh chịu không được loại lực lượng cuồng bạo kia, trực tiếp bạo chết. Nguyên thần của hắn từ trong thi thể trốn thoát, trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc, một mặt không dám tin. Mặt khác ba tôn thần vương cũng là mười phần chấn kinh. Hắn tại trong biển lửa này đến cùng đạt được cơ duyên gì? Mấy người có chút không dám tin nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Cổ Thanh Thần Vương trong lòng sợ hãi, cứu ta. Thanh âm của hắn không gì sánh được thê lương, vị này cao cao tại thượng tiên giới thần vương trong lòng có mưu đồ lớn, hắn cũng không muốn tại trận này bên trong vẫn lạc. Chỉ là nguyên thần của hắn cũng không chạy ra, liền bị cái kia nguy nga trang nghiêm thần hỏa hóa thân trực tiếp nắm ở trong tay, bình một cái, hóa thành vỡ nát. Linh Ngư Sơn lúc này rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một viên con dấu bộ dáng. Lý Ngôn Sơ tiện tay thu bảo, ánh mắt đảo qua ba người. Hắn phải thừa dịp lực lượng chưa từng hao hết thời điểm chém giết ba vị này thần vương. Ba người bị ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng sợ hãi. Một tôn tiên giới thần vương lại bị đạo sĩ tuổi trẻ này giết đi. Ba người bọn họ hướng ba phương hướng riêng phần mình né ra, trong nháy mắt liền đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Không thể tin, cái này trẻ tuổi đạo sĩ thế mà có được loại chiến lược này. Một vị thần vương vẫn lạc, ba tôn thần vương bại trốn. Một màn này bị một chút tiên nhân cao thủ chú ý tới, lập tức trợn mắt hốt mồm. Thiên giới là muốn biến thiên sao? Chương 1240 hung ác phi trùng, 1, chương 1240 hung ác phi trùng, 1, thiên giới, một bóng người hốt hoảng rời đi, hắn không ngừng hướng bắc bay lượn mà đi, trên bầu trời lưu lại một đạo ánh sáng cầu vồng, cuối cùng tan biến tại trong biển mây. Cổ Diễn Thần Vương chưa tỉnh hồn, lưu ý bốn phía, phát hiện đạo nhân tuổi trẻ kia cũng không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi loại lực lượng kia trong đôi mắt của hắn hiếm thấy lộ ra sợ hãi thần sắc. Kẻ này không biết tại trong biển lửa được cơ duyên gì, cần tạm thời tránh né mũi nhọn. Cổ Diễn Thần Vương nhớ tới lúc trước Cổ Thanh Thần Vương chết thảm một màn kia, cũng có chút kinh hãi. Thiên giới hung thú tàn phá bừa bãi, đạo sĩ tuổi trẻ lại như thế cường hành, thật sự là khó làm. Cổ Diễn Thần Vương thở dài. Vốn là tứ đại thần vương liên thủ vây công Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới hôm nay ngược lại bị hắn giết một cái, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không dám lại lùng bắt đạo sĩ tuổi trẻ này. Cổ Diễn sắc mặt âm trầm, thấy chung quanh không có cái gì động tĩnh, liền hóa thành một đạo lưu quang lần nữa phá không mà đi. Trừ hắn ra, vị kia Cổ Hạo Thần Vương cùng Cổ Vân Thần Vương hai vị này thần vương cũng là hướng phương hướng khác nhau đào tẩu, xác định không có người đuổi kịp thời điểm mới thở dài một hơi. Tam đại thần vương hốt hoảng chạy trốn, một màn này cho thiên giới những thiên nhân kia lưu lại ấn tượng cực sâu. Ở mảnh này đáng sợ biển lửa trước đó, Lý Ngôn Sơ cũng không truy kích Tam đại thần vương, hắn cảm nhận được trên người lực lượng ngay tại sườn đối thức hạ xuống. Sau lưng cái kia một tôn thần lửa hóa thân chậm rãi tiêu tán, thẳng đến biến thành trong suốt, cuối cùng tan đi trong trời đất. Lý Ngôn Sơ khí tức rất nhanh khôi phục lại lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn quay đầu nhìn về phía mảnh này đáng sợ biển lửa, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong biển lửa này đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có sự hoài nghi này. Hắn hơi suy tư một lát, liền lần nữa hơ lửa trong biển đi đến. Lần này tiến vào trong biển lửa, trung quanh hỏa diễm đối hắn uy hiếp trở nên càng nhỏ hơn. Lý Ngôn Sơ thậm chí không cần tiên khí hộ thể, liền rất dễ dàng đi tới lúc trước vị trí. Trên người ta chân hỏa lần lượt hóa hình rời đi, trở về thời điểm lại có thể có được một tôn có thể so với thần vương thần hỏa hóa thân. Nhất định là những này chân hỏa khi tiến vào biển lửa đằng sau xảy ra chuyện gì. Lý Ngôn Sơ tiếp tục hướng phía trước. Trong biển lửa dung chuyển không thôi, ngẫu nhiên cũng sẽ có long phượng đạo tượng hiện hiện, hỏa long, hỏa điểu, hỏa nha, nhìn cực kỳ hung hãn, tại trong biển lửa lên chập trùng. Loại lực lượng đáng sợ kia, phản phất chỉ cần đụng phải, liền sẽ đem thân thể đốt thành tro bụi. Lý Ngôn Sơ lại lơ đễnh, hắn cảm giác đến mảnh biển lửa này đối với mình tựa hồ là một mảnh phúc địa. Hắn có tìm tòi hư thực tâm tư, mà lại hắn cũng cho là trong thời gian ngắn Tam đại thần vương sẽ không dễ dàng trở về nơi đây. Chẳng qua là khi hắn một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền tại trong biển lửa lạc mất phương hướng, không cách nào lại đi về phía trước. Loại tình huống này, cho dù là hắn thi triển thiên nhãn cũng là như thế. Kỳ quái, lúc trước còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái lò bắt quái, bây giờ lại ngay cả phương hướng đều thấy không rõ. Lý Ngôn Sơn nếm thử điều động vị thần này hỏa tăng thần, nhưng lúc này hắn thần hỏa hóa thân đã rơi vào trạng thái ngủ say. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện trong biển lửa lại hiện hiện tôn kia lò bắt quái, tại trong biển lửa chìm chìm nổi nổi, nhìn cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ quan sát tôn này lò bắt quái, nắm giữ hỏa diễm lần nữa đạt được lớn mạnh. Chỉ bất quá thời gian nửa nén hương đi qua, loại này lớn mạnh liền chậm lại, lại qua một lát, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tại trong mảnh biển lửa này tu hành đối với ta hữu ích. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Chỉ bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến cái gì, tại trong biển lửa cao giọng nói ra, lúc trước đến tột cùng là vị nào tiền bối xuất thủ cứu rút, còn xin hiện thân gặp mặt. Ngữ khí của hắn trong sáng, quanh quẩn tại trong biển lửa, có thể từ đầu đến cuối đều không có người hiện thân. Lý Ngôn Sơ dự định bay người rời đi, ai ngờ rời đi thời điểm đúng là rất dễ dàng tìm được phương hướng. Rời đi mảnh biển lửa này thời điểm, trên thân nắm giữ các loại hỏa diễm trở nên càng lợi hại, ngay cả thân thể của hắn cũng bị rèn luyện càng thêm cường đại. Không hiểu qua tặng luôn luôn để cho người ta có chút bất an. Lý Ngôn Sơ tự nói. Bất quá cuối cùng hắn hay là nương tựa theo biển lửa lực lượng mới chém giết một vị thần vương. Lý Ngôn Sơ quay người đối với mảnh biển lửa này không mình hành lễ, sau đó mới biến mất ở chỗ này. Thiên giới địa vực 10 phần bao la, Lý Ngôn Sơ từ vùng biển lửa kia rời đi về sau, tìm được một chỗ yên lặng địa phương. Nơi đây 10 phần hoang vu, phương biên vạn dặm cũng không có người ở, hắn tại trong một tòa núi lớn bố trí trận pháp, che đậy trên người mình khí tức, hắn từ bồng lai trong tiên cảnh điều lấy tiên khí luyện hóa. Thân hỏa hóa thân đã ngủ say, Lý Ngôn Sơ đem tu luyện ra được rất nhiều hỏa diễm tế đi ra. Từng cái xem xét phía dưới, phát hiện những ngọn lửa này trở nên càng cường đại, bất quá cũng rốt cuộc làm không được chân hỏa hóa hình. Hẳn là vùng biển lửa kia có đặc thù nhân quả, Lý Ngôn Sơ tự nói. Trải qua sau trận chiến này, Lý Ngôn Sơ tâm cảnh có chỗ tăng lên. Trận chiến này để hắn có không ít cảm ngộ, cũng là hắn muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh tiêu hóa nguyên nhân. Sau đó hắn chỗ nào đều không có đi, mà là tại chỗ này yên lặng địa phương dốc lòng cảm ngộ. Liên tiếp đi qua 3 ngày, Lý Ngôn Sơ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong hai con ngươi phản phất ẩn chứa một vòng đại nhật, khí tức trở nên càng hùng hậu, đứng ở nơi đó mặt liền có một loại uyên đỉnh nhạc chỉ cảm giác. Hắn vung năm đấm chân, trên người có không nói được khí lực. Lửa này bên trong đại đạo chân ý, thiên tiên cũng không lĩnh ngộ được, bọn hắn chỉ là học thuật, mà cũng không phải là đạo. Lý Ngôn Sơ trải qua mấy ngày nay cảm ngộ đằng sau, đối với hỏa diễm nắm giữ càng phát cường đại. Lúc này hắn lại lấy ra Cửu Long thần hỏa che đậy, hỏa tiêm thương các loại hỏa thuộc tính tiên khí, liền cảm giác càng thân mật. Hắn lại đem Như Ý hồ lô lấy ra ngoài, lúc này Như Ý trong hồ lô giống tuyết, cũng không có hương hỏa chi khí. Hắn mượn hương hỏa chi khí, lấy một người đối đầu tứ đại thần vương, đây đã là cực kỳ đáng sợ sự tình. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ không hài lòng, trong hồ lô này giống tuyết, cảm giác thật là không có thói quen. Trong con ngươi của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng quang mang, sau đó thả người nhảy lên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều thiên nhân trùng trùng điệp điệp hội tụ thành chiến trận. Cổ Hạo thần vương xuất lĩnh thiên nhân đối kháng tại hắn lãnh địa tán phá bừa bãi hung thú. Cùng hắn giao chiến chính là tôn kia hoàng kim sư tử, khí tức trên thân mặc dù mục nát, thế nhưng là cường đại như trước. Nó không bằng vào bất kỳ thần thông, chỉ bằng mượn nhục thân liền có thể xé rách hết thảy, không ngừng hướng Cổ Hạo thần vương đánh giết mà đến. Cổ Hạo thần vương trong tay kim linh cũng tê đứng lên, hóa thành to như núi không ngừng đập đi lên. Khí tức cực kỳ cường đại hoàng kim sư tử thả người nhảy lên, đồng nhiên đánh vào kim linh phía trên, mang kèm theo ngay cả vị này thần vương cũng bị đánh lùi lại. Sau đó, nó quay người nào vào thiên nhân bên trong, sẽ cùng hung thú giao chiến thiên nhân một ngụm nuốt vào rất nhiều. Cổ Hạo thần vương hừ lạnh một tiếng, nghiên xúc. Hoàng kim sư tử cuối cùng bại trốn, thần vương bỏ ra cực kỳ nặng nề đại giới, trọng thương tôn này tồn tại cường đại. Không chỉ có như vậy, đưa nó mang vài đầu hung thú toàn bộ chém giết. Cổ Hạo thần vương đem người giết đi lên. Thiên giới mặc dù khổng lồ, nhân khẩu đông đảo, thế nhưng chịu không được đám hung thú này tàn phá bừa bãi. Nhất là hoàng kim sư tử, Xilong, cái này vài tôn có thể so với thần vương cảnh tồn tại, mỗi lần công kích đều cực kỳ tính hủy diệt. Lúc trước bọn hắn vì vây quét Lý Ngôn Sơ, không có cố ý chống cự hung thú này, khiến cho hung thú này chiếm cứ mảng lớn địa bàn, rất nhiều nơi thiên nhân đều bị ăn sạch. Hung thú này tựa hồ không muốn làm sinh tử chi đấu, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ Hạo thần vương trong mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không đúng. Liên tiếp 3 ngày, hắn đã cùng cái này hoàng kim sư tử giao thủ 2 lần. Lần này đem hắn thủ hạ hung thú trực tiếp đả quang, nhất định phải đem những dị vực này hung thú chém giết, nếu không nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Biển lửa trước đó, nơi đây đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Tứ đại thần vương cùng Lý Ngôn Sơ ở đây đấu pháp, trung quanh đại địa nứt ra, khắp nơi tràn ngập thần thông vết tích. Chỉ là còn sót lại thần thông là cấn, đẳng nhàn tiên nhân đụng tới liền muốn trong nháy mắt bị xé nát. Bởi vậy, nơi đây đã không người đến đây. Còn nữa, tứ đại thiên vương ở chỗ này bại vào Lý Ngôn Sơ thần hỏa hóa thần, bọn hắn đối với cái này đều có vô cùng kiêng kỵ. Thế là mấy ngày trôi qua, nơi này một mực không có người phái binh đóng giữ. Cổ Diễn thần vương cũng là bề bộn nhiều việc bôn ba, dẫn người khắp nơi cứu hỏa. Lúc này Lý Ngôn Sơ lại đến ở đây, căn bản không có tiến vào biển lửa ý tứ, mà là đem Như Ý hồ lô tế đứng lên, thu. Hắn thôi động Như Ý hồ lô, rất nhanh, miệng hồ lô tràn ngập thần quang, những hỏa diễm đáng sợ kia nhận dẫn dắt, bị Như Ý hồ lô đặt đi vào. Chỉ sợ là thần vương cũng không nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này quay về nơi đây, lại là muốn nhận lấy nơi này biển lửa. Hoàn toàn chính xác nên được câu trước gan to bằng trời. Chương 1240 hung ác phi trùng 2, chương 1240 hung ác phi trùng 2, nơi đây hỏa diễm cực kỳ lợi hại, ở ngoại vi liền có đại huyền thiên hỏa loại tồn tại này, bên trong càng là không cần phải nói, cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều hỏa diễm đều bị Như Ý hổ lô thu vào. Trong biển lửa hiện hiện tiếng long ngâm, hỏa long bay lên không, mà lại tại trong biển lửa không phá ra mặt biển giống như bay ra. Còn có một cái hỏa phượng hoàng dương cánh, phát ra thanh minh thanh âm. Loại này hung uy cùng thật chân long phượng hoàng cực kỳ tương tự, mặc dù cũng không có chân long phượng hoàng thực lực, dù vậy cũng cực kỳ đáng sợ, nó hướng về phía Như Ý hổ lô bay tới. Phanh! Kinh thiên uy thế trực tiếp đem Như Ý hổ lô đánh bay rất ra ngoài. Như Ý hổ lô cực kỳ kiên cố, cũng không phá thoái, nhưng lại không cách nào lại thu lấy trong biển lửa hỏa diễm. Sau đó, Lý Ngôn Sơ mỗi lần thôi động Như Ý hổ lô, trong biển lửa đều sẽ có đạo tựa bạo động, trong nháy mắt triển lộ ra khí tức chính là thần vương cảnh giới, sau đó liền hòa vào trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Biển lửa này cực không ổn định, từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát, đem Lý Ngôn Sơ cũng thổi bay ngược ra ngoài, căn bản ổn định không nổi thân hình. Lý Ngôn Sơ cái này thật chơi với lửa, không ngừng thử thăm dò biển lửa cách dùng. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào thăm dò, hắn chân hỏa cũng sẽ không hóa hình, mà lại cũng sẽ không gọi ra thần hỏa kia hóa thân, cùng biển lửa này liên hệ phảng phất đã gây mất. Xem ra nơi này không có khả năng lại giải tỏa quá nhiều tư thế. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc này mới nên ngang rời đi. Cùng ngay giới những hung thú kia tàn phá bừa bãi thời điểm, còn lại bốn vị thần vương các nơi bốn ba. Lý Ngôn Sơ đuổi đến thật lâu đường, rốt cục đi vào vị kia cổ hạo thần vương thống trị khu vực. Người này thích việc lớn hám công to, ngay cả hắn thống trị khu vực đi đều có thật nhiều cá nhân tự thần, nhìn cực kỳ cao lớn, mặc trên người áo choàng, uy phong lẫm liệt. Trừ cái đó ra, lại còn có một ít thần miếu, trong miếu cung phụng cũng là hắn tự thần. Không chỉ muốn chư thiên hương hỏa, còn muốn thiên nhân hương hỏa, người này trong lòng cũng là cực kỳ tham lam. Lý Ngôn Sơ khinh thường cười lạnh. Căn cứ hắn đạt được tình báo, vị này thần vương chỗ thống trị khu vực động một tí có một ít kinh khủng côn trùng rết ra đến, nơi đây chỉ là vết nứt không gian liền có ba đầu. Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành đại độn ở trong đó xuyên thẳng qua, chờ hắn chạy tới nơi này thời điểm, lại nhịn không được sửng sốt một chút. Nơi này trống rỗng, căn bản người nào đều không có, chỉ có ba đầu vết nứt không gian hiện ra quang mang. Còn có thể nhìn thấy một phương khác thế giới, đó là một mảnh như thủy tinh thế giới, có ánh sáng long lanh, lóe ra các loại huyền diệu quang mang. Nơi này là trong chư thiên. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, nơi này căn bản cũng không có người nào đóng giữ. Sau đó hắn liền nghe được kinh thiên nộ hống, lập tức thi triển thân pháp hướng nơi xa bắt đi. Rất nhanh liền nhìn thấy một tôn trăm trượng pháp thân, khoác trên người lấy kim quang sáng chói áo giáp, sau lưng có một cái thật dài áo choàng, trong tay nắm một thanh trường mâu. Không trung còn tế lên linh đang màu vàng, nhìn uy phong lẫm liệt. Lý Ngôn Sơ lập tức nhận ra người này. Mà lúc này, cổ hạo thần vương đang cùng một tôn sáu mắt con cóc đấu pháp. Con cóc này trên người có xanh đỏ nhị sắc, không ngừng phun ra độc thủy rơi trên mặt đất có kịch liệt tính ăn mòn, mặt đất trong nháy mắt bị sẽ xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Phương biên mấy trăm dặm đều là loang lổ bát bác, phản phất bị cái gì đồ vật đáng sợ ô nhiễm một dạng. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất còn có một số nồng đậm khói xanh, ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Con cóc này đều chạy đến nơi này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn ở chung quanh cũng không có phát hiện vị này cổ hạo thần vương binh mã, có thể nơi đây lại còn sót lại nồng đậm mùi máu tanh, mười phần xỉn xệt, mà lại tựa hồ lưu lại không ít phá toái hồn phách. Lý Ngôn Sơ đưa tới tàn hồn, thi triển nhiếp hồn thần thông luyện hóa, lập tức liền nhìn thấy cực kỳ đáng sợ một màn. Một loại cực kỳ hung ác côn trùng, mọc lên sắc bén rất hút, còn có 6 cái cánh. Vô biên không bờ, phản phất sông lớn bình thường hướng về những thiên nhân kia quân đội đánh giết mà đi. Những nơi đi qua, tất cả thiên nhân tiếp xúc đến đều bị ăn sạch, liên quan binh khí trong tay, hết thảy đều biến mất không thấy. Nếu không phải cái này sáu mắt con cóc cùng cổ hạo thần vương hai người đấu pháp cực kỳ kịch liệt, tiêu tán đi ra lực lượng ảnh hưởng tới hư không, chỉ sợ ngay cả những này vụ vật lẻ tẻ hồn phách cũng sẽ không tồn tại. Thật hung côn trùng. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, lập tức trong đôi mắt bộc phát ra một đạo quang mang. Xem ra không cần ta đem côn trùng này thả ra, những vết rách này phía sau tồn tại cũng có cái này đầu óc. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia sáu mắt con cóc phía trên, con cóc này hình thể lớn như núi cao, trên thân rất nhiều nô ra, có xanh đỏ hai màu vần quanh, nhìn liền mười phần làm người ta sợ hãi, nhìn chăm chú đằng sau liền càng làm cho người ta tê cả da đầu, nhất là khắp nơi nổ nước miếng hành vi, làm cho người chán ghét. Địch nhân của địch nhân cũng chưa hẳn là bằng hữu, hay là nhìn như thế để cho người ta buồn nôn. Lý Ngôn Sơ đậu đen rau muốn bài câu, lặng lẽ tiềm phục tại trung quanh. Tứ đại thần vương đã từng vây giết hắn, bây giờ chỉ bị hắn giết chết một tôn. Lý Ngôn Sơ tùy thời mà động, dùng thiên nhãn quan sát vị này thần vương sơ hở. Vị này của hạo thần vương chiến đấu đánh 10 phần kịch liệt. Cái này sáu mắt con cóc mặc dù âm độc, nhưng nhìn đứng lên tựa hồ lại không phải đối thủ của hắn. Chủ yếu là trên người nó khí tức quá mức mục nát, độc thủ có loại không đủ lực cảm giác. Lý Ngôn Sơ ở một bên lấy thiên nhãn quan sát, lại phát hiện cái này sáu mắt con cóc cũng chưa chết đấu tâm tư. Mặc dù nhìn khí thế hùng hổ, thế nhưng là không hiểu lại cho Lý Ngôn Sơ nhất loại cảm giác, hắn là tại kiểm chế vị thần này vương. Thứ này muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ầm ầm. Đáng sợ khí cơ bốn quét mà qua, tàn phá bừa bãi vùng đại địa này. Cổ Diễn Thần Vương dưới trướng binh mã đều đã bị loại kia đáng sợ côn trùng ăn hết, hắn thành người cô đơn. Trong tay hắn linh đang màu vàng hết sức lợi hại, mỗi một lần va chạm đều để cái này sáu mắt trên thân quắc khí tức cấp tốc hạ xuống. Tôn này hung thú đáng sợ vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền hướng nơi xa bắt đi. Mà Lý Ngôn Sơ ở một bên cũng không phát hiện vị này thần vương tại vận chuyển thần thông thời điểm có cái gì sơ hở. Thần vương là bản thổ tác chiến, nếu là không có thủ đoạn đặc thủ, thật đúng là khó thương đến bọn hắn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tạm thời không có đánh cỏ kinh rắn. Mặc kệ thứ này có ý nghĩ gì, để bọn hắn lưỡng bại câu thương chính là. Có thể lập tức Lý Ngôn Sơ liền nhíu mày, loại kia hung ác côn trùng chẳng lẽ đã bị thần vương diệt đi? Hắn thả người nhảy lên rời đi nơi đây, cũng không đi theo con quốc này hung thú cùng Cổ Hạo thần vương đấu pháp quy tích. Mảnh khu vực này mười phần hoang vu để Lý Ngôn Sơ đều có chút đau đầu, mênh mông mấy bạn dặm, thứ gì đều không có. Có địa bàn lớn như vậy, còn muốn lấy xâm lược chư thiên, thấp hèn. Lý Ngôn Sơ mắng. Rất nhanh, là hắn biết, vì cái gì nơi này hoang tàn vắng vẻ. Hắn nhìn thấy mấy trăm tiên nhân tướng sĩ, cầm trong tay các loại binh khí, cùng nhau đem thần thông tế lên, tuy nhiên lại phát ra thê lương tiếng kêu. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh màu vàng đất thủy triều rất mau đem bọn hắn thôn phệ, bọn hắn tế lên thần thông hướng chân trời bay đi, có thể mảnh này thủy triều lại cũng có thể bay lên trời không. Không chỉ có như vậy, những tướng sĩ này hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cũng sẽ bị loại kia côn trùng để mắt tới, cho đến cho ăn tinh quang. Lý Ngôn Sơ nhất cái không lưu ý, một cái mọc ra sáu cái cánh phi trùng đi vào trước người hắn, đột nhiên nuốt hắn một ngụm. Lý Ngôn Sơ thể phách mười phần kiên cố, nhưng dù cho như thế cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, mà mẹ nó, như thế đau. Lý Ngôn Sơ đột nhiên run tay một cái, đem phi trùng này đánh bay. Thế nhưng là hắn khí cơ bạo tạc, nhưng không có đem phi trùng này đánh chết. Hắn nhìn xem mu bàn tay, lại có chút sưng đỏ, đồ chó hoang, cái này côn trùng gì? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lấy chính mình thể phách, lại bị con côn trùng đốt sưng đỏ, mà lại chỉ là một ngụm mà thôi. Sau đó hắn nhìn về phía mảnh kia trùng hải, nhịn không được một chút đánh lưỡi, thứ này đủ hung. Ông, một cái phi trùng hướng Lý Ngôn Sơ bay tới. Nó vị trí thật sự là quá mức vắng vẻ, không có đại đội nhân mã duy trì. Lý Ngôn Sơ thân pháp phiêu miểu, trong lúc nhất thời cũng không có bị nó đến. Cùng lúc đó, hắn một mực tại dò xét xa xa trùng hải, phát hiện những ngày này người đem sĩ toàn bộ bị ăn sạch bôi chỉ toàn đằng sau, mảnh này trùng hải liền càng khổng lồ. Hay là cái trưởng thành hình? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Sau đó hắn liền nghĩ đến, kể từ đó, côn trùng này chẳng lẽ có thể dựa vào sức một mình đem toàn bộ thiên giới ăn sạch? Ông, cái kia phi trùng lại chấn xí hướng hắn bay tới, tốc độ cực nhanh. Lý Ngôn Sơ thi triển thổ độn rời đi, hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, vậy cái này phi trùng vậy mà chui từ dưới đất lên mà đến, theo sát phía sau. Giác hút kia cực kỳ sắc bén, tuy nhiên nho nhỏ một cái, nhưng nhìn đứng lên là mười phần hung ác. Chương 1241 Chư Tiên Hiển Thánh, 1, chương 1241 Chư Tiên Hiển Thánh, 1, Lý Ngôn Sơ liên tiếp biến hóa thân pháp mới thoát khỏi cái kia phi trùng. Hắn ngược lại là không có đối với phi trùng này xuất thủ, bởi vì hắn đối với nó mười phần cảm thấy hứng thú. Sáu mắt con quốc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là nó tới thả ra những phi trùng này? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Cổ Hạo thần vương từ trên trời lướt qua, lúc này trên người hắn áo choàng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thân khí tức không phụ lúc trước cường hành, tự hồ bị một chút thương. Hắn nhìn thấy một mực đến du thuyết hắn Cổ Vân thần vương đằng sau, sắc mặt nghiêm túc nói, lục sĩ kim trùng được thả ra. Cổ Vân thần vương sững sờ, chuyện gì xảy ra, là vị tiểu đạo sĩ kia làm. Cổ Hạo thần vương sâu kín nhìn nàng một cái, là vết rách phía sau giết tới dị vực hung thú làm. Mảnh kia vết rách tại Cổ Vân thần vương chỗ thống trị khu vực, bây giờ lại ra lớn như thế chỗ sơ suất, ngược lại đem cái kia lục sĩ kim trùng cũng phóng ra. Cũng khó trách vị này Cổ Hạo thần vương trong mắt ẩn chứa bá khí. Cổ Vân thần vương giọng căm hận nói, việc này ngươi không nên trách ta, đều là vị tiểu đạo sĩ kia gieo xuống bởi vì. Cổ Hạo thần vương thanh âm khàn giọng, thủ hạ ta mấy ngàn tướng sĩ đều bị cái kia lục sĩ kim trùng nuốt vào, bây giờ côn trùng này đã trở nên hết sức lợi hại, tại ta chỉ hạ tàn phá bừa bãi, chúng ta cần liên thủ mới có thể bắt. Cổ Vân thần vương nhẹ gật đầu, vốn là hai nàng du thuyết mấy người kia liên thủ. Vị này Cổ Hạo thần vương thích việc lớn hám công to, lúc đó không có cự tuyệt nàng liên thủ đề nghị, bây giờ Cổ Vân thần vương cũng nguyện ý làm viện thủ. Dù sao đây là một trận gây họa tới toàn bộ thiên giới đại loạn. Cổ Vân thần vương nói ra, có thể đem đầu kia dị vực hung thú chém giết. Cổ Hạo thần vương lắc đầu, hung thú này tựa hồ lại không muốn cùng ta làm sinh tử chi đấu, có lưu dư lực, cuối cùng đào tẩu. Cổ Vân thần vương sắc mặt nặng nề, ta cùng độc nhãn kia cự nhân giao thủ cũng là như thế, bọn hắn tựa hồ chỉ là lộ kích cỡ mà thôi. Cổ Hạo thần vương nhíu mày, đám hung thú này tâm tư cũng có thể nhìn ra một chút, con cóc kia bỗng nhiên giết tới vết rách chỗ, đem lục sĩ kim trùng phóng ra, bọn hắn là muốn khiến cho thiên giới đại loạn. Cổ Vân thần vương trẻ tuổi nhất, nàng chần chờ nói ra, lúc trước cùng những vật này tranh đấu, bọn hắn có cao như vậy trí tuệ sao? Cổ Hạo thần vương lắc đầu, ta cũng không biết, bao nhiêu năm cũng không có loại này thần vương cảnh hung thú trở tới. Hai người lập tức trầm mặc, lại cùng nhau mắng một lần Lý Ngôn Sơ. Cổ Vân thần vương đông như nói, bây giờ Cổ Thanh bỏ mình, hắn chỗ thống trị khu vực này chẳng phải là không có người có thể ngăn lại vị tiểu đạo sĩ kia? Cổ Hạo thần vương lập tức thân thể cứng đờ, ngươi nói là hắn sẽ tiến đến? Cổ Vân thần vương gật gật đầu. Cổ Hạo thần vương nhíu mày nói ra, chiến trường cổ kia đã sớm bao nhiêu năm không có động tĩnh, bây giờ đều không có người đóng tại nơi đó. Tiểu đạo sĩ này cho dù đi cũng có thể như thế nào, hắn còn có thể khởi tử hồi sinh phải không? Cổ Vân thần vương vẻ mặt nghiêm túc, nơi đó mai táng không ít tồn tại cường đại, vạn nhất tiểu đạo sĩ kia thật sự có thần bí gì thủ đoạn. Cổ Hạo thần vương suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không biết, chỗ kia ta cũng từng đi qua, một mảnh yên lặng. Làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Cổ Vân thần vương nhìn thật sâu hắn một chút, tại tiểu đạo sĩ này trước đó, ngươi gặp qua hỏa hải xuất hiện qua loại dị tượng kia? Cổ Hạo thần vương lập tức ngạc nhiên. Trên mặt hắn hiện hiện thần sắc chần chờ, thế nhưng là nếu như bỏ mặc lục sĩ kim trùng trưởng thành, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không phải địch thủ, cấp trên trách tội xuống lục sĩ kim trùng vô cùng hung ác, mà lại loại kia tính trưởng thành nhất là để cho người ta đau đầu bất quá. Cổ Vân thần vương mặt lộ vẻ khó xử nói, hy vọng tặc tử kia không cần gây sóng gió. Chúng ta trước đem cái này lục sĩ kim trùng phong ấn, miễn cho hắn trưởng thành. Chiến trường cổ kia hoàn toàn chính xác chưa bao giờ đi ra vấn đề, cổ Hạo thần vương, cổ Vân thần vương cũng từng chui vào đi bảo, không thu hoạch được gì. Lý Ngôn Sơ cũng không rêu rao bay trên trời qua, mà là đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, thân hình của hắn không ngừng biến mất, lại lần nữa xuất hiện, rất nhanh hắn liền đi tới chiến trường cổ kia. Nơi đây khắp nơi là phá toái binh khí, lớn nhất một khối cũng bất quá lớn chừng bàn tay, căn bản nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Trong đó linh vận sớm đã biến mất, chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Không chỉ có là binh khí nát không còn hình dáng, ngay cả một khối hoàn chỉnh thi cốt cũng không tìm ra được, khó mà phân rõ đến tột cùng vốn là người nào chết ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường cổ này khu vực mười phần khổng lồ, một chút nhìn không thấy mở. Hắn tại phía trên chiến trường cổ này bay qua, có thể gặp đến chiến đấu dấu vết lưu lại, chỉ bất quá thời gian quá xa xưa, cũng không có lưu lại khí tức, chỉ có một ít từng bị lửa thiêu, bị sét đánh qua vết tích, còn có một số vết chém. Nơi này cho Lý Ngôn Sơ cảm giác cũng không phải là hoang vu, mà là tĩnh mịch, cũng không có bất kỳ khí tức, thậm chí ngay cả âm khí sát khí đều không có, sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, cả vùng đại địa đều cảm giác đã mất đi sinh cơ, cực kỳ hoang vu, cùng toàn bộ thiên giới loại kia sinh cơ bừng bừng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, thậm chí so Lý Ngôn Sơ nhìn thấy âm gian còn muốn âm u đầy tử khí. Địa phương quỷ quái này phải giống như dạng lời nói, ngược lại thật sự là có điểm giống tịch diệt động thiên phúc địa. Lý Ngôn Sơ nói tự nói, chỉ bất quá nơi này so động thiên phúc địa còn muốn nghiêm trọng hơn chút, ở trong đó còn có một số thiên nhân huyết đục, mà nơi này không có cái gì. Lý Ngôn Sơ tiện tay nhặt lên một khối miếng sắt, vừa mới cầm lên liền theo phong tiêu tán, đích thật là quá mức mục nát. Chiến trường cổ này niên đại ngược lại là cực kỳ lâu đời, không biết dạng gì tồn tại ở đây đại chiến, mới tạo thành lần này bộ dáng. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Năm đó chiến đấu cơ hồ đem nơi đây đánh băng, Lý Ngôn Sơ chợt nhớ tới giết vào thiên môn Côn Lôn Chư Tiên. Lúc trước Côn Lôn Chư Tiên hiện thánh giết vào sau thiên môn, tuy nhiên lại tin tức hoàn toàn không có, chẳng lẽ đều là chết ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, lại nhìn về phía chiến trường cổ này liền có chút thổn thức. Hắn ở chỗ này tìm kiếm, thế nhưng là cũng không có tìm tới dấu vết gì. Những hài cốt này đều bị đánh phá toái không thôi, Lý Ngôn Sơ thi triển xúc địa thành thốn tại chiến trường cổ này bay lượn, rất nhanh liền có đầy trời cát vàng, rất nhiều hài cốt đều che giấu tại trong cát vàng. Nơi này báo cát cực lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là loại kia màu vàng đất. Lý Ngôn Sơ hành tẩu tại trong báo cát, một bộ đạo bào bị thổi làm bay phất phới. Lúc trước cổ Hạo thần vương ở đây cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức. Lý Ngôn Sơ già chỉ Côn Lôn Chư Tiên hương hỏa, đến chỗ này một lúc sau liền có điều khác biệt. Hắn ở chỗ này ẩn ẩn có cảm ứng, mặc dù trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ hài cốt, ngay cả một tôn hoàn chỉnh tượng thần đều không có. Có thể Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cảm giác được năm đó Côn Lôn Chư Tiên chính là vẫn lạc tại nơi này. Đây là từ nơi sâu xa một loại cảm ứng. Sau đó không trung lại hiện hiện giống ảo ảnh một dạng hình ảnh, mặc dù cũng không có thanh âm, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy quần áo phong cách cổ xưa Côn Lôn tiên nhân tại cùng những thiên nhân kia tác chiến, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được cái nào là Côn Lôn tiên nhân, cái nào là thiên nhân. Những thiên nhân kia có thể là cưỡi rồng, có thể là cưỡi hạc, lại hoặc là khống chế tường vân, cực kỳ bất phàm, khí tức của bọn hắn cực kỳ cường đại. Song phương ở chỗ này chém giết, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, Côn Lôn chư tiên hiển thánh, giáng lâm tại tượng thần kim thân phía trên, có thể kim thân bị đánh nát, những này Côn Lôn cổ tiên cũng theo đó tịch diệt. Huyết sắc đem bầu thiên đô nhuộm đỏ, song phương không ngừng chém giết, mà lại có lẽ là bởi vì ý mắng, cho nên càng lộ vẻ bi tráng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy từng vị thiên nhân chết tại trong trận chiến đấu này, máu vẩy trời cao. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, khi đó thiên nhân sau khi chết cũng sẽ không hình thành ô nhiễm, huyết nhục cũng sẽ không yêu ma hóa. Trong tấm hình phản hồi đi ra thiên nhân sau khi chết, mặc dù thân thể bị đánh nát, thịt nát rơi trên mặt đất, lại sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào, mà lại chung quanh cũng không có loại kia yêu dị hình ảnh. Lý Ngôn Sơ đặt mình vào trên mảnh chiến trường này, nhìn thấy từng tôn Côn Lôn tiên nhân kim thân bị đánh nát, tượng đá rơi xuống trên mặt đất, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hắn ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, một trận đại chiến xuống tới, vậy mà không có một tôn hoàn hảo thiên nhân, cũng không có một tôn hoàn hảo Côn Lôn tiên nhân. Song phương đánh cực kỳ thảm liệt, lưỡng bại câu thương. Đến lúc cuối cùng một vị thiên nhân cùng Côn Lôn tiên nhân đồng quy vu tận đằng sau, hình ảnh bình tĩnh hồi lâu. Lúc trước những thiên nhân kia thực lực cường đại, cưới rồng cưới hạc càng hơn. Lý Ngôn Sơ tự nói, trận chiến này song phương vậy mà đều chết hết. Khó trách nhiều năm như vậy, Côn Lôn chư tiên không một người trở về, nguyên lai là ngọc thạch câu phần. Nói đúng ra, những này Côn Lôn tồn tại cường đại nên gọi là tiên thần, bọn hắn không chỉ tu luyện tiên đạo, cũng chịu đựng hương hỏa. Kim thân đều phá toái, bị diệt tại này, không một người trở về hạ giới. Giang giác. Trên bầu trời ảo ảnh phá toái, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ đối với những này Côn Lôn tiên thần ổn quyền. Thiên nhân sớm có dự mưu đánh lên cửa chính, bọn hắn không chỉ có không trốn, ngược lại nhất cổ tác khí giết vào sau thiên môn, loại khí thế này làm cho người bội phục. Lý Ngôn Sơ quay người rời đi chiến trường cổ này, nơi đây đã tịch diệt, không tồn tại bất kỳ hung hiểm. Nói cách khác, không có cách nào cho thiên giới tạo thành nguy hại. Thiên nhân tùy ý chiến trường cổ này ở chỗ này cũng không để ý, chẳng lẽ là bởi vì nơi đây đã triệt để băng diệt, hoàn toàn không có sinh cơ nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn gánh chịu Côn Lôn chư tiên hương hỏa, bây giờ hành tẩu nơi đây, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này cực kỳ huyền diệu, như có như không, là hắn một loại không nói được cảm giác. Phản phất những cái kia Côn Lôn chư tiên không có biến mất bình thường. Thẳng đến hắn rời đi chiến trường cổ này đằng sau cũng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chương 1241 chư tiên hiển thánh, 2, chương 1241 chư tiên hiển thánh, 2, phát hiện trên bầu trời có từng vị phong thái khác nhau tiên nhân đứng ở trong hư không. Có thân hình khôi vĩ, có tuấn lãng phi phàm, còn có uy nghiêm cẩn thận, còn có mỹ mạo nữ tiên, không phải trường hợp cá biệt. Những này thân ảnh khổng lồ vậy mà liền vô thanh vô tức đi theo phía sau hắn, sừng sững vào trong hư không. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, vừa rồi hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Mà trên bầu trời, cái kia từng đạo thân ảnh khổng lồ cũng không nói chuyện, hai mắt nhắm chặt, đi theo Lý Ngôn Sơ sau lưng, đây là những cái kia tiên thần vong hồn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức hắn liền cảm giác không đối, những cái kia tiên thần hàng lâm thời điểm, đều là mượn nhờ kim thân, có thể nói đều cũng không phải là bản thể, chết về sau tại sao có thể có quỷ hồn lưu lại. Lý Ngôn Sơ hai tay chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái trán, một sợi kim tuyến từ hắn mi tâm chậm rãi hướng lên, lập tức thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe, thiên nhãn có thể phá hết thể hư ảo. Hắn dùng thiên nhãn xem xét, những người này đều cũng không phải là thực tế tồn tại, mà là một chút hư ảnh. Thuần túy hư ảnh mà thôi, cũng không có cái gì hối hận ý thức. Cái này kỳ quái, năm đó Côn Lôn chư tiên kim thân cùng trời người đồng quy vô tận, vì sao lúc này còn có chút hư ảnh, vì sao lại hết lần này tới lần khác bởi vì ta lại tới đây mà khôi phục. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện rất nhiều nghi vấn. Hắn ẩn ẩn suy đoán, có lẽ chính là bởi vì hắn gánh chịu khổng lồ Côn Lôn hương hỏa có quan hệ. Côn Lôn chư tiên còn sót lại hương hỏa đều bị Lý Ngôn Sơ lấy đi, về sau ở thiên giới một trận chiến, phóng xuất ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hương hỏa chi khí mặc dù tán, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trên thân hay là lưu lại loại khí tức kia. Có lẽ chính là bởi vậy không biết xúc động cấm chế gì, ngược lại khiến cái này hư ảnh khôi phục. Chỉ là một chút hư ảnh, cũng không phải chân chính Côn Lôn chư tiên, cũng không phải kim thân khôi phục hiển hóa, hẳn là không chiến lực gì. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn thiên nhãn cực kỳ lợi hại, lúc này thần quang chiếu rọi xuống, đột nhiên có một vị Côn Lôn nam tiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Sau đó những này Côn Lôn tiên thần cùng nhau mở hai mắt ra, đều là nhìn chăm chú tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Mặc dù biết chỉ là một chút đặc thù hư ảnh, có thể Lý Ngôn Sơ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút kinh hãi. Đầy trời các bảng, rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn cùng nhau nhìn chăm chú hắn, hồi lâu cũng không nói chuyện. Hay là Lý Ngôn Sơ phá vỡ bình cảnh này, thử thăm dò nói ra, chư vị, Vân đạo đã từng tại Côn Lôn tu hành. Những cái kia Côn Lôn tiên thần hư ảnh hay là nhìn chăm chú hắn, cũng không nói chuyện. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được những ánh mắt này chính lại, xem kỹ nội tâm của người. Phàm nhân không dám nhìn thẳng thần minh. Thiện ác trung gian bị người xem xét liền biết, mà lại thần đạo nặng nề, không cách nào gánh chịu. Có thể Lý Ngôn Sơ lại khác, ánh mắt của hắn thanh tịnh, kiên định, hai mắt dấu thần. Hắn không sợ hãi chút nào cùng những này Côn Lôn tiên thần đối mặt, những này Côn Lôn tiên thần thần sắc nghiêm túc, vẫn như cũ cũng không nói gì. Lý Ngôn Sơ cảm giác không cách nào cùng câu thông, hắn thu thiên nhãn đằng sau, liền không nhìn thấy những này Côn Lôn tiên thần. Nhưng hắn quay đầu tế lên thiên nhãn, phát hiện những cái kia Côn Lôn tiên thần liền đi theo phía sau hắn. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối duy trì bách trượng khoảng cách, kể từ đó cũng quá gây chú ý. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Hắn ở thiên giới vốn chính là hắc hộ, giết người đoạt bảo, hung danh rõ ràng, lúc trước mượn nhờ hỏa hải thi triển thần đạo hóa thân, chém giết một tên thần vương, lúc này mới dọa lui mặt khác ba vị. Mà lại như hôm nay giới lại loạn, mấy vị kia thần vương không thèm để ý thăm dò tin tức của hắn. Coi như thế mang theo Côn Lôn tiên nhân hành tẩu ở chỗ này, Lý Ngôn Sơ cảm giác mình tựa như đánh lấy một cái cỡ lớn đèn lồng bình thường. Khác không cần phải nói, cứ như vậy đi đến một vòng, mấy cái thần vương sợ rằng sẽ cùng một chỗ chiếu tới. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Bây giờ hắn chân hỏa mặc dù luyện được càng thêm lợi hại, nhưng là muốn đối phó thần vương còn chưa đủ. Hắn thi triển thuật độ thổ, lại hoặc là xúc địa thành hốn, kiếm thuật thần thông, các loại thần thông tốc độ cực nhanh, lại hoặc là 72 biến, che đậy nhật thần thông xóa đi tự thân vết tích, thế nhưng là vô luận như thế nào, khi hắn tế lên thiên nhãn thời điểm, những cái kia Côn Lôn tiên thần ngay tại phía sau hắn trong hư không. Lần này thuật tiên, ngược lại là phát sinh rất nhiều chưa từng gặp qua sự tình. Lý Ngôn Sơ có chút đau răng. Hắn đem Như Ý Hồ Lô tế đi ra, Như Ý Hồ Lô vàng nóng, vào tay ôn nhuận, trong đó gánh chịu lấy một chút cường đại hỏa diễm. Lý Ngôn Sơ thu lấy những ngọn lửa này không phải là vì mượn những ngọn lửa này đốt cháy mấy vị kia thần vương, mà là vì mượn nhờ những này đặc thù hỏa diễm thi triển thần hỏa hóa thân, đến lúc đó không tốt cũng có thể hù dọa người. Nhưng lúc này hắn dùng rất nhiều biện pháp đều không thoát khỏi được những này Côn Lôn chư tiên hư ảnh, Lý Ngôn Sơ dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, ngược lại suy tư lên đối địch kế sách. Thần vương lực lượng vốn là hùng hậu, ở thiên giới có đặc thù tăng thêm, một khi thần hỏa hóa thân dọa không được bọn hắn, thật độc thủ, tình thế nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tăng lên cảnh giới trước mắt cũng không có quá tốt phương thức, luyện hóa linh dược tăng lên pháp lực cũng là một cái đần biện pháp, trong thời gian ngắn hiệu quả sẽ không quá lớn. Lý Ngôn Sơ bắt đầu đánh giá đến trong tay mấy món thần vương bảo vật, trời toa, còn có chiếc đỉnh lớn kia, cùng linh hư sơn. Thần vương pháp bảo liền có ba kiện, trừ cái đó ra còn có khí vận kim liên, thần kim. Luyện hóa tiên dược tương đối chậm, nếu có thể vận dụng huyền hoàng chi khí liền tốt, đem nhục thân trở nên kiên cố một chút. Lý Ngôn Sơ tự nói, cái này huyền hoàng chi khí nghe điều không nghe tuyên, Lý Ngôn Sơ điều động mấy lần đằng sau, cũng không cái gì phản ứng. Bằng thủ đoạn của ta muốn luyện hóa những pháp bảo này cũng cần hao phí thời gian rất lâu, nếu có huyền hoàng chi khí cũng có thể rút ngắn chút thời gian, mà lại không để ý tới thần vương lưu lại là cấn. Huyền hoàng chi khí có thể đem những pháp bảo này hóa giải là nhất thuần túy lực lượng, hoặc là gia trì binh khí, hoặc là gia trì tự thân. Kể từ đó phía trên là cấn cũng sẽ không còn tồn tại. Bây giờ Côn Lôn chư tiên hư ảnh ngay tại trong hư không, Lý Ngôn Sơ tế lên tiên nhãn liền sẽ nhìn thấy, bình thường tiên nhân chưa hẳn có thể chú ý tới, có thể Lý Ngôn Sơ biết, thời gian dài, những cái kia thần vương nhất định sẽ phát hiện. Cái này mấy chỗ hung hiểm chi địa đều có khác biệt, bất quá kể từ đó tốt hơn, để thiên giới toàn diện nở hoa. Lý Ngôn Sơ tự nói, tay hắn đặt ở trên trán, tự lẩm bẩm, lần này vẫn không có cầu Tam Thanh Tổ sư, trong miệng niệm lại nhải. Ấu Khanh A, ngươi nhất định phải phù hộ ta điều động cái này huyền hoàng chi khí. Lý Ngôn Sơ lần trước cứ như vậy thử qua, hiệu quả rất là không tệ. Lần này trong miệng niệm niệm lại nhải, không nghĩ tới huyền hoàng chi khí vậy mà thật lần nữa bị điều động. Ân, thật đúng là tốt như vậy làm. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cùng huyền hoàng chi khí liên hệ ai biết lúc nào gây mất, hắn không tới kịp suy nghĩ nhiều, liền nắm chặt thời gian luyện hóa. Hắn trước đem đến đại đỉnh lấy ra ngoài, chiếc đỉnh lớn này chính là trọng khí, cổ diễn thần vương trộm đạo phòng chế thiên vương đỉnh luyện chế mà thành, uy lực mặc dù không bằng thiên vương đỉnh, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng như thế bảo vật tiếp xúc đến huyền hoàng chi khí đằng sau rất nhanh liền hóa thành một đoàn linh quang, phiêu phiêu miểu miểu. Không biết bây giờ nhục thân có thể hay không hấp thu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhục thân hấp thu loại này linh quang là có bão hòa trình độ, hấp thu nhiều liền không cách nào lại hấp thu. Lần trước hắn đã đến cực hạn, chỉ bất quá lần này những linh quang này rất nhanh bị nhục thân hấp thu. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được một loại mười phần cảm giác vui thích, nhục thân trở nên càng cường đại, rất mau đem chiếc đỉnh lớn kia hóa thành linh quang, toàn bộ hấp thu. Hắn lại đem ánh mắt đặt ở cái kia linh hư sơn phía trên, lúc này đang cùng một tôn hung thú kịch chiến cổ diễn thần vương bỗng nhiên trong lòng vắng vẻ, ân, ta trên đỉnh lạc ấn cũng bị xóa đi, chỉ bằng vị tiểu đạo sĩ kia. Hắn tại chiếc đỉnh lớn này phía trên có trùng điệp lạc ấn, một khi bị động lời nói, liền có thể cảm ứng được. Không nghĩ tới vừa rồi trong một chớp mắt lạc ấn liền biến mất không thấy. Cổ diễn thần vương lúc này mặt trầm xuống, một chút mất tập trung, lại bị đầu kia dị vừa hung thú đánh đến, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Cổ diễn thần vương nghiến răng nghiến lợi, một lời sát khí lại không phải hướng về phía đầu này dị vừa hung thú, mà là nhằm vào lấy Lý Ngôn Sơ. Đồ hỗn trướng, ngươi liền chuyên môn để mắt tới ta một người tai họa. Cổ diễn thần vương giận dữ. Chương 1242 cổ đại tiên thần, 1, chương 1242 cổ đại tiên thần, 1, Lý Ngôn Sơ tế lên huyền hoàng chi khí, huyền hoàng chi khí 10 phần bá đạo huyền diệu, linh hư sơn bên trên trùng điệp lạc ấn, đây là cổ thanh thần vương tế luyện nhiều năm bản mệnh bảo vật, hắn bản nguyên sau khi bị thương càng là hao phí vô số tâm huyết tăng lên pháp bảo này uy năng. Đừng nói là Lý Ngôn Sơ, liền ngay cả mặt khác mấy vị thần vương đạt được bảo vật này cũng là không cách nào vận dụng. Chỉ là, lúc này huyền hoàng chi khí quét đi lên, cái này nặng nghề pháp bảo lại trực tiếp hóa thành thuần túy linh quang, phía trên lạc ấn tự nhiên cũng sụp đổ, không còn tồn tại. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, nhục thân tựa hồ còn có thể tiếp tục hấp thu loại lực lượng này. Hắn lập tức đem loại này linh quang hấp thu, dùng để gia trì nhục thân của mình. Bây giờ nhục thể của hắn mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không thể mà biết. Chỉ bất quá gánh chịu những cái kia khổng lồ hương hỏa chi khí, bộc phát ra đối chiến thần vương thực lực, nhục thân vẫn không có sụp đổ xu thế. Lý Ngôn Sơ muốn theo nếp bảo chế, đem thiên toa cùng nhau luyện hóa hấp thu. Trải qua biển lửa đằng sau, nhục thân đạt được rèn luyện, lực lượng lắng đọng. Hắn còn đem thần kim lấy ra ngoài. Cái này thần kim là cổ diễn thần vương vì đó động dung bảo vật, trấn áp thiên giới thiên vương đỉnh lúc trước chính là dùng loại thần kim này, ẩn chứa trong đó đạo tác. Lý Ngôn Sơ đem luyện hóa đằng sau, nhục thân trở nên càng kiên cố hơn, từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng. Đó là một loại không nói được biến hóa, cực kỳ huyền diệu, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Cái này thần kim bên trong ẩn chứa đạo tác sẽ trở thành hắn sau này đột phá cảnh giới thời cơ, ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, còn có đợi Lý Ngôn Sơ chính mình đi tìm tòi. Đem cái này thần kim luyện hóa về sau, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác mình thân thể không cách nào lại hấp thu bất kỳ vật gì, mà lúc này huyền hoàng chi khí lại trở lại hắn trong khí hải, xoay quanh ở nơi đó, khôi phục cao lạnh ngạo kiểu bộ dáng. Mặc cho Lý Ngôn Sơ như thế nào vận dụng cũng rốt cuộc không cách nào vận dụng. Vốn còn muốn cầm trong tay thiên giới tinh kim cùng rất nhiều pháp bảo luyện hóa, đáng tiếc tôi động cái này huyền hoàng chi khí thời gian quá ngắn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lập tức liền nhắc nhở chính mình không cần như vậy lòng tham. Hắn cảm ứng một chút bây giờ nhục thân trở nên càng kiên cố hơn cường hành, huy quyền nhấc chân ở giữa bộc phát lực lượng cũng càng mạnh. Một cái nam tử tóc hai bù xù giá vân mà đến, mặc trên người rộng lớn kim bảo. Tay hắn cầm một thanh chiến mâu, trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, làm cho người không dám nhìn gần, chính là vị kia cổ lộ thần vương. Hắn giá vân mà đến, đột nhiên nhíu mày, người nào? Hắn trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Hắn nhìn thấy trên bầu trời vậy mà tất cả đều là từng tôn thân ảnh vĩ ngạ, quần áo bọn hắn phong cách cổ xưa, hoặc nam hoặc nữ, đều không ngoại lệ cường đại. Những hư ảnh này thần sắc nghiêm túc, mặt trầm như nước, ánh mắt cũng không nhìn về phía cổ lộ thần vương, mà là nhìn xuống dưới. Cổ lộ thần vương thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, đột nhiên nhíu mày, hắn phát hiện một cái một bộ áo xanh người trẻ tuổi, là gần nhất cái kia ở thiên giới làm loạn đạo sĩ. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, cảm ứng được một cỗ cực kỳ hùng hậu khí tức, nên là một vị thần vương. Cổ lộ thần vương trong tay chiến mâu phát ra thần quang, hàng khí chiếu người, không có chút nào chần chờ, vị thần này vương đột nhiên xuất thủ, trực tiếp huy động trong tay chiến mâu, hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Trong hư không hiện hiện một vết nứt, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ chuyển đến. Hắn xuất thủ cực nhanh, mà lại có một loại huyền diệu thần thông, nhìn như công kích phía trước, trên thực tế chỉ trong nháy mắt, công kích liền tới đến Lý Ngôn Sơ sau lưng. Vị này thần vương nắm giữ là cực kỳ cao thâm không gian chi đạo. Như vậy xuất quỷ nhập thần một kích, đột nhiên liền đánh vào Lý Ngôn Sơ phía sau lưng. Lý Ngôn Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, phía sau lưng quần áo bị chém ra một cái lỗ hổng. Cổ lộ thần vương sửng sốt một chút, tiểu đạo sĩ này nhục thân vậy mà cường hãn như vậy. Lý Ngôn Sơ đột nhiên bị người này đánh lén, ánh mắt sắc bén như lao, "Tôn Tặc, ta thao đại gia ngươi." Hắn gầm thét một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Cổ lộ thần vương đi lên liền bị phun, nghe vậy giận dữ, trực tiếp phất tay thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Một đạo quần quận thiên lôi từ ngàn dặm bên ngoài bay tới, ầm vang đập xuống. Lý Ngôn Sơ đem như ý hồ lô tê lên, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm dòng lũ đốt đi ra ngoài, bầu thiên đô đốt thành màu đỏ. Một đạo đáng sợ lôi đỉnh rơi vào trong biển lửa, đột nhiên hiện hóa ra thân hình. Cổ Lộ Thần Vương mặt trầm như nước, từ trong biển lửa này hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc, đây là thiên giới biển lửa, lại bị hắn thu một bộ phận. Hắn ánh mắt băng lãnh, huy động trong tay chiến mâu, lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Xuất thủ cực kỳ quỷ dị, Lý Ngôn Sơ bên trái giữa eo đột nhiên có một thanh chiến mâu dò xét ra ngoài, thưa không bị chém rách. Bất quá lần này, hắn đã có chuẩn bị, thương sóng một tiếng, tiếng long ngâm vang dội vang lên, Lý Ngôn Sơ một đao chém đi lên. Cả người hắn bay rất ra ngoài, đem một ngọn núi đụng nát, lúc này mới tan mất cố lực lượng đáng sợ kia. Lục Điệu Tiên cùng Thần Vương hoàn toàn chính xác kém quá nhiều, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng phát hiện mình tại thiên giới đạt được một chút cơ duyên đằng sau, trên lệch này tựa hồ đang thu nhỏ, đều chưa từng vận dụng hương hỏa chi khí, liền tiếp nhận Thần Vương công kích. Cổ Lộ Thần Vương càng là có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới một cái lục địa thần tiên lại có thể tiếp được chính mình hai lần công kích, đồng thời nhìn cũng không thụ thương. Oen, hắn bỗng nhiên rơi xuống đất, đại địa giạn nứt, băng lánh mũi mâu chỉ hướng Lý Ngôn Sơ. "Tiểu tử, đều nói ngươi khó chơi, hôm nay đụng phải ta là người không may." Cổ Lộ tóc dài rối tung tại sau lưng, khắp cả người phát quang, lúc này một câu nói ra, hư không liền phảng phất có từng tòa núi lớn hướng Lý Ngôn Sơ đè ép tới. Hô, đây trời biển lửa hội tụ thành thần hỏa hóa thân, khí tức mười phần khổng lồ. Hóa thân này cái này so lúc trước cái kia một tôn thực lực chênh lệch rất nhiều, dù sao thu lấy hỏa diễm cũng không phải là quá nhiều. Dù vậy, lúc này chậm rãi từ Lý Ngôn Sơ đứng phía sau lên, loại kia nguy nga khí tượng vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp hư không vung ra một quyền, vị thần này hỏa táng thân cũng một quyền hướng Cổ Lộ Thần Vương đập tới. Cổ Lộ Thần Vương nhìn thấy như vậy nguy nga khí thế, trong lòng nhịn không được trầm xuống. Hắn không có lựa chọn thẳng lướt kỳ phong, mà là hướng ra phía ngoài bắt đi. Thần hỏa hóa thân theo sát phía sau, một quyền đánh phía ngực của hắn. Cổ Lộ Thần Vương lóe lên, lần nữa lướt đi ngàn dặm. Bất quá mấy lần thăm dò đằng sau, hắn liền biết cỗ này thần hỏa hóa thân chỉ là khí thế dọa người. Nhìn em ngươi bị hủ, thứ không có tiền đồ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Cổ Lộ Thần Vương giận dữ. Không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này lại còn có loại này thần bí khó lường thủ đoạn. Hiu. Hắn thả người nhảy lên giết đi lên. Cả Cổ Lộ Thần Vương thần thông cũng không có tê ra đến, thân thể chấn động, bầu trời cái kia từng đạo vĩ ngạn hư ảnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Côn Lôn Chư Tiên khí thế cỡ nào kinh người, cho dù là vị này lấy hiếu chiến nổi danh thần vương cũng cảm giác như lâm đại địch. Những này hẳn là chỉ là huyễn tượng giống như tồn tại, ta cũng không cảm giác được cái gì lực lượng cường đại. Lúc trước bị tiểu tử này lung lay một thương, nếu là lại sợ lời nói, lại muốn bị hắn trào phúng. Cổ Lộ Thần Vương vừa nghĩ đến đây, liền huy động trong tay chiến mâu giết đi lên. Hắn dẫn đầu huy động chiến mâu thẳng hướng tên kia dáng vẻ đường đường nam tiên. Côn Lôn Chư Tiên ánh mắt trong nháy mắt từ Lý Ngôn Sơ trên thân rời đi, đều chăm chú vào vị này thần vương trên thân. Lý Ngôn Sơ cũng coi là lần này Côn Lôn Chư Tiên hư ảnh cũng không có chiến lược gì, chẳng qua là một loại tồn tại đặc thù. Không nghĩ tới vị kia dáng vẻ đường đường nam tiên hai tay kết ấn, một đạo khoảng chừng ngàn trượng phù lục xuất hiện, trên phù lục phích lịch hỏa hoa lấp lóe, trực tiếp hướng Cổ Lộ này thần vương đánh đi lên. Oeng! Trong lúc thoáng qua, Cổ Lộ thần vương thân hình liền bay ngược ra ngoài. Phúc! Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên bầu trời phía trên vị kia nam tiên hư ảnh. Đây không phải hư ảnh, là thật. Trong lòng của hắn sợ hãi. Sau đó vị kia nam tiên lần nữa hai tay kết ấn, hướng Cổ Lộ thần vương giết tới. Đồng thời, một vị dáng người khôi vĩ Côn Lôn tiên thần tiếng như tiếng sấm bình thường, giết. Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng lại phảng phất có thiên quân vạn mã bình thường, trong nháy mắt, những này Côn Lôn Chư Tiên hư ảnh phảng phất đều sống lại. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, những này cổ đại Côn Lôn tiên thần trong nháy mắt liền hướng Cổ Lộ thần vương giết tới. Cổ Lộ thần vương thần thông quảng đại, tại ngũ đại thần vương bên trong hiếu chiến nhất, cũng dũng mãnh nhất. Nhưng lúc này đây hắn lại cảm giác mười phần đau đầu. Qua trong giây lát, trên người hắn liền trở nên máu me đầm địa. Chương 1242 cổ đại tiên thần 2, chương 1242 cổ đại tiên thần 2, trong mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, cũng không để ý cùng chấn áp vết rách kia, trực tiếp tôi động cầu quyết, cưỡng ép triệu hoán Thiên Vương đỉnh. Thiên giới Thiên Vương đỉnh là một tồn tại đặc thủ, thuộc về công khí, uy lực cực lớn. Vũ đại thần vương đều có triệu hoán quyền lợi của nó, lúc này Thiên Vương đỉnh ngay tại chấn áp vết nứt kia, không để cho những dị bực kia hung thú chạy ra, thế nhưng là cái này Côn Lôn Chư Tiên khí tức thật sự là quá mức cường đại, để hắn cảm giác ở vào bên bờ sinh tử, bởi vậy hắn lựa chọn cưỡng ép triệu hoán Thiên Vương đỉnh. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Vết rách trước đó có một tòa cự đỉnh tọa trấn nơi này, trong vết rách ngầm trộm nghe đến tiếng gào rú, cũng không có dị vực hung thú khôi phục, nơi này cũng đồn trú một chút binh mã. Nhưng lúc này, bọn hắn lại trơ mắt nhìn Thiên Vương đỉnh phá không mà đi, những này đóng giữ tướng sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, hỏng. Quả nhiên, theo Thiên Vương đỉnh rời đi, trong vết rách kia truyền đến to lớn tiếng gào rú. Một tôn lại một tôn hung thú bừng lên, trong nháy mắt liền đem những ngày này người đem sĩ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Lúc này Cổ Vân Thần Vương có cảm ứng, trong nội tâm nàng trầm xuống, hỏng, là ai như vậy không nên việc, dưới loại tình huống này vậy mà đi gọi Thiên Vương đỉnh. Trong nội tâm nàng thầm mắng, Thiên Vương đỉnh trấn áp vết nứt kia không thể thích hợp hơn, kể từ đó, nàng ở lại nơi đó tướng sĩ chẳng phải là lại phải uổng đưa tính mệnh. Trong thiên giới đấu như vậy sự nghiêm trọng, từng người tự chiến, chỉ vì bản thân tư lợi, cứ tiếp như thế, thiên giới hủy diệt đang ở trước mắt. Cổ Vân Thần Vương mắng. Một bên khác, Cổ Lộ Thần Vương triệu hồi ra Thiên Vương đỉnh. Loại kia đáng sợ thần uy cực kỳ bá đạo, trực tiếp đem hắn cả người bao phủ lại. Thiên Vương đỉnh bên trong có khổng lồ hương hỏa chi khí tràn ngập ra, làm nổi bật vị này cầm trong tay trường mâu thần vương càng thêm vũ dũng. Lúc này Côn Lôn Chư Tiên cũng riêng phần mình dừng tay, từng tôn thân ảnh vĩ ngạn đem cái này thần vương quay chung quanh đứng lên. Vị kia dáng vẻ đường đường nam tiên mục chỉ xem hướng Lý Ngôn Sơ, "Tiểu hữu, trên người ngươi có ta hương hỏa khí, ngươi đến từ Côn Lôn." những hư ảnh này đang thức tỉnh trước đó cũng không có ý thức a. Lý Ngôn Sơn nói không sai, chính là tới từ Côn Lôn, ta cùng khai sáng đường ta chính là hảo hữu. Côn Lôn chư tiên tựa hồ lấy cái này nam tiên cầm đầu, hắn cặp mắt kia lộ ra cực kỳ cơ trí, thì ra là thế, đám người hương hỏa chi khí đều là ở trên thân thể ngươi thể hiện, có thể được nhiều như vậy hương hỏa chi khí tán thành, chắc hẳn ngươi tất nhiên có chỗ hơn người. Lý Ngôn Sơn nói thiên nhân dự định chúa tể nhân gian, cướp đoạt nhân gian khí vận, ta bởi vậy thượng thiên chuyên tới để báo thù. Nam tiên khẽ bước cằm, lấy máu trả máu, đòn lại trả đòn, là đạo lý này không sai. Côn Lôn tiên thần đều là nở nụ cười, tựa hồ đối với đạo sĩ tuổi trẻ này cực kỳ hài lòng. Vị này dáng vẻ đường đường nam tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, còn có một số thời gian, đầy đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia Côn Lôn tiên thần, nhẹ nhàng nói ra, "Chư quân, chúng ta trợ cái này tiểu hữu một chút sức lực, cũng vì hậu nhân giảm bớt một chút gánh vác." Côn Lôn tiên thần nhao nhao cười đáp, "Như vậy cũng tốt, khó được khôi phục, không bằng chém giết một phen." Những người này chuyện trò vui vẻ, không có chút nào đem vị kia gọi ra Thiên Vương đỉnh Cổ Lộ Thần Vương để ở trong mắt. Cổ Lộ Thần Vương không tự chủ nắm chặt trong tay chiến mâu, nhìn xem những này cường đại thiên thần tự lẩm bẩm, "Phản tặc, một đám phản tặc." Hắn không có trải qua niên đại đó, không biết những cái kia Côn Lôn tiên thần, tuy nhiên lại cảm nhận được đối phương cường đại. Ta có Thiên Vương đỉnh nơi tay, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn lại chấn định một chút. Vị kia dáng vẻ đường đường nam tiên đối với Lý Ngôn Sơ cười cười, "Trên trời sự tình, trên trời, ngươi còn trẻ, không nên đem tính mệnh lầm ở chỗ này." Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, "Ta mặc dù cảnh giới kém chút, nhưng bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy." Vị kia nam tiên mỉm cười nói, "Thiên giới nước so với ngươi nghĩ còn muốn sâu, hay là nhanh chóng rời đi, ở chỗ này sợ bị độc thủ, hỏng cái này một thân đạo hạnh." Lý Ngôn Sơ còn muốn nói nhiều cái gì, vị này nam tiên bỗng nhiên dậm chân. Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện vậy mà về tới Côn Lôn phía trên. Trung quanh phong tuyết tràn ngập, hắn nhìn lên trên bầu trời như là tấm gương bình thường, vẫn như cũ có thể nhìn thấy thiên giới hình ảnh, trong lòng của hắn lập tức giật mình. Tình huống như thế nào? Không riêng gì hắn, liền liền thân ở vào thiên giới Cổ Lộ Thần Vương cũng là trong lòng sợ hãi. Lúc này có chút phản ứng không kịp, tiểu đạo sĩ kia bị hắn đưa tiễn. Hắn lập tức lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Người này tuyệt không có khả năng có biện pháp chống rông đem tiểu đạo sĩ này đưa đến hạ giới đi. Thiên giới hàng rào dày như vậy, ngay cả bọn hắn cũng không có biện pháp, huống chi người này. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể phát hiện vị kia nam tiên cùng những cái kia Côn Lôn tiên thần đối với mình hữu hảo cười cười. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, hướng lên bầu trời phía trên hình ảnh kia bay đi. Nhưng vô luận hắn như thế nào bay, chỗ kia hiển hóa lấy thiên giới hình ảnh lại không cách nào tới gần, mà lại khoảng cách cũng một mực không có rút ngắn. Đây rốt cuộc là người nào, một đạo hư ảnh vì cái gì có loại thần thông này? Lý Ngôn Sơ cảm giác mười phần kinh ngạc. Sau một khắc, trên bầu trời hình ảnh phá thoái, ẩn vào trong biển mây. Thiên giới, tế lên Thiên Vương đỉnh, cầm trong tay chiến mâu Cổ Lộ Thần Vương cất cao giọng nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Còn có, đến cùng đem vị tiểu đạo sĩ kia làm đi nơi nào? Vị kia dáng vẻ đường đường uy nghiêm nam tiên xoay người lại, nhìn về phía hắn, ngươi đây, ngươi lại là người nào? Cổ Lộ Thần Vương ngạo nghễ nói, ta chính là Thiên Giới Thần Vương. Sau đó, hắn liền chú ý đến những cái kia Côn Lôn tiên thần bèn nhìn nhau cười, vị kia nam tiên cũng là cười cười. Thần Vương, thật là lớn tên tuổi, bất quá ngươi ngay cả chúng ta cũng không biết được. Ngươi cái này Thần Vương cũng là có tiếng không có miếng. Cổ Lộ Thần Vương sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ các ngươi bất quá là chút hư ảnh mà thôi, lại có thể náo ra sóng gió gì. Vị yêu nam tiên cười to, nhìn một cái hắn, còn có chút nhãn lực. Cổ Lộ Thần Vương giận dữ. Hắn lại có một loại bị khinh thị cảm giác. Tên yêu nam tiên cười nhạt một tiếng, bây giờ thiên giới thật sự là một đời không bằng một đời, đáng tiếc, nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Cổ Lộ Thần Vương nhíu nhíu mày, hắn cực không thích người nam này tiên nói chuyện thái độ, thật ngông cuồng chút. Tên yêu nam tiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thản nhiên nói, chư quân thời gian còn lại không nhiều, buông tay một trận chiến. Từng bị kia tiên thần cười to, trực tiếp tế lên thần thông giết đi lên. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ bộc phát, trung quanh đều là loại thần thông kia đạo pháp dấu vết lưu lại. Đợi cho chiến đấu lắng lại đằng sau, đứng sừng sững ở trên đất cái kia to lớn Thiên Vương đỉnh bên trong hương hỏa chi khí đã lắng lại. Cổ Lộ Thần Vương thi thể ngã trên mặt đất, bị đánh phá toái không chịu nổi. Vị này thần vương đã khí tức đoạn tuyệt, triệt để hình thần câu diệt. Mà theo sau khi hắn chết, trung quanh hiện hiện loại kia đáng sợ ô nhiễm, vạn người tiếng tụng kinh vang lên, làm cho người hoa mắt chóng mặt, hết thảy chung quanh đều trở nên yêu ma hóa, ngay cả tảng đá đều trở nên quái dị, biến thành các loại bộ dáng, lộ ra mười phần hoang đường. Trên thi thể của hắn huyết nhục bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài tới nhúc đích, phía trên mọc ra từng cái mộng thịt nhỏ, nhìn cực kỳ buồn nôn. Vị yêu nam tiên nhíu nhíu mày, đây là thiên nhân. Vị yêu dáng người khôi vĩ tiên thần nói nói khí tức này rõ ràng là thiên ma. Vị yêu nam tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cao giọng cười to, thật có các ngươi, vậy mà làm ra chuyện như vậy, làm cho người buồn nôn. Sau đó những này cổ đại Côn Lôn tiên thần hư ảnh liền hướng ra phía ngoài bắt đi, bọn hắn trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài. Nguyên bản trấn áp dị vực hung thú vết rách trước đó, lúc này trải rộng vết máu. Những dị vực kia hung thú từ vết rách chỗ giết tới đây, đem đóng giữ nơi đây tướng sĩ xé nát hoặc là nuốt mất. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp giết đi ra, rất nhanh lại có một đầu thần vương cảnh giới dị vực hung thú đi ra. Đây là một cái hình thể to lớn thằn lằn, lớn làm cho người kinh hãi, nó lúc đi ra, thân thể miễn cưỡng thông qua vết nứt kia. Khi hắn tới đằng sau, trước tiên cũng không có hướng địa phương khác tiến đến, mà là quay đầu, không ngừng va chạm đạo vết rách này. Mặc dù khí tức của hắn cực kỳ cường hành, nhưng nếu là không có đặc thù thiên khí, nhưng căn bản không cách nào mở rộng đạo vết rách này, hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Phản ứng một chút, liền hướng lên bầu trời thả người nhảy lên mà đi. Thiên giới có đám hung thú này, không thể nghi ngờ nên đón một trận lớn tai nạn. Trừ cái đó ra, lục xí kim trùng 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 điệp điệp như là khói bụi bình thường quét sạch thiên địa, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh, tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành hư không, ngay cả thổ địa đều biến thành màu vàng đất. Còn có những cái kia hồi phục lại côn lôn cổ đại tiên thần, bọn hắn khí tức cường đại, thủ đoạn tinh diệu. Thiên giới khắp nơi đều tại người chết. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng, cỏ xem nhân mạng như cỏ rác thiên nhân. Lúc này thật là như cỏ rác bình thường, một lứa lại một lứa chết đi. Từ Lý Ngôn Sơ lên trời sau, thiên giới rung chuyển, đại loạn.